Thạch Thần ha ha cười, dư vị như mà nói, sao lại nói như vậy, Thạch Mộ cũng không phải thiên kim thân thể, sao lại ủy khuất chi tử, năm đó Trường An luôn hãm, ta tại Thâm Sơn bên trong cũng ở qua 2 năm. Hứa Huy nghe tới cái này bên trong, vô đầu một cái nói, đúng đúng, ta nghe Lam Tiền Bối nói qua, nghe nói kia bên trong thế nhưng là phạm trần không nhiễm thế ngoại đạo nguyên a. Thạch Thần dứt lời cười một tiếng, nhớ tới kia một mảnh rừng hoa đảo, trong lòng cảm khái không thôi, khi nhân thân tại hồng trần bên trong, hưởng hết vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực thời điểm, lại làm sao sẽ nghĩ tới ở tại kia một bọn người ở giữa trong tiên cảnh đâu. Mọi người chính trong lúc nói cười, lại thấy phía trước hồng quang một mảnh, rực sáng nửa bầu trời. Ba người ra roi thúc ngựa hướng phía trước bay đi, đã thấy đầy trời ánh lửa là từ một cái to như vậy ổ bảo bên trong truyền ra. Ổ bảo bốn phía đều là từ cao cao tảng đá xây tường, tăng thêm cầu treo không có buông xuống, chỉ có thể từ bên ngoài xa xa nhìn thấy ánh lửa. Hứa Huy hét lớn, không tốt, lửa cháy. Vừa mới nói xong, người liền từ trên lưng ngựa đạp lên, một cái bắn người bay tiến vào hơn 10 mét cao ổ bảo bên trong. Tề Tam Trọng dù thân làm lưu sĩ, nhưng là bất kỳ một cái nào thần cơ sứ giả võ công đều không hề yếu, cũng là nhún người nhảy lên, hướng ổ bảo bên trong bay đi. Thạch Thần cuối cùng cách ngựa mà lên, lại là nhất nhanh đến đạt ổ bảo bên trong, vừa rơi vào địa, ba người đồng thời nhìn thấy trước mặt chính là một cái biển lửa, vô luận là phòng ốc hay là cao lầu đều đã sớm bị đốt thành đen than, liệt diễm mang theo nhào động ngọn lửa đang cháy mạnh. Thạch Thần hạ lệnh, nhanh nhìn có hay không sống sót người. Hứa Vi cùng Tề Tam Trọng không người lĩnh mệnh, hướng hai bên bàn tới, Thạch Thần thì dọc theo ở giữa đại đạo một đường lao vùng vụt, hy vọng có thể tìm tới người sống sót. Đường đi đã sớm bị ánh lửa tràn ngập, đã không có khí tức người sống, Thạch Thần vận dụng thiên địa nghe nhìn chi thuật cũng không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Hứa Vi cùng Tề Tam Trọng cũng thất vọng trở về, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái này lửa đến cùng là cố ý hay là một trận ngoài ý muốn đâu. Không còn kịp suy tư nữa, cầu treo ngoại chuyện đến trận trận tiếng vó ngựa, lập tức cầu treo bị người dùng vật cứng phá tan, ổ bảo bên ngoài người tới giống như thủy triều tuôn ra tiến đến, đem bảo bên trong vây chặt đến không lọt một giọt nước, phút chốc liền đem Thạch Thần ba người vây cái bên trong Tam Trọng bên ngoài Tam Trọng. Thạch Thần cũng tại mọi người nhìn chằm chằm bên trong thấy rõ ràng người tới dáng vẻ. Nhìn bộ dáng của bọn hắn hẳn là nông dân, từng cái tay cầm binh khí đều không thể rời đi xẻng, quốc loại hình, chỉ có số ít tay cầm binh khí, về mặt khí thế nhìn hiển nhiên chỉ là 5-6 lưu võ lâm hán tử. Trong dòng người dần dần lộ ra một con đường đến, đâm đầu đi tới một người, lại là cái bạch trang làm tay áo mặc bích váy xa nữ tử, đại mi cong cong, miệng thơm tiểu xảo, đúng là một mỹ nhân. Dưới loại tình huống này xuất hiện, quả thực là không kém thiên nhân. Chỉ là mỹ nhân này vừa xuất hiện, chung quanh hò hét ầm ĩ, đám người lập tức bình tĩnh lại. Theo mỹ nhân đi tới chính là mấy cái cường tráng hán tử, nhìn bộ dáng của bọn hắn, võ công cùng địa vị đều rõ ràng cao hơn những người khác, hẳn là thủ lĩnh của bọn hắn. Mỹ nhân hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn xem ba người, bên cạnh một cái hán tử cao lớn lô mãng mà hỏi, các ngươi là ai? Làm sao lại tại Tôn gia bảo bên trong? Cái này lửa có phải hay không các ngươi thả? Thạch Thần nghe được cũng chẳng có gì, Hứa Huy coi như gấp, hắn vốn là tâm địa trực sảng người, phản tiếng nói, lao tử còn không hỏi ngươi nhóm là ai? Dựa vào cái gì các ngươi tại cái này bên trong, chúng ta liền không thể tại cái này bên trong? Đại hán cười lạnh nói, ý tứ này chính là nói lửa chính là các ngươi thả đúng không? Hứa Huy cả giận, ngươi cái kia cái lỗ thai nghe tới lửa là chúng ta thả đúng không? Đại hán còn muốn lên tiếng, mỹ nhân khoát tay chặn lại, ngăn lại hắn, khẽ hé môi son hỏi, kể bên này không ít ổ bảo bị đốt, người bên ngoài hay là đi mau vi rượu. Khoát tay chặn lại, nói, với bảo. Hán tử sững sờ nói, bảo chủ, vậy bọn hắn. Mỹ nhân nhìn chằm chằm ba người, ánh mắt dừng lại tại Thạch Thần trên thân, tựa hồ có chút sợ hai thán phục với hắn thần thái, nhưng hào không đổi màu nói, cái này lửa đã đốt một hồi lâu. Tập nhân ứng sớm đã trốn mất, xem bọn hắn trang phục, cũng hẳn là người bên ngoài không thể nghi ngờ. Vừa nói vừa đi, thoại âm rơi xuống, người đã bay tới thật xa, có thể thấy được võ công của nàng cũng có chút không tầm thường. Mỹ nhân nhanh nói khoái ngữ, mọi người nghe phải liên tục gật đầu, đi theo giải tán lập tức tới. Nhìn xem mọi người đi xa, Hứa Huy mới nói, cô nương kia vẫn còn rất hiểu đạo lý. Thạch Thần ngược lại là nhiều hứng thú nhìn một chút bóng lưng của nàng, đối Tề Tam Trọng nói, cùng xử người thấy thế nào việc này? Tề Tam Trọng nhíu mày nói, nghe vừa rồi cô nương kia khẩu khí, việc này dường như người làm. Nhưng là đến tuột cùng gì nhân, không được biết. Hứa Huy ngạc nhiên nói, môn chủ hẳn là nghĩ điều tra việc này. Thạch Thần gật đầu nói, ta luôn cảm thấy việc này rất có kỳ quặc. Hứa Huy lại nói, kia tiếp phu nhân sự tình làm sao bây giờ đâu? Thạch Thần chậm rãi nói, việc này liền do ngươi đi trước Mê Thiên cùng một chuyến đi. Hứa Huy móc đầu, lung tung nói, ta. Ai, môn chủ ngươi gọi ta lên núi đao xuống biển lửa cũng không có vấn đề gì, thế nhưng là đi cùng một đám nương môn liên hệ. Mới nói được cái này bên trong, Hứa Huy lại nhịn không được im ngay, lời này há không ngay cả phu nhân cũng mắng rồi. Tề Tam Trọng chắp tay nói, môn chủ, hay là Tam Trọng đi thôi, Mê Thiên Cung đã tại trong núi sâu, tất có nó ẩn nấp con đường. Tam Trọng tự cho mình phải trận pháp chi thuật, làm lên sự tình đến tương đối dễ dàng. Thạch Thần gật đầu nói, tốt, đã là như thế, liền do cùng sử người tiến đến thông báo một tiếng, ta nhanh thì 3 ngày, chậm thì 5 ngày nhất định đến, gọi nàng lại chớ lo lắng. Tề Tam Trọng đáp, thuộc hạ nhất định đem lời ấy chuyển cáo phu nhân. Nhìn xem Tề Tam Trọng dần dần đi xa, Hứa Huy hỏi, môn chủ, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào đâu? Thạch Thần nói, đã là người làm. Tất có sơ hở chỗ, dù cho là lớn lửa cũng không thể đốt diệt tất cả manh mối, chúng ta liền trước tiên ở cái này Tôn gia bảo bên trong tìm một chút đi. Hai người liền tại cái này bảo bên trong tìm kiếm, nhưng là lại không lưu lại bất cứ thứ gì, theo lửa dần dần bất diệt, Hứa Vi ho khan từ một gian phế tích bên trên chạy đến nói, môn chủ, cho dù có người tại, xương cốt chỉ sợ cũng đều đốt không có. Thạch Thần khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, muốn gây nên như thế lớn lửa, liền xem như mũi tên cũng hẳn là có lưu lại, làm sao có thể một chút cũng không có để lại đâu. Đến cùng là dùng phương pháp gì gây nên dạng này đại hỏa đâu. Mà lại, từ vừa rồi mỹ nhân kia trong lời nói, có thể ẩn ẩn suy đoán ra, Tôn gia bảo người hẳn là lại chỗ khó thoát, rốt cuộc là ai làm như thế người người đoán trách sự tình đâu. Hứa Vi lúc này nghi ngờ nói, thật sự là kỳ quái à, hẳn là những người này đều là ngồi chờ chết sao. Thạch Thần trong đầu linh quang lóe lên, chính là, coi như tất cả Tôn gia bảo người đều chết bởi trận này hỏa hoạn bên trong, nhưng là chí ít cũng sẽ hốt hoảng đào vong, làm sao có thể trên đường phố như thế sạch sẽ, không có một chút bối rối chạy trốn dấu hiệu đâu. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Như thế một nghĩ lại, Thạch Thần trực giác cảm giác đến việc này thật sự là rất có kỳ quặc chỗ. Nghĩ đến cái này bên trong, Thạch Thần nói, đi. Hứa Vi ngạc nhiên nói, không tra sao? Thạch Thần nói, đương nhiên muốn tra, chỉ là dùng một loại khác phương thức. Nói xong, mang theo Hứa Vi đi ra ngoài. Đã đối phương có năng lực này, kia tất nhiên sẽ lựa chọn mục tiêu kế tiếp, bây giờ đã tìm không thấy manh mối, cũng chỉ có thể ẩn nút tiến vào một cái khác ổ bảo bên trong, lau cơ mà động. Dọc theo vừa rồi nhóm người kia đi phương hướng, Thạch Thần cùng Hứa Vi dục ngựa bắc thượng, địa thế dần dần biến cao, trước mắt thì xuất hiện một cái so Tôn gia bảo càng thêm khổng lồ ổ bảo đến, thành lập tại cách đó không xa trên sườn núi. Nhìn xem cao lớn ổ bảo, cầu treo bên trong ba tươi sáng, như là trong tiểu trấn đường đi bày đầy hàng hóa. Thạch Thần nói, Hứa sứ giả, có phương pháp gì có thể lặn đi vào, lại không bị phát hiện sao? Hứa Vi cười từ mang bên trong lấy ra hai bộ mặt nạ ra người nói, đây là thuộc dưới hành tẩu giang hồ tất mang chi vật, năm đó ở họ gia cắt võ hầu môn bên trong, tiên tổ chính là chế tạo mặt nạ cao thủ, thuộc hạ cũng không có hổ thẹn tiên tổ thanh danh, môn chủ mời xem. Thạch Thần đem một bộ mặt nạ ra người tiếp trong tay, chạm đến da mềm mại bóng loáng, ngạc nhiên nói, đây là ngươi làm? Hứa Vi cười nói, đúng vậy. Thạch Thần gật đầu tán thưởng, một bên đem mặt nạ ra người đeo lên, lập tức từ một cái anh tuấn nam tử biến thành diện mạo thường thường tuổi trẻ hán tử. Hứa Vi cũng biến một khuôn mặt, một bộ bình thường dáng vẻ. Thạch Thần vận khởi xúc cốt thuật, đem mình hình thể co lại tiểu đến, lập tức biến thành một cái gầy tiểu nhân hán tử. Hứa Vi tuy không có xúc cốt thuật, lại hiểu phải đem khí tức nội liễm, cho dù thân hình cao lớn, xem ra cũng bất quá là biết chút trang giá bả thức người. Hai người dưới khoái mã, chậm rãi hướng phía ổ bảo đi vào trong đi. Ổ bảo thủ vệ nhìn thấy hai người, chẳng những không có khinh thường, ngược lại là một mặt hoan nghênh nói, là lưu dân sao? Từ đâu tới đây? Thạch Thần thanh âm có chút cải biến, có chút khàn khàn nói, Tịnh Châu. Lạc Dương vốn là tại Tịnh Châu phụ cận, cho nên Thạch Thần khẩu âm cũng rất tương tự. Thủ vệ a một chút, xa như vậy à, đến, từ cái này bên trong đi vào đi, tiến vào đi về phía đông, cuối cùng có gian phòng, chỗ ấy có người an bài cho các ngươi sự tình. Thạch Thần nói, vậy thì cảm ơn đại ca. Hai người đi tiến vào bảo bên trong, lúc đầu ở bên ngoài liền cho rằng đủ lớn, ai biết tiến đến về sau phát hiện tầm mắt bên trên càng là rộng lớn. Bảo bên trong người đến người đi, đúng như cùng một cái trấn nhỏ đồng dạng, náo nhiệt chẳng diện, xem ra đều là áo cơm giàu có. Hai người dựa theo thủ vệ nói, nhắm hướng đông đi đến cuối cùng, quả thấy một cái phòng nhỏ, mở cửa, thông thiên trong suốt, đi vào, liền thấy một cái râu dê lão đầu, phòng kế toán tiên sinh dáng vẻ. Lão đầu nhìn thấy hai người, hỏi, các ngươi đều là phương nào nhân sĩ, họ thập tên ai vậy? Thạch Thần loạn soạn cái danh tự nói, tiểu nhân gọi Hồ Tam, Tịnh Châu nhân sĩ. Hứa Huy nói theo, tiểu nhân gọi Lý Bốn, cũng là Tịnh Châu nhân sĩ. Lão đầu ngẩng đầu quan sát một chút, chỉ vào Hứa Huy nói, thân thể ngươi xương cứng rắn, trước hết cày ruộng đi, hai ngày cày trời, một ngày luyện binh, khe hở, một ngày năm tiền. Hứa Huy ngạc nhiên nói, còn có tiền cầm a? Lão đầu có chút ít tự hào nói, đều là các ngươi đi đối địa phương, chúng ta cái này tiêu ra bảo a, thế nhưng là phương viên trăm dặm bên trong số một lớn bảo a, chỉ muốn các ngươi nghiêm túc làm, bảo chủ tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Thạch Thần thử do xét nói, chúng ta vừa rồi đi ngang qua một cái ổ bảo, ở trong đó dường như đều thiêu đến sạch sẽ, liền không ai trốn tới a, kệ bên này có phải là không quá bình a? Lão đầu quan sát chung quanh, nói nhỏ, việc này ngươi cũng đừng khắp nơi đi tầm dương, chỉ muốn các ngươi ở tại bảo bên trong, cam đoan không có việc gì. Ngừng một chút nói, ta nhìn ngươi cũng rất thông minh, chúng ngựa còn thiếu nuôi ngựa gã sai vặt, ngươi bây giờ liền đi ngựa phòng đưa tin đi. Thạch Thần hỏi, ngựa phòng? Nói lên ngựa đến, hắn ngược lại 10 điểm có nghiên cứu, trước kia tại hoàng cung thời điểm, Tư Mã Nghiệp cũng là đối mã rất là hứng thú, chỉ là hiện tại nhân quỷ khác đường, Tư Mã Nghiệp cũng chết tại Lưu Thông trong tay, Lưu Thông cũng quy về thiên mệnh, Thạch Thần không phải do thở dài. Lão đầu lại cho là hắn là ghét bỏ cái này, khuyên nhủ, ngươi đừng tưởng rằng là dưới các loại công việc a, ta là nhìn ngươi thành thật mới giới thiệu cho ngươi, toàn bộ tiêu gia bảo đều là lấy mua ngựa mà sống, chung quanh ổ bảo ngựa loại đều là từ tiêu gia bảo cung cấp, làm gã sai vặt cũng có năm tiền a. Thạch Thần giả bộ làm bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, hỏi, đa tạ lao trượng dạy bảo, không biết ngựa phòng đi như thế nào. Lão đầu nói, từ cái này bên trong ra ngoài, thấy quang liền hướng rẽ phải, đến lúc đó liền gặp một lớn nông trường, kia bên trong chính là. Đúng, Lý Bốn ngươi liền đi thẳng, bên kia có chuyên môn cung cấp phòng ở cho ngươi dừng chân. Hai người đi ra cửa, Thạch Thần nói, ngươi trước hết ở bên kia an tâm ở, thăm dò được tin tức gì thông báo tiếp ta. Hứa Huy gật gật đầu, hai người riêng phần mình tìm phương hướng, đi ra tới. Ngày thứ hai tiêu gia bảo đại uyên nông trường ngựa bên ngoài. Chỉ mới vừa buổi sáng công phu, Thạch Thần liền đối với chuồng ngựa bên trong ngựa có kỹ càng hiểu rõ, đối toàn bộ tiêu gia bảo cũng là như thế, Tiêu gia bảo bảo chủ Tiêu Giao chính là cái này tái ngoại Mã Vương Tiêu Hoàn nữ nhi, mà Tiêu gia bảo chuồng ngựa lại có tầm 10 chỗ nhiều, tốt nhất không ai qua được thần tuấn chuồng ngựa. Đang chờ Thạch Cẩn tại cho ngựa cho ăn liệu thời điểm, một cái khác gã sai vặt ngốc Châu Tử chạy nhiều đến nói, Hồ Tam, muốn hay không xem náo nhiệt đi. Thạch Cẩn bên cạnh nuôi ngựa vừa nói, có cái gì náo nhiệt có thể nhìn a? Ngốc Châu Tử thần thần bí bí thấp giọng nói, hôm nay bốn cái bảo chủ lại tới thần tuấn chuồng ngựa. Thạch Cẩn do hỏi, bốn cái bảo chủ? Ngốc Châu Tử huynh đệ như vô vô Thạch Cẩn bả vai nói, ngươi là mới tới, nhưng không biết. Cũng không gặp ta người bảo chủ kia, ai ra, cái kia xinh đẹp á, cho nên chúng quanh bốn cái bảo chủ cách mỗi một hồi đều sẽ mượn chọn ngựa làm lý do, chạy cái này bên trong tới. Chạy nhanh đi, cái khác chuồng ngựa khẳng định đều chạy tới. Nói xong, cũng mặc kệ Thạch Cẩn có muốn hay không, lôi kéo hắn liền hướng thần tuấn chuồng ngựa chạy tới. Ngốc Châu Tử là ngựa phòng bên trong nhất trực sẵn người, Thạch Cẩn bên giường dựa vào hắn, cho nên Ngốc Châu Tử đối Thạch Cẩn liền đặc biệt chiếu cố. Thần tuấn chuồng ngựa thân là Tiêu gia bảo tốt nhất chuồng ngựa, phạm vi cùng quy cách đều hoàn toàn không giống. Liền ngay cả hàng rào đều là dùng chỉnh tề mà thô to bạch dương làm bằng gỗ thành, bên trong ngựa loại cũng là các loại ưu lương huyết thống ngựa, từng cái đều là mỡ thịt thực, mắt to thần tốt. Đợi cho Ngốc Châu Tử mang theo Thạch Cẩn đến thời điểm, quả nhiên nông trường bên ngoài đầy ắp người, phần lớn đều là cái khác nông trường người. Ngốc Châu Tử dựa vào thô to thân thể quả thực là chen một vị trí ra, lúc này mới đem gầy tiểu nhân Thạch Cẩn mang đi vào. Tiêu gia bảo thần tuấn nông trường. Chỉ thấy nông trường bên trong cách đó không xa đang có một đám người, tại Ngốc Châu Tử giải thích xuống, Thạch Cẩn mới biết được, kia bên trái một cái 27 thanh niên áo xám chính là Hà Đông Thái thú, Lạc Bác Thạch Lương ổ ổ chủ Ngụy Nên, bên cạnh cái kia cùng tuổi nam tử, một mặt cao ngạo, là trong sông Thái thú, một suối ổ thiếu ổ chủ Quách Mặc, lại bên cạnh một cái cao lớn dáng người tráng hán tử, chừng 30 tuổi, là Vinh Dương Thái thú, hạt mới Trịnh quận Lý Cự, cái cuối cùng thì là một mặt cương nghị 30 tuổi nam tử, chính là phụ cận trong mây ổ ổ chủ Triệu Cố. Những này ổ bảo chủ mặc dù đều tên vì cái gì thái thú loại hình, kỳ thật cũng là tự phong, tại Đông Tấn triều đình cùng chung quanh thế lực ở giữa ở vào độc lập thái độ, một phương diện muốn độc lập, một phương diện khác lại muốn nhận bảo hộ. Thế là từng cái ổ bảo ở giữa đối các loại phạm vi thế lực im lặng, trở thành Đông Tấn thời kỳ phương Bắc địa khu một cố đặc thủ thế lực. Bốn người đều mang mấy cái tùy tùng, nhưng là đứng tại nông trường bên trong, tựa hồ cựu địch ai cũng không để ý ai, đó là đương nhiên là bởi vì bốn người đồng thời đem ba người khác coi là tình địch nguyên nhân. Thở nhẹ âm thanh đột nhiên vang lên, Tiêu gia bảo chủ Tiêu Giao rốt cục xuất hiện, chỉ gặp nàng bước liên tục nhẹ nhàng, không mang nữ tử yếu đuối, lại có loại mày râu hào khí, quả nhiên là đêm qua mỹ nhân kia, Thạch Cẩn cũng nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua. Tiêu Giao vừa xuất hiện, bốn cái ổ chủ lập tức xông tới, đem mang tới lễ vật dâng lên, làm thành một vòng. Tiêu Giao sắc mặt bình tĩnh nói, người tới, đem thanh trùy dẫn tới. Bốn người ngay cả lấy lòng thời gian đều không có, liền thấy Tiêu Giao lại ra nan đề, Ngụy Nên định mà nói, Tiêu bảo chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, bội phục bội phục. Tiêu Giao đi thẳng về thẳng mà nói, chư vị tới đây, liền là vì ta Tiêu Giao. Tiêu Giao năm đó sớm đã lập xuống thể mình, ai như có thể hàng phục Tiêu gia ta bảo sáu thất thần tuấn, ta Tiêu Giao chính là hắn người. Lời nói này phải bốn người đưa mắt nhìn nhau, Thạch Cẩn nghe được cũng là không chỉ có cười một tiếng. Thế gian nguyên lai còn có so trái tóc xanh, bộ dư tuyên to gan hơn nữ tử. Người trong sân đột nhiên oanh bắt đầu chuyển động, Thạch Cẩn hướng phía trước nhìn một cái, chỉ thấy một thất đen nhánh ngựa ưu nhã đi tới, nhìn kỹ phía dưới, chỉ có móng chỗ có một chút màu trắng, lại nhìn nó đầu nhẹ mà tú lệ, chính đầu, quai hàm lõm cùng trán muốn rộng, mắt to có thần mà sáng tỏ, lỗ mũi lớn, mũi thở linh hoạt, môi mỏng mà cầm đoán. Cái cổ dài mà giàu cơ bắp, tốt một con quái mã, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết tái ngoại thần mã Bạch Võ Ô. Thạch Cẩn cũng là tại hoàng cung bên trong nghe lên mã sư nói qua việc này, tái ngoại có 6 tuấn. Thần vận như tự nhiên, không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây nhìn thấy. Mà càng thần kỳ lại ở phía sau, tại Bạch Võ Ô đằng sau, chậm rãi đi theo một đầu ngóc đầu lên, tựa hồ coi thường quần hùng màu xanh ngựa, vai dài mà nghiêng, eo bình mà ngắn, gân kiện rõ ràng, tư thế đứng trên bốn chân đoan chính. Lại giống như vương giả chi long bản hổ cứ cảm giác, quả nhiên là thần mã, trách không được Tiêu Giao dám khen dưới như thế cửa biển. Ngốc Châu Tử có chút ít kiêu ngạo mà nói, cái này thanh truy thần mã tính tình cổ quái, mỗi lần đều phải muốn Bạch Võ Ô mang theo ra sân, là ít có liền mã. Liền ngay cả bảo chủ cũng không có năm chắc hàng phục hắn, chớ nói chi là những người khác. Thạch Cẩn ngạc nhiên nói như vậy, chẳng phải là không ai cưới nàng rồi. Ngốc Châu Tử sững sờ đầu một cái nói, cũng đúng a. Thạch Cẩn chỉ cảm thấy người này tư tưởng cũng là đi thẳng về thẳng, sẽ không suy nghĩ nhiều, lập tức hướng giữa sân nhìn lại. Thanh Truy cùng Bạch Võ Ô mới ra trong sân bây giờ, nông trường bên trong đàn ngựa nhao nhao hướng về sau thối lui, Thanh Truy chỉ cao khí dương hướng chung quanh nhìn sang, tựa hồ người ở chỗ này đều là thần dân của hắn, kia vênh váo hung hăng bộ dáng, đích xác tượng cái quân vương. Chương 97 Thanh Truy nhận chủ. Tiêu Giao bảo thần tuấn nông trường. Nhàn nhạt nhìn xem bốn cái ổ chủ, Tiêu Giao kiên quyết nói, vị nào ổ chủ đi đầu chỉ giáo. Quách Mặc không khỏi thở dài, Quách Mộ không có năng lực huấn tốt này ngựa, nhưng là Quách Mộ một mảnh chân thành, thiên địa chứng giám, bảo chủ liền không thể cho Quách nào đó một cái cơ hội. Ngụy Nên thấy Quách Mặc như thế, bận điệu nói theo, Ngụy Mộ tuy không có huấn ngựa, nhưng là Ngụy Mộ Thạch Lương ổ thế nhưng là binh hùng tướng mạnh, dù không dám xưng phú khả địch quốc, nhưng cũng có dấu vạn kim. Lý Cự cười nhạo nói, có dấu vạn kim cũng coi như tiền sao. Triệu Cố đối hai có người nói, ngay trước Tiêu bảo chủ trước mặt, hai người các ngươi tiền, e lệ không xấu hổ. Ngụy Nên cùng Lý Cự đồng thời trừng Triệu Cố một cái nói, ngươi. Tiêu Giao như sớm thành thói quen trương này trang diện, lười nhác không nói câu nào, nhìn phía xa ngựa bên trong Chi Vương Thanh Truy, trong mắt trong lúc vô tình lộ ra một tia cô đơn. Cái nào nữ nhi không đa tình, cái nào nữ nhi không hoài xuân, chỉ là mình vì kế thừa phụ thân nguyện vọng, cả đời này chỉ sợ lại vô cơ hội như vậy. Cả đời lấy ngựa làm bạn, cả đời lấy ngựa vì tình, Tiêu Dao không khỏi cười khổ một tiếng, cái này đáy lòng thở dài một tiếng cũng chỉ có chính mình mới có thể nghe được. Chỉ là bây giờ nghe bốn cái ổ chủ trong miệng chi ngôn, càng là đối nam nhân khuyết thiếu lên lòng tin đến, hẳn là thiên hạ thật không có một cái nam nhi có thể hàng phục thần mã Thanh Truy không thành. Bên ngoài sân đột nhiên nhớ tới hoành động thanh âm, nguyên lai kia chỉ cao khí dương Thanh Truy lại thẳng hướng phía một chỗ hàng rào cất bước quá khứ, đây là chuyện xưa nay chưa từng có, nếu không phải Bạch Võ Ô dẫn đường, nó căn bản là lười nhắc động, mà lại ánh mắt vĩnh viễn hướng lên trên, sẽ không nhìn chằm chằm so hắn thấp vật thể. Trước mắt bao người, Thanh Truy đã có chút túi đầu, nhìn trước mắt gầy tên nhỏ con nam tử. Đó chính là Thạch Cẩn, Thạch Cẩn dù cho là thay đổi thân hình cùng dung mạo, nhưng ở ngựa nhạy cảm giác bên trong, vậy căn bản tương đương đổi một bộ y phục mà thôi, Thạch Cẩn trên thân loại kia đặc hữu vương giả chi khí, tại Thanh Truy trong mắt bại lộ không thể nghi ngờ. Ánh mắt của mọi người cũng cùng nhau hướng phía Thạch Cẩn nhìn lại, cảm thấy cực kỳ kỳ quái, cái này Thanh Truy hẳn là sẽ nhìn chúng cái này gầy tên nhỏ còn không thành. Kia thật thành chuyện cười lớn. Liền ngay cả Tiêu Dao ánh mắt đều tập trung ở Thạch Cẩn trên thân, chỉ cảm thấy nghiêm túc xem xét, cái này gầy tên nhỏ con nam nhân làm sao có loại cảm giác cổ quái. Thạch Cẩn thầm nghĩ không tốt, quả nhiên là thần mã có linh, khí tức của mình lại bị hắn chỗ phát giác. Vội vàng đem khí tức ngưng liễm nhập thể nội, trong chốc lát biến thành một cái bình thường phải không thể lại bình thường thằng nhóc gầy, hai mắt cũng trở nên tan rã. Thanh Truy dùng cái mũi cố gắng hít hít, đột nhiên ngay trước Thạch Cẩn mặt đánh cái đại đại hát xì, ngạo nghệ xoay người, đi đến Bạch Võ Ô bên cạnh. Mọi người sửng sốt một chút, cùng kêu lên cười ha ha, nguyên lai Thanh Truy là vì nhảy mũi, còn chuyên môn tìm một chỗ. Thạch Cẩn lại là buồn bực không thôi, ngựa chính là ngựa, nhìn chúng liền nhìn, phát cáo cũng tìm địa phương, mình không cẩn thận, lại bị đánh một mặt hát xì, bận bịu dùng tay áo đem mặt dấu vết lau khô. Bốn cái ổ chủ cũng ầm vang lên cười, bộ dáng của bọn hắn tại Tiêu Dao mắt bên trong càng xem càng xấu xí, lại thật không bằng kia thằng nhóc gầy để mắt. Mọi người ở đây ngưng cười, Bạch Võ Ô lại từ từ hướng phía Thạch Cẩn đi đến. Mọi người cái này liền kỳ quái hơn, hẳn là nó cũng là nhảy mũi không thành. Bạch Võ Ô là cái ngựa, vô luận là động tác hay là hình thái bên trên đều hiện lộ ra, đi đến Thạch Cẩn trước mặt, Bạch Võ Ô hướng Thạch Cẩn nô bĩu môi, lại hướng phía Thanh Truy nô bĩu môi. Chỉ thấy Thanh Truy một mặt nộ khí, lệch ngóc đầu lên, tựa hồ đang tức giận. Nguyên lai Thanh Truy vốn là nhận chủ, nào biết Thạch Cẩn ẩn giấu khí tức, để hắn coi là Thạch Cẩn đang cùng mình bùa ba, thân là vương giả, cái kia dung hạ được này cùng ủy khuất, lập tức liền phát cáu. Bạch Võ Ô thấy Thạch Cẩn không có động tĩnh, bỗng nhiên đầu rũa ra, liền cắn Thạch Cẩn tay áo. Đem hắn hướng nông trường bên trong rồi, chỉ là Thạch Cẩn cùng nó ở giữa cách cái hàng rào, làm sao kéo cũng kéo không tiến vào. Mọi người thấy ngạc nhiên, hôm nay con ngựa này là chuyện gì xảy ra? Tiêu Dao mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng là tâm lý lại là kỳ quái, ngày thường bên trong Bạch Võ Ô trừ mình xưa nay không lý những người khác, Thanh Truy càng là lười nhắc động, hôm nay làm sao đều kỳ kỳ quái quái. Bốn cái ổ chủ lại là tâm tình phức tạp, đã cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem, lại phù qua một tia lo nghĩ, nếu là bị mã tướng bên trong tiểu tử này, mình chẳng phải là không có cơ hội rồi. Thạch Cẩn chính là sững sờ ở giữa, chỉ cảm thấy Bạch Võ ngựa khí lực đột nhiên tăng lớn, càng đem mình ngạnh sinh sinh kéo qua hàng rào, lảo đảo mấy bước, hai tay lắc liên tiếp, kém chút té ngã tại nông trường bên trong. Mọi người lại là cười ha ha, mới vừa rồi còn coi là tiểu tử này có bản lĩnh gì, xem xét ngay cả võ công cũng sẽ không. Bốn cái ổ chủ tự nhiên cũng là an tâm không ít, Lý Cự trêu chọc nói, ta còn tưởng rằng tiểu tử này có rất bản sự a, ta nói Tiêu Bảo chủ a, ngươi sẽ không nói nếu là tiểu tử này thuần phục Thanh Truy, liền gả cho hắn a. Tiêu Dao thanh âm thản nhiên nói, không sai. Bốn cái ổ chủ sững sờ, nữ tử này không ngờ là thật sự ý chí sắt đá, ngày thường bên trong mình uy phong bậc nào, bây giờ thấp ba lần bốn đến đây, còn thụ cái này cùng chế nhạo, tâm lý không chỉ có chú nàng thật gả cho tiểu tử này. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, Bạch Võ Ô dùng miệng cắn Thạch Cẩn tay áo, ngay cả lôi đuổi đem hắn kéo tới Thanh Truy bên người, đặt ở tay áo, đầu tại Thanh Truy trên cổ lề mề một chút. Thanh Truy lại đem đầu bẩy cao hơn, ép cùng không nhìn Thạch Cẩn một chút. Thạch Cẩn tâm lý lại sốt ruột như thế nào cho phải, lần này vốn là tra án, hẳn là lại phải có số đào hoa không thành. Tâm lý đang nghĩ ngợi, dưới chân lại tê dần. Nguyên lai đúng là Thanh Truy vừa nhấc móng trước, đặt ở chân mình bên trên. Cơ hồ là tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, Thanh Truy là con liệt mã, mọi người đều biết, thế nhưng là hắn cương liệt chưa từng có biểu hiện qua, vì sao hôm nay lại như thế khác thường đâu? Thạch Cẩn cảm giác hắn thật sự là đang tức giận, sinh khí mình làm ra vẻ, sinh khí mình không để ý tới hắn, chỉ là mình giải thích như thế nào đâu. Thanh Truy đột nhiên hí dài một tiếng, hai vó câu vừa nhấc liền hướng phía Thạch Cẩn đạp đến, Thạch Cẩn vội vàng chợt lấy người, tránh thoát, Thanh Truy vừa nhấc chân sau lại hướng phía Thạch Cẩn đạp tới. Mọi người nhìn thấy cái này cùng trang diện, lại đều không người hô cứu người loại hình lời nói, dù sao đây là chuồng ngựa, huấn ngựa là chuyện thường xảy ra, không ít có kinh nghiệm mã sư đều đang lặng lẽ trao đổi. Tiêu Dao ánh mắt phức tạp có phức tạp, nếu là cái này gầy tiểu lại bình thường nam tử chính là chân mệnh của mình thiên tử, hẳn là mình thật muốn gả hắn không thành. Bốn cái ổ chủ lại nhiều hứng thú nhìn xem giữa sân tình huống, ha ha cười ra tiếng. Thạch Cẩn đành phải một bên trốn tránh, một bên nhỏ giọng giải thích nói, "Mã huynh, ngươi nghe ta nói à, ta không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi." Thanh Truy lại không chút nào nghe giải thích, bỗng nhiên đuổi theo Thạch Cẩn. Thế muốn báo thủ. Dồn sức manh đuổi ở giữa, mọi người nhưng nhìn ra kỳ quặc, Thanh Truy vậy mà đuổi không kịp một người. Đúng vậy, Thạch Thần trong vô hình làm bên trên khinh công, nhẹ nhàng tránh né lấy thanh truy tiến công, chỉ là thanh truy thông linh, một tiến một lui ở giữa giống như cao thủ tiến công, Thạch Thần từ cũng không dám khinh địch, không có làm bên trên chân khí hộ thân, vừa rồi một cước kia đạp thật đúng là đau. Liên điên cùng như vậy vây đuổi, Thạch Thần cũng đột nhiên quên đi đến đây mục đích, bước chân nhẹ nhàng ở giữa, lại rối, một người một ngựa cứ như vậy ở trong sân chơi đùa. Tay khơi dậy thanh truy đến, thanh truy cũng từ vừa rồi giận thái chậm rãi chuyển thành hí đấu, tại mọi người mắt bên trong, cái này cùng kỳ cảnh càng là để người kinh ngạc. Thanh truy đột nhiên túi đầu xuống, liền từ Thạch Thần dưới háng xuyên qua, đem Thạch Thần đè vào trên lưng ngựa, khí dài một tiếng, hương phấn dâng lên cao hơn 3 mét, phóng qua cao cao hàng rào, như bay hướng phía xa xôi bầu trời chạy tới. Giữa sân lạnh nửa tràng, đột nhiên bộc phát lên kịch liệt tiếng hô to, ngạc nhiên, kinh ngạc, kinh hỉ, bất kỳ cái gì một loại biểu lộ đều xuất hiện tại cái này bên trong, bốn cái ổ chuột thì thật là tâm tình phức tạp, không biết như thế nào tác tượng. Tiêu Dao càng là một nửa kích động một nửa lo, đây chính là chân mệnh của mình thiên tử sao? Đây chính là Thanh Truy lựa chọn chúng nam nhân sao? Đây chính là muốn bồi bạn mình cả đời nam nhân sao? Mình thật sẽ gả cho nàng sao? Dù nói mình không phải chú trọng tướng mạo hạng người, nhưng là thật đến loại tràng diện này, Tiêu Dao đột nhiên cảm thấy tiến tối lưỡng nan, dựa vào bản thân tuyệt sắc chi tư, vậy mà. Ai, Tiêu Dao tâm lý thở dài một hơi, đột nhiên có chút hy vọng hắn cười Thanh Truy mãi mãi cũng không nên quay lại. Tiêu Dao bảo bên ngoài 50 bên trong bình nguyên. Không hổ là thân mã, không hổ là Thanh Truy, cưới Thanh Truy như gió đi tới, Thạch Thần đột nhiên nhớ tới năm đó Triệu Tử Long tuổi vừa mới chiến lữ bố, Bạch Mã Ngân Hương, dài sườn dốc huyết chiến tào binh 1 triệu, kia là gì trở phong phang a. Lại nghĩ người kia trung quan vũ, ngựa bên trong xích thố, bảo kỵ như rồng, anh hùng như hổ, một người một ngựa rong ruổi chiến trường, sừng sững như núi, muôn vạn giang sơn vì đó cúi đầu. Hôm nay hướng người đã vậy, mình lại có thể ngồi Thanh Truy như thế hồi ức tiền nhân, trong lòng tất nhiên là đại hỉ, phóng khoáng chi tình cùng một chỗ, trong miệng thét dài một tiếng, thẳng lên vân tiêu, Thanh Truy như cũng nhận lây nhiễm, ra sức hí dài một tiếng, một người một ngựa hóa làm một đạo thanh quang, biến mất ở trên đường chân trời, truy ngày mà đi. Cầu vồng dáng chiều, vô tận dãy núi, ức chế không nổi kích tình, một người một ngựa liền thành một khối, cùng nhau dung nhập cái này mỹ lệ nháy mắt. Ngày đó đêm Tiêu Gia Bảo, đợi cho Thạch Thần cười Thanh Truy đi tới Tiêu Gia Bảo bên ngoài thời điểm, mới bỗng nhiên nhớ tới Tiêu Giao lời thề, trong lòng cảm thấy bất an, lần này vốn là đi đón Lăng Nguyệt, không nghĩ tới lại bên trong đào hoa, đang nghĩ ngợi như thế nào giải quyết, ngoài cửa sớm có người bẩm báo hắn đến, một đám người đến đây không người nói, bảo chủ cho mời. Nhìn xem mọi người có chút ít ao ước cung kính thần sắc, Thạch Thần tê cả da đầu tiến vào Tiêu Giao ở lại giữa hồ cư đi đến. Một tiến vào viện tử, chỉ cảm thấy chung quanh thanh trúc như lên như diều gặp gió cảm giác, ven đường hòn đá nhỏ vụn vặt phủ kín mà có khắc tình thú, vốn lượn đường nhỏ, độc đáo mà tươi mát, phương bắc chi địa lại có như thế tinh tế chi cảnh, nếu là không có nhu tình nữ tử, vì sao lại có này chỗ ở. Giữa hồ tiểu đình ngay tại cách đó không xa, lụa mỏng phía dưới, chính là thân mang tố y Tiêu Dao, lộ ra loại kia lạnh lùng, Thạch Thần đột nhiên cảm giác được cái gì. Thạch Thần cất bước đi đến cái đình bên trong, Tiêu Dao chính lặng lặng nhìn Minh Nguyệt, không biết suy nghĩ cái gì. Phong quang Minh Nguyệt, tiểu đình mỹ nhân, Thạch Thần không khỏi thở dài, bất tài nay thấy hoa thủy tiên, hoa mai tính sắc vừa tịch liêu. Tiêu Dao kỳ thật đã sớm biết hắn đến, chỉ là tâm lý mâu thuẫn, không biết nói như thế nào, không nghĩ tới hắn lại ngâm ra một bài thơ đến, mà lại ý cảnh vừa vặn, Tiêu Dao nhịn không được hướng Thạch Thần nhìn một cái. Lại như thế nào bình thường tướng mạo lại không che giấu được một đôi kỳ quang hai mắt, trong đó lộ ra trí tuệ cùng khí thế, để Tiêu Dao sững sờ. Nhìn xem trong đỉnh trên bàn đá ba phục, Thạch Thần trong lòng cũng thản nhiên lên, bởi vì hắn thấy rõ ràng, ba phục bên trong là bạc, cười ngồi xuống nói, bảo chủ không cần vì chuyện này hao tâm tổn trí, qua mấy ngày ta tự nhiên sẽ rời đi. Tiêu Dao sắc mặt có chút khó xử, lần thứ nhất cảm giác như thế, mình vậy mà làm như thế hèn hạ hành vi, bức người rời đi, hơn nữa còn chưa mở miệng, lại bị người biết ấu. Thạch Thần cười nói, bảo chủ không cần nghĩ nhiều, lấy bảo chủ chi tuyệt sắc, tiểu nhân sao dám trèo cao, chỉ là bảo chủ có thể báo cho tiểu nhân một ít chuyện. Tiêu Dao tự giác ngày thường chấn định, vốn là quyết định lấy lạnh lùng tư thái đem nó cự tuyệt, chế nhạo đối phương một phen, lại lấy ngân lượng dụ hoặc, khuyên hắn rời đi nơi đây, thế nào biết đối diện cái này cái nam nhân, vậy mà một chút cũng không có ham mình sắc đẹp tài vận, mà lại nghe hắn khẩu khí lại không có chút nào quan tâm, không khỏi làm Tiêu Dao mất đi ngày thường tỉnh táo. Nhìn xem Tiêu Dao sững sờ biểu lộ, Thạch Thần nhắc nhở, bảo chủ. Tiêu Dao giật mình tỉnh lại, che giấu đi hốt hoảng tâm tư, lạnh lùng nói, ngươi muốn biết cái gì? Nhìn chằm chằm Tiêu Dao, Thạch Thần hỏi, ta muốn biết phụ cận từng cái ổ bạo phát sinh hỏa hoạn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiêu Dao giật mình, nói, ngươi muốn điều tra chuyện này. Nàng đích xác là giật mình, cái này nhìn như bình thường nam tử như có lẽ đã vượt qua dự đoán của nàng, hắn rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Bất quá nàng y nguyên nói, ngay tại nửa tháng này đến, chung quanh bảy chỗ ổ bạo rối rít phát sinh đại hỏa, nhất khiến người kỳ quái, vô luận là người vẫn là xúc đồng đều không có trốn qua kiếp nạn này. Ta đã phái người tứ phương nghe ngóng, đồng đều không có bất kỳ cái gì manh mối có thể thẩm tra. Thạch Thần cau mày nói, như thế nói đến, bảo chủ là không có chút nào cảm kích rồi. Tiêu Dao có chút giận dữ nói, ngươi hoài nghi ta? Thạch Thần giải thích nói, không, ta chỉ là muốn biết tất cả sự tình mà thôi. Tiêu Dao đột nhiên phát hiện mình có chút thất thố, không biết sao, đối phương càng là bình tĩnh, nàng càng cảm giác được một loại bất an cùng xúc động, mình rốt cuộc là thế nào rồi? Thạch Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, bảo chủ nhưng có phụ cận ổ bảo phân bố địa đồ? Tiêu Dao trầm ngâm một chút nói, có ngược lại là có, bất quá kia là cha ta 10 năm trước vẽ ra, hiện ở chung quanh phần lớn là mới xây ổ bảo. Thạch Thần nói, có tổng so không có tốt, phiền phức bảo chủ tìm xem. Tiêu Giao chẳng biết lúc nào trở nên hơi nóng tâm, đứng lên nói, đi theo ta. Hai người một đường xuyên qua hồ bên trên hành lang, trải qua một đầu đá xanh đường mòn xuyên qua mấy cái sân, đến một gian lầu các hạ. Mở cửa, Tiêu Giao nói, vào đi. Thạch Thần lại dừng lại chân nói, cái này là bảo chủ khuê phòng. Nghe tới Thạch Thần lời nói, Tiêu Giao đột nhiên có chút thắng lợi cảm giác, mang theo khiêu khích như mà nói, thế nào, không dám đi vào. Thạch Thần lắc đầu nói, đó cũng không phải, chỉ là tiểu nhân sợ nhiễu bảo chủ danh dự. Tiêu Giao đem cửa mở rộng mở, để lại một câu nói, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Thạch Thần thầm than một tiếng, chiếu tính tình của nàng, mình nếu không đi vào, thật không nhìn thấy đồ, đành phải đi vào theo. Thạch Thần một vào cửa, ở chung quanh viện trên tường đột nhiên bước lên một đám người, từng cái mắt thả tinh quang, xì xào bàn tán, chỉ nghe bọn hắn nhỏ giọng truyền lại tin tức, vào phòng, vào phòng. Hướng về sau nhìn lại, cái kia rừng chỉ tường viện này bên trong a, toàn bộ đại viện bên trong tràn đầy biển người, xem ra bọn hắn là đến xem trò vui đến. Thạch Thần từ khi đem khí tức nội liễm về sau, thính giác thị lực cũng cùng thường nhân không hay, tự nhiên cũng không có phát giác được chuyện bên ngoài. Phòng bên trong vẫn là thanh nhã thanh hương bố trí, cùng Tiêu Giao lạnh lùng hoàn toàn khác nhau, đây quả thực là nội tâm của nàng nha, Thạch Thần nghĩ như vậy, chờ lấy Tiêu Giao tại phòng bên trong tìm đồ. Nhìn xem trong phòng bài trí, Thạch Thần ánh mắt đột nhiên dừng lại tại một bức tranh bên trên, là một thất thoăn thoắt như thần ngựa, nhất là cặp kia sáng ngời có thần hai mắt, dường như hồ lộ ra trí tuệ, tại ngựa bên người là cái quắc thước râu dài lão giả, một tay nắm thần mã. Tiêu Giao từ phòng bên trong đi ra đến, cầm một cái thật dài quyển trục đặt lên bàn, Thạch Thần vội vàng đem quyển trục mở ra, địa đồ chi tường tận ra ngoài ý định, nhất sơn nhất thủy một thôn một miếu đồng đều tiêu phải rõ ràng. Thạch Thần nói, bảo chủ có thể đem đồ bên trong ở bên trong bị đốt ổ bảo tiêu xuất. Tiêu Giao cầm lấy một con bút lông bằng lông thỏ chấm mực tại trên địa đồ vòng lên, vòng xong sau, hai người cùng là ngạc nhiên nhìn một cái, vì sao? Nguyên lai bị đốt bảy cái ổ bảo lại đều là mười mấy năm trước xây. Tiêu Giao cao mày nói, cái này là vì sao? Thạch Thần cẩn thận nhìn xem đồ, đột nhiên vũ bàn đứng dậy nói, không được. Tiêu Giao nghe ra chút băng nghề, vội la lên, chuyện gì xảy ra? Thạch Thần cầm lấy đồ, lần nữa nhìn xem, trầm giọng nói, cái này bị đốt bảy cái ổ bảo như cùng Tiêu Gia bảo hợp thành tuyến, vừa vận thành bắt giác chi hình, chắc không được bảy cái ổ bảo đều không có người chạy ra, là bởi vì đã bị tám tà tỏa hồn trận cố định xuống. Tiêu Giao ngạc nhiên nói, tám tà tỏa hồn trận? Thạch Thần vội hỏi, bây giờ cách nửa đêm còn bao lâu? Tiêu Giao nói, không đủ một cách giờ. Thạch Thần vội la lên, còn phiền bảo chủ nhanh mệnh lệnh toàn bảo tất cả nhân mã điều tra bảo bên trong tất cả công trình kiến trúc, đào sâu ba thước, nhất định phải tìm tới 13 cây gỗ mục. Cách nửa đêm còn kém nửa canh giờ Tiêu Giao bảo bên trong. Tiêu Giao không rõ ràng chính mình vì sao tượng thủ hạ đồng dạng nghe mệnh lệnh của hắn, thậm chí không có suy nghĩ hắn phải chăng có độ tin cậy liền mệnh lệnh toàn bảo người đào sâu ba thước, thề muốn tìm tới 13 cây gỗ mục chỗ. Bảo bên trong là ba tươi sáng, truyền đến chính là trận trận quật thổ âm thanh, thỉnh thoảng có thanh âm truyền đến, tìm tới một cây. Nửa cái canh giờ, đã tìm được 11 cây gỗ mục, còn lại 2 cây, mà lúc này đây, bảo bên trong cơ hồ tất cả công trình kiến trúc đều đã bị đào lượn. Nhìn xem hồi báo người, Tiêu Giao kiên nghị nói, đem giữa hồ cư cũng đào. Hán tử cao lớn sững sờ nói, bảo chủ, đây chính là lão bảo chủ lúc còn sống tu kiến a. Tiêu Giao trầm giọng nói, gọi ngươi đi liền đi nhanh. Hán tử thán một tiếng khí, chào hỏi người hướng phía giữa hồ cư đi đến. Nhìn xem mọi người đi xa, Tiêu Giao tựa hồ nhìn thấy mỹ lệ giữa hồ cư giống như này biến thành phế tích, đau lòng tâm tình nói tại tràn đường hồ. Thạch Thần an ủi, đây là quyền lợi kế sách, qua chút thời gian trùng kiến thuận tiện. Nếu là tám tà tỏa hồn trận thật thành hình, chỉ sợ toàn bộ Tiêu Gia bảo cũng khó khăn trốn kiếp nạn này. Tiêu Giao lắc đầu, không nói gì. Qua chút thời gian, đông, nam, tây, bắc bốn phía người nhao nhao hồi báo, không có đào đến. Có người đang len lén hỏi, làm sao hơn nửa đêm lại muốn đào đất lại muốn tìm mục. Thạch Thần lớn giải thích do nói, vì để tránh cho Tiêu Gia chúng ta bảo dẫm lên vết xe đổ, nhất định phải tìm tới 13 khối gỗ mục, phương có thể né qua này khó. Mọi người tuy là không hiểu, nhưng là hôm nay cái này thằng nhóc gầy lại có thể hàng phục thần mã, địa vị tất nhiên là tăng nhiều. Chương 98, hộ bảo chi chiến. Hứa Vi lúc này hỏi, cái này ổ bảo chúng quanh tường vây phải chăng cũng coi như bảo bên trong đâu? Lời này vừa nói ra, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng là nếu là đem tường vây dỡ bỏ, ổ bảo không bằng tương đương tại địch nhân ánh mắt phía dưới, huống chi Tiêu Gia bảo nơi ở, gần ngoài trăm dặm chính là Thạch Lập đại quân nơi đóng quân, sở dĩ một mực không có động tĩnh, liền là bởi vì chúng quanh đây ổ bảo nối thành một mảnh, dễ thủ khó công, mà lại tổ địch đại quân ở hậu phương áp trận, khiến cho nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này hết thảy quyết định đều muốn dựa vào Tiêu Giao. Tiêu Giao nhìn xem Thạch Thần, cắn cắn môi, rất khó hạ quyết tâm. Thạch Thần khoát tay nói, khai đàn tế pháp. Tiêu Giao nghe được giật mình, khai đàn. Thạch Thần nuốt cằm nói, không sai, tại đỉnh giữa hồ khai đàn tác pháp, lợi dụng cuối cùng hai cây gỗ mục trực tiếp tìm tới thi pháp người chỗ, ngược lại càng tốt hơn. Mọi người thế là lại náo vênh thành một mảnh, tác pháp. Đây chính là đạo sĩ mới làm ra sự tình, thế nhưng là đạo giáo nhiều lần bị vây quét, cơ bản đều chuyển qua giang nam chi địa, cái này phương bắc chi địa liền ít càng thêm ít. Tiêu Giao nhìn xem Thạch Thần hai mắt lộ ra quan mang, trong lòng đè nén không được trận trận kinh ngạc, người này cách nửa đêm còn có chút ít thời gian giữa hồ cư đại viện. Từ khi Thạch Thần hấp thu lửa thổ hai đế long về sau, thể nội linh khí ẩn lượng trở nên cực cao, chỉ là chưa thể khởi động mà thôi, nhưng là kỳ quái hơn chính là hắn thử qua nhiều lần, càng không có cách nào đem hai đem chìa khóa chuyển hóa thành binh khí, vì cái gì Tuyết Thiên Thu có thể làm đến, mình liền không thể làm được. Sự nghi ngờ này cũng không phải ngắn hạn liền có thể giải quyết đến. Thạch Thần đứng tại đạo đàn trước, hai mắt khép hờ ở giữa, đem ngưng liễm khí thế đột nhiên phóng xuất ra, mọi người chỉ cảm thấy giống như một trận cuồng gió thổi tới, chân đứng không vững, ở giữa cái kia gầy tên nhỏ con đã biến một loại trạng thái, toàn thân như thần, như lâm thủng người linh hồn. Thạch Thần hai tay hợp lại, bóp cái pháp ấn, cổ tay phải đi vòng, trong miệng nói lẩm bẩm, không trung chậm rãi hiện ra mấy cái nắm đấm lớn tiểu nhân tới. Tại mọi người nhìn trận mắt hốc mồm thời điểm, tiểu nhân nhao nhao hướng bốn phía bay đi, như từng đạo bạch quang xuyên qua vết tường, tại giữa hồ cư bên trong du đãng. Thạch Thần đang lợi dụng triệu quỷ thuật tìm kiếm khác hẳn với giữa hồ cư bản thân khí tức, từ khi hấp thu lửa chìa đế long cùng thổ chìa đế long về sau, khiến cho linh lực của hắn tăng nhiều, cơ hồ có thể thi triển nhân gian chỗ có khả năng đạo thuật. Thạch Thần xoay tay phải lại, cũng ra hai ngón tay, đột nhiên hướng lên trên lật một cái, chỉ thấy giữa hồ cư một chỗ, đột nhiên mặt đột nhiên nổ tung, một khối dài 3 mét gỗ mục tùy theo bay ra, rơi trên mặt đất, phát ra mức khí. Mọi người một bên che cái mũi, một bên sợ hai thán phục, cái này nhưng so người tìm đồ nhanh nhiều. Đúng vào lúc này, không trung mở mịt tề tụ, trên trời cao 8 khỏa tinh thể thông làm bình dự sáng, như khí cầu bành trướng, Thạch Thần trong miệng nói lẩm bẩm, tinh thể đột lại giống như sẹp, ảm đạm xuống. Thạch Thần tự hỏi không tốt, thời gian đã tới không kịp, mà lại trong lúc vô hình mở ra thiên địa nghe nhìn chi thuật đã điều tra đến phương Bắc chi địa có trận trận thiết kỵ thanh âm truyền đến, không khỏi một bên định thần một bên truyền âm nói, bảo chủ, địch nhân mau tới. Tiêu Dao tự nhiên biết là Thạch Thần truyền âm, bận điều hạ lệnh toàn bảo đề phòng. Mọi người nghe xong có địch nhân đến, nhao nhao lập tức nơi đây trở về cương vị, Tiêu Dao nhìn xem Thạch Thần nhắm mắt vận công thái độ, lập tức cũng quay người mà đi. Thạch Thần cũng là để cho khổ không thôi, cái này tám tà tỏa hồn trận chính là tà trong trận cực kỳ lợi hại chi pháp, chính là thu thập tám đầu thiên hạ tà ác linh hồn, đặt ở đặc chế kim trong đỉnh dùng dược vật thêm hiếm một ngâm chế, đợi cho mục nát thành hủ ngày, gỗ mục đã tập chuyển tà linh khí, trở thành tà ác chất dẫn. Lại đem cái này gỗ mục đã đặc thù chú pháp chôn dưới lòng đất ba thước chỗ, căn cứ nhất định tính toán quy luật, đến nhất định thời điểm, nơi đây tất cả mọi người hồn phách đều sẽ bị tà linh hấp thu, một khi tà pháp thành hình, bảo bên trong tất cả mọi người linh hồn đều bị giam cầm, càng là không cách nào đào thoát, chỉ có ngồi chờ chết chi năng. Cho nên tám tà tỏa hồn trận loại này, người người đoán trách tà trận pháp vừa xuất hiện, Thạch Thần từ là có chút bất an, như hôm nay bên trên bắt tinh đã hiện, mình giống như lâm vào trong trận pháp, linh hồn bị tỏa, không cách nào đào thoát, huống hồ lòng đất còn có một khối gỗ mục chưa từng tìm tới, liền giống như trên có lồng giam, dưới có cả bẫy. Gỗ mục vị trí khiến cho đầy giống như cái phễu đồng dạng chảy mất linh khí của mình, nếu không phải có song long hộ thể, đã sớm bị khống chế lại. Trên trời tám quả tà tinh quang mang đại tác, khiến cho mặt đất gỗ mục linh lực cũng tăng nhiều, Thạch Thần cũng là đem thể nội linh khí liễm hợp, một bên chống cự đối phương, một bên lại sợ bị hút dọn sạch. Như thế dạng này chống cự tới lui, ổ bảo bên trong đã vang lên kèn lệnh thanh âm, bên ngoài truyền đến từng tiếng kinh hô, là hộ vệ doanh binh mã. Thạch Lạc sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy mạnh lên, chính là dựa vào hai đại trận doanh, một là thu nhận sử dụng đất mất nho sinh trở thành quân tử doanh, vì đó bày mưu tính kế, một cái là dựa vào năm đó xuất đạo thời điểm gió lốc 18 cưới, mà hộ vệ doanh chính là gió lốc 18 cưới phía dưới tổ chức. Đối mặt như thế bộ đội tinh nhuệ, Tiêu Gia bảo người có thể nào không sợ hãi, Tiêu Gia đứng tại vây trên tường, nhìn xem hổ vệ doanh hơn 3000 thất nhân mã hướng Tiêu Gia bảo vây tới, mà không đổi sắc chỉ huy mọi người cải tên thượng cung, chỉ đợi Tiêu Gia lệnh một tiếng. Nửa đêm Tiêu Gia bảo bên ngoài hổ vệ doanh trong đội ngũ, ngồi trên lưng ngựa, Lỗ Trường trầm giọng nói, buổi trưa đêm đã đến, làm sao còn không có pháp sư tín hiệu. Tay hạ một danh chiến tướng báo cáo, tướng quân, Tiêu Gia bảo đã phát hiện chúng ta, bây giờ đang toàn lực để phòng bên trong. Lỗ Trường trừng mắt mở ra, nói, án binh bất động, yên lặng nghe pháp sư tín hiệu. Tiêu Gia bảo cũng là tĩnh binh mà đối đãi, mặc dù không phải lần đầu tiên chiến đấu, nhưng là cùng Thạch Lặc trong đại quân làm lấy cường hãn chứ danh hộ vệ doanh làm chiến, còn là lần đầu tiên. Không ít người đều không chỉ có chạy xuống mồ hôi đến, chỉ là tại Hứa Huy trong mắt, lại tràn đầy chờ mong, một ngày này đợi tại bảo bên trong cày ruộng, thật đúng là bất ức, nếu là có thể lao xuống đi đại sát một phen, cho là 10 điểm thống khoái. Lúc này Thạch Thần chính gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, bắt tinh từ từ kết làm một thể, từ không trung bắn xuống một đạo cự đại cột sáng hướng Thạch Thần chụp xuống, lòng đất cũng hiện ra một cái cự đại cái phêu đem Thạch Thần hút hạ. Đồng thời Tiêu Gia bảo bên ngoài vang lên một tiếng tiếng kèn, Lỗ Trường hô to một tiếng, bắn tên. Lúc đầu hào không dị dạng hổ vệ doanh binh sĩ nháy mắt cải tên được cùng, tiến ra mà nhóm lửa diễm, nhào nhào hướng phía bảo bên trong vọt tới. Đối mặt cái này cùng nhanh chóng thế công, Tiêu Dao hét lớn một tiếng, bắn tên. Tại đối phương bắn tên đồng thời, Tiêu Gia bảo tiễn cũng là không lưu tình chút nào bắn về phía quân địch. Trong lúc nhất thời, bầu trời tràn đầy mưa tên, song phương cũng có người thương vong. Lỗ Trường vi kinh nói, pháp sư không phải phát tín hiệu, làm sao còn sẽ có người phản công? Đang nghĩ ngợi, đã thấy Tiêu Gia bảo bên trên một đầu thân ảnh màu xám cho giống như lớn lưng dương cánh vọt người mà ra. Cùng thân ảnh rơi xuống chính là một dải lụa bạch quang lướt qua, đã có hai cái hổ vệ doanh binh sĩ ngã vào trong vũng máu. So hắn càng ngạc nhiên hơn lại là Tiêu Dao, Tiêu Dao cả kinh nói, đó là ai? Có người hoảng sợ nói, đây không phải là Lý Bốn sao? Người này chính là Lý Bốn, Hứa Huy vậy, sớm đã nghẹn hoảng hắn bây giờ đã ở hổ vệ trong doanh đại khai sát giới, giơ tay chém xuống ở giữa, máu tươi bao tác, một đem dài ước chừng 8 thước chẳng ngựa trường đao vung mạnh, đao quang lướt qua, dưới chặt chân ngựa, bên trên chặt người đầu. Lỗ Trường hết sức kinh ngạc cái này Tiêu Dao bảo bên trong lại còn có như thế người. Lập tức thúc ngựa mà ra, trong tay hiện ra một thanh đỏ anh dài thương, nháy mắt đâm ra 30 thương. Hứa Huy cười to nói, "Tốt." Hai tay đem đao vung mạnh, một đoàn bạch quang nổ bắn ra mà ra, đem chúng quanh hai tên lính bắn ra, một đao hướng lỗ trưởng thương bên trên bổ tới. Một tiếng liệt kim xuyên thạch trong tiếng nổ, hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi chặt lên, Tiêu Dao thấy rõ ràng, thừa dịp địch quân lúc này quân tâm đại loạn, chỉ huy nói, "Bắn tên." Sắp xếp mưa tên từ trên trời giáng xuống, chuyên chọn binh sĩ tập trung địa phương bắn, mà hộ vệ doanh thì đụng phải trước nay chưa từng có công kích. Lỗ trưởng dù hành hành cương trên trận, nhưng dù sao võ công không có Hứa Huy cao, bị giết đến liên tục bại lui, đang chờ do dự ở giữa, đột nhiên Tiêu Dao bảo bên trong bộ phát ra một tiếng to lớn tiếng giống. Tiếng giống truyền lại từ thạch thần miệng, thạch thần vốn đã bị tám tà tỏa hồn trận nuốt không tiến vào, nào biết bị đè nén linh khí hoàn toàn phóng xuất ra, vậy mà để tám tà trận pháp bạo phá ra. Thạch thần lập tức minh bạch, nguyên lai tự thân linh lực cường đại, đã vượt qua tám tà tỏa hồn trận giới hạn chịu đựng, lập tức hét lớn một tiếng, linh lực dâng trào ở giữa, chẳng những đem gỗ mục chấn thành bụi bặm, càng đem trên trời tám khỏa tà tinh đánh tan phải quang mang tiêu hết. Hổ vệ doanh binh sĩ dù sao cũng là trải qua đại trận chiến, loạn tiện bắn tại đặc chế khôi giáp trên thân cũng không tạo thành bất kỳ thân thể tổn thương, quân tâm một khi bình định xuống tới, tại phó tướng dẫn đầu dưới, bắt đầu công thành kế hoạch. Hứa Huy mặc dù võ công cao cường, nhưng là dù sao cũng là đơn thương độc mã, đối mặt 3.000 binh sĩ, hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm. Ngay tại hổ vệ doanh binh sĩ muốn đem cầu treo chặt đứt thời điểm, một tiếng hí cuồng thanh âm, một đạo thanh quang phá cầu mà ra, sau đó một đạo bạch quang xuất hiện, quả thực là đem cầu treo phủ cận hơn 10 cái binh sĩ cuốn tới giữa không trung đi. Đâu chỉ lỗ trưởng kinh ngạc a, Tiêu Gia Bảo người càng là kinh ngạc, Tiêu Gia Bảo khi nào lại thành tàng long ngọa hổ chi địa rồi. Nhưng thấy kia thanh quang nguyên lai là một đầu lông tóc quang trạch tuấn mã, thần thái sáng láng, trên lưng là cái gầy tên nhỏ con, trong lúc vô hình một loại khí thế lại để người có loại một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông cảm giác. Thạch thần quát, Hứa Huy. Hứa Huy một đao chém đứt một cái đầu người, dưới chân thuận thế bắn ra, giống như bay rút lui về thạch thần bên người, cười to nói, công tử, lần này thế nhưng là giết đến thư sướng a. Người ở bên ngoài trước mặt, liền không lấy môn chủ tương xứng. Chỉ thời gian một chén trà công phu, hổ vệ doanh liền chết chừng 30 tên binh sĩ, nhìn trên mặt đất máu tươi toàn lưu từ thủ hạ ái tướng thân thể bên trong, lỗ trưởng vị này thân là gió lốc 18, cưới đại tướng cũng là đau lòng đến rất, nghiêm nghị phất tay, còn lại 2.700 tên lính xếp thành một đầu đội ngũ thật dài, tay cầm tấm thuẫn cùng dài thương, phấn quát một tiếng, khí thế như hổ. Lúc đầu phân tán ra đến đội ngũ, còn lộ ra người ít, hiện tại tất cả đều xếp thành một tuyến, xem ra đúng là lít nha lít nhít, Tiêu Gia bảo người xem xét cái này đội hình, không ít người dọa đến có chút nương tay. Tiêu Dao trong lòng cũng là có điểm tâm sợ. Dưới tay mình không phải cường binh, mà là một đám bình thường cày ruộng trăm ngựa người a, trận chiến này đến cùng nên như thế nào đến đánh đâu? Lỗ Trường nghiêm nghị nói, hôm nay bản tướng quân liền muốn lấy máu của các ngươi tế điện ta huynh đệ đã chết nhóm. Dài thương vung lên, hướng móng ngựa phun trào ở giữa, mặt đất cũng là phát sinh chấn động, giống như là thủy triều hộ vệ doanh binh sĩ hướng phía Thạch Cẩn cùng Hứa Huy vào tới. Thạch Cẩn cúi đầu nhìn xem Hứa Huy, cười nói, giữ vững cửa không có vấn đề a. Hứa Huy nổ nước miếng, nắm chặt trả mã đao nói, không có vấn đề, đến bao nhiêu trảm bao nhiêu. Thạch Cẩn quát to một tiếng, tay trái hướng phía trước một chảo, ba ngoài mười trượng một sĩ binh chỉ cảm thấy trong tay dài thương bung lỏng, đột nhiên bay về phía trước đến Thạch Cẩn trong tay, Thạch Cẩn hét lớn một tiếng, thanh truy hy dài một tiếng, một người bay thẳng nhập phía trước hổ vệ doanh trong đội ngũ. Dài thương múa, bạch quang một mảnh, thanh quang mánh vọt, tiếng kêu rên liên hồi, Thạch Cẩn trong tay dài thương giống như đoạt mệnh hung khí, vung lên ra liền dẫn từng cái binh sĩ bay ra bên ngoài hơn 10 trượng tới. Có được thiên hạ võ học Thạch Cẩn, tiện tay ở giữa liền đem thương tinh túy diệu dụng oanh ra, tại mọi người hoa mắt ở giữa, đã giết ra từng cái huyết lộ tới. Thạch Lạc đại quân tàn nhẫn sớm đã vi quốc nhân biết, mỗi đến một chỗ, luôn luôn giết cướp không ngừng, Thạch Cẩn cũng là sớm có nghe thấy, có huyết anh phụ thể hắn, đối với giết chóc cũng là không coi thành chuyện gì to tát, dài thương trong lúc huy động, trên mặt đất sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ ra. Mà lại Thạch Cẩn công lực chi bá đạo, múa lên thương đến, mười trượng chính là tất cả đều là kình khí dày đặc, hổ vệ doanh binh sĩ tuy có đặc chế khôi giáp, nhưng là mặt với nội lực loại này thấu thể mà vào đồ vật, y nguyên lên không được bất cứ tác dụng gì. Hứa Huy một người canh giữ ở đại môn bên trong, càng không người có thể tới gần. Tiêu Gia Bảo người thấy nhiệt huyết sôi trào, liên thanh gọi uống, sĩ khí tăng vọt gấp trăm lần. Đối phương mặc dù chỉ là hai người, nhưng ngay cả ngày thường bên trong giết người như ngoé lỗ trưởng thấy đều tim đập nhanh, trầm giọng chỉ huy nói, phân ra hai cánh, trước hoàn thành nhiệm vụ. Hai cánh trái phải 500 nhân mã linh mệnh, nhao nhao rục ngựa vây quanh phía cạnh, chuẩn bị dựng bậc thang từ hai bên công bên trên. Tiêu Giao ám đạo không tốt, bận điệu chỉ huy mọi người chuẩn bị kỹ càng tảng đá cung tiễn, một khi có người sống tới vậy liền không tốt. Thạch Cẩn đương nhiên là nhìn thấy có người bên cạnh công, bỗng nhiên từ thành truy trên thân bắn lên, trên thân hồng quang. Ánh sáng xám đồng thời đại hiện, chỉ thấy hai đầu cự long đột nhiên từ trong thân thể vỡ ra, thẳng hướng lấy hai cánh nhân mã điên cuồng đuổi theo. Thạch Cẩn mặc dù không thể đem hai đem chìa khóa huyễn thành cấp 40 binh khí, nhưng là dựa vào nó linh khí mà thành đế long, y nguyên có binh khí không thể ngăn cản lực uy hiếp. Mọi người cái kia gặp qua như thế thứ lợi hại, không ít hổ vệ doanh binh sĩ đều bị dọa đến rất xuống ngựa tới. Mà lại ngựa vốn là có linh tính đồ vật, đế long xuất hiện, nhao nhao dưới chân mềm nhũn, co quắp đổ xuống, trên lưng binh sĩ càng là nhao nhao quẳng xuống ngã xuống, kêu cha gọi mẹ co quắp thành một mảnh. Lại thêm lúc này Tiêu Gia Bảo cự thạch cung tiễn, 500 người trong lúc nhất thời tử thương hơn phân nửa. Lỗ Trường ám đạo chiêu không đến chỗ tốt, hô to một tiếng, mọi người cũng không để ý tới nữa tử thương chi sĩ, vừa bộn mà chạy. Thạch Thần ngồi tại thanh truy phía trên, lại gây tiểu nhân vóc dáng cũng là bảy biện ra bá vương chi tư, dẫn tới Tiêu Gia Bảo liên tục tiếng hoan hô. Thạch Thần dục ngựa trở về, Tiêu Giao sớm đã mang theo đám người bừng lên, mọi người nếu không phải e ngại thanh truy, chỉ sợ đã sớm đem Thạch Thần nâng lên, ném cao hoan hô. Thạch Thần lúc này đem mặt nạ ra người một bóc, xúc cốt thuật cũng lập tức tăng kình, thân thể khôi phục hình dáng cũ, khuôn mặt cũng là trở lại trước kia anh tuấn chi dạng, mọi người thấy rõ, nhao nhao kêu lên, cái này không phải liền là tối hôm qua kia công tử ca sao? Chỉ là trong thanh âm này đã mang theo kinh hỉ chi tình, đã sớm quên đi tối hôm qua trừng mắt tương đối. Tiêu Giao trong mắt thì là từ ngạc nhiên đến kinh hỉ, trong lúc nhất thời tiếp thụ không nổi cái này cùng chuyện hạnh phúc thực, chân mệnh thiên tử vậy mà là cái võ công cao cường anh tuấn thiếu niên, đây không phải mỗi cái khuê bên trong thiếu nữ trong giấc mộng sự tình sao? Đêm qua đã thấy nó thần thái, nào biết hôm nay gặp mặt đúng là tình cảnh như thế. Thạch Thần nói, Thạch Lặc đã hữu tâm bày trận, tất có mưu đồ, nơi đây cũng là không thể ở lâu. Một cái hán tử thở dài, cái này trong vòng phương viên trăm dặm đều bị cái khác ổ bảo chiếm đoạt, chúng ta liền xem như muốn đi, cũng không biết đi đi đâu à. Một tên hán tử khác nói, đúng vậy à, ai nguyện ý ngốc mang như thế địa phương nguy hiểm, tất cả đều là bởi vì không chỗ có thể đi, huống hồ rối loạn, ai. Thạch Thần trầm ngâm một chút, cười nói, ta ngược lại có địa phương, không biết các vị có bằng lòng hay không tiến đến. Mọi người nhao nhao hỏi, cái kia bên trong. Thạch Thần nói, lần này đi phía tây 500 bên trong có một An Bình quận, không biết các vị có thể nghe nói qua. Một người hoảng sợ nói, chính là kia Trung Nghĩa An Bình quận công đất phong, An Bình quận. Thạch Thần gật gật đầu, mọi người nhao nhao vui lấy hỏi thăm kia biết người, hán tử kia có chút ít kiêu ngạo nói, ta nghe nói qua, An Bình quận công chẳng những là người tốt, mà lại thích hay làm việc thiện, An Bình quận còn có phương Bắc Giang Nam danh xưng đâu. Mọi người không khỏi nhao nhao vỗ tay vui vẻ nói, thật có như thế tốt chỗ, còn lưu tại cái này bên trong làm gì. Lại có người vội la lên, thế nhưng là vạn nhất chúng ta đi, An Bình quận công lại không chịu thu lưu chúng ta làm sao. Hứa Vi lúc này ha ha cười nói, yên tâm đi, có nhị công tử một câu, các ngươi đi cam đoan có địa phương. Mọi người kinh hô một mảnh nhị công tử. Hẳn là chính là An Bình quận công nhị công tử về xa hầu ra. Tuy là địa phương nhỏ, nhưng tin tức nhưng thật ra vô cùng linh thông. Tiêu Giao trong mắt dị sắc liên tục, khắp khuôn mặt là đỏ ửng, nhiều người như vậy làm chứng, hắn ứng sẽ không phải không thừa nhận tên của mình phân a. Nghĩ đến cái này bên trong, lại là một xấu hổ, mình tâm làm sao không cầm được cuộc loạn, trong lúc nhất thời, tâm lý hoàn toàn không có chủ trương, không biết mình suy nghĩ cái gì, đang làm những gì, may mắn tất cả mọi người tại trong vui mừng, lại không người phát giác, Tiêu Giao bận biểu chính sắc mặt, cố gắng khôi phục lại bình tĩnh. Lại như là rơi tiến vào một bọn người chiều bên trong, Thạch Thần dục ngựa nói, cũng không biết các vị rời chỗ ở nhưng thuận tiện. Tiêu Giao nói, nông trường ngựa rất nhiều, có thể phân cho mọi người sử dụng, như thế, bất quá 3-4 ngày, liền có thể đạt tới. Thạch Thần nói, đã là như thế, Hứa Huy ngươi liền hộ đưa bọn hắn tiến lên đi, đi trước An Bình quận. Hứa Huy chắp tay nói, tiểu nhân ghi lại. Nhìn xem sâu xa bầu trời đêm, Thạch Thần ánh mắt lại càng thêm u dài, lẩm bẩm nói, ta còn muốn đi làm một việc. Vừa muốn dục ngựa, đã thấy Tiêu Giao mắt thấy mình, trong mắt tràn đầy thâm tình. Tựa hồ là ra ngoài cần cho thê tử bàn giao, Thạch Thần vô ý thức nói, ta muốn đi làm một việc. Tiêu Giao nhẹ nhàng bắn lên, tại Thạch Thần trên mặt hôn một cái, thẹn thùng cười một tiếng, ta chờ ngươi. Nói xong, liền hướng bảo bên trong chạy tới. Mọi người cười ha ha, khen lớn Thạch Thần có phúc lớn. Thạch Thần ngẩn ngơ, cái này phương Bắc nữ tử quả là đặc sắc, cũng bất giác trong tay lại nhiều một tia dây đỏ. Chỉ là đào hoa cuốn thân, là có hay không đáng giá kiêu ngạo đâu. Chương 99, liều mạng Thạch Lặc. Tiêu Gia Bảo bên ngoài 300 bên trong Dương Bình quận thủ phủ. Dương Bình quận chính là tương nước ngoài Hoàng Hà dọc tuyến Tam Đại nặng quận một trong, cũng là Thạch Lặc đóng quân đại quân sở tại địa. Bây giờ cái này Dương Bình quận bên trong quận thủ phủ bên trong lại hào không yên tĩnh. Nhìn xem trong sảnh nửa quỳ lỗ trưởng, nhìn xem những năm này theo mình chinh chiến lỗ trưởng, nộ khí để ý Thạch Lặc có chút không đành lòng, vung tay lên nói, đứng lên đi. Lỗ trưởng lúc này mới đứng lên nói, tạ Ngô Vương. Thạch Lặc vỗ bàn một cái nói, người này đến cùng là ai, có thể một người bị ta hộ vệ doanh 200 tên. Lỗ trưởng trả lời, người này gầy tiểu đen nhánh, vô luận là trên giang hồ hay là chiến trường bên trong đều không nghe nói qua, mà lại người này giấu ở Tiêu Gia Bảo bên trong, cho nên. Thạch Lặc cắn răng nói, thật vất vả mới góp thành 8 tà tỏa hồn trận, chỉ thiếu chút nữa, bổn vương vạn người thị huyết đao liền có thể luyện thành, đến lúc đó xưng hoàng xưng đế, Lưu Diệu tiểu nhi kia lại tính là cái gì? Hừ. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến ung dung thanh âm nói, Thạch Lặc. Thạch Lặc ngay tại nổi nóng, hừ lạnh một tiếng thiên lý truyền âm. Một trường đem cái bàn đập thành gỗ vụn, đứng lên liền đi ra ngoài, nắm đấm bóp quá chặt chẽ. Lúc này thành nội thủ vệ sớm đã cây đuốc đem nhóm lửa, chiếu lên thông thiên sáng rõ, chỉ thấy quận thủ phủ bên ngoài trăm trượng xa tường thành tháp trên lầu lại đứng một cái nam tử áo trắng, đồng bền như tiên. Thành nội binh sĩ sớm đã dựng trên cung tiễn, chỉ cần Thạch Lặc ra lệnh một tiếng, định đem nó bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Nhìn thấy Thạch Lặc ra, Thạch Thần cười nói, Thạch Lặc, hôm nay Thạch Mộ đến đây, chính là còn ngươi năm đó một chỉ mối thủ. Thạch Lặc hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm hắn, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lỗ trưởng khoát tay trận lại nói, bán tên. Vừa mới nói xong, mấy trăm nhánh điêu linh tiễn toa toa hướng phía Thạch Thần vọt tới. Nhưng thấy Thạch Thần khẽ cười một tiếng, tay phải khẽ nâng, tất cả mũi tên toàn bộ cải biến phương hướng, quả thực là hướng phía trong tay hắn phóng đi, huyên thành một cái to lớn thiết cầu. Thạch Lặc sắc mặt hơi khó coi, trung điệp hừ một tiếng, nghiêm nghị nói, ngươi đến cùng là ai? Thạch Thần cười lớn một tiếng, tay trái đem thiết cầu vành ra, thiết cầu nổ bắn ra mà ra, vô số mũi tên hướng chúng quanh tán đi, trong đó một đạo hồng quang huyễn thành một đầu tấm răng cự long hướng Thạch Lặc bổ nhào mà đi. Binh lính chung quanh cái kia bù đắp được ở như thế thần lực, tiêu thảm một mảnh, Thạch Lặc giật mình, tay phải bỗng nhiên oanh ra một quyền, xích huyết đao tùy theo huyễn ra, một đầu xích long gào thét mà ra, hướng phía hồng quang thần long phóng đi. Chỉ là hồng quang qua ra, xích long giống như lấy trứng chọi với đá, ầm vang vỡ nát, xích huyết đao hóa làm lưỡi dao đồng thời, Thạch Lặc phi thân lên, vừa rồi chỗ đứng chỗ bị hồng quang nổ ra một cái hố to tới. Thạch Lặc hai tay đột mà chỉ lên trời giơ lên, một cỗ vô hình mà có vô cùng cương khí từ trong tay lóe ra, giả dích sát khí theo 10 ngón huyễn ra, tại không trung ngưng ra một thanh so xích huyết đao càng thêm hồng nhuận thê diễm đao đến, vạn người thị huyết đao. Tay cầm vạn người thị huyết đao, Thạch Lặc lòng tin 10 điểm, cười như điên nói, hảo tiểu tử, có thể ra sức khí chấn vỡ bổn vương đao khí, bổn vương liền dùng máu của ngươi để hoàn thành vương chi chi đao. Thoại âm rơi xuống, sát khí lập tức theo đao vung ra, một đao sáu thức huyễn thành 1.000 đao, đao đao pha không, mang theo đẳng cấp khác nhau vô so sát khí hướng phía trước Thạch Lặc đánh tới. Chỉ là một chiêu này, liền có thể đánh giá đến vạn người thị huyết đao đẳng cấp đã không tại đẳng cấp thứ 5 đã dưới, chắc không được Thạch Lặc sẽ như thế chi cuồng vọng. Thạch Lặc chìm quát một tiếng, hữu quyền bỗng nhiên oanh ra, sắc bén tiên thiên chân khí hỗn hợp tà long đế khí thần lực huyễn thành một đầu huyết long, như là lôi oanh phá vang cùng Thạch Lặc vạn người thị huyết đao đụng vào nhau. Không trung huyết quang đại tố, một cái là cực phẩm hung khí, một cái là đoán linh chi nguyên, trên mặt đất không ít vệ binh nhao nhao bị tình khí đánh vỡ kinh mạch, máu tươi báo táp mà ra, huyễn thành đạo nói huyết tuyến, hiện đây trời, bị Thạch Lặc vạn người thị huyết đao tu nạp đi vào. Nhìn xem tử vong binh sĩ như là thây khô bị rút máu khô, Thạch Lặc điên cuồng cười to, trong tay vạn người thị huyết đao dần dần huyễn thành hình rồng, răng nanh sinh trưởng tốt, đã trong nháy mắt giã luyện song song rồi. Tương thanh phụ cận binh sĩ thì tại tướng lĩnh dẫn đầu nhao nhao rút lui, đem phía trước mặt đất lưu cho Thạch Lặc cùng Thạch Lần hai người. Sắc trời bất tỉnh ảm chấm thấp, thổi lên lịch thiên âm gió, đồng dạng là có được vương giả chi khí hai người, đồng dạng là có được huyết sắc hung khí hai người, đem muốn tiến hành một trận liều mạng chi chiến. Gió lớn chưa lên, chúng nhân trong lòng đã là ép khối tiếp theo nặng nề chi thạch, nhưng là mọi người đồng đều ở ngoại vi xem, ai cũng không muốn đi, ai cũng không dám đi. Thạch Lặc một tay tế lên vạn người thị huyết đao, ánh mắt bén nhọn chăm chú nhìn chằm chằm Thạch Cẩn nói, ngươi đến tột cùng là ai? Thạch Cẩn thân thụ Thạch Lặc khí thế chỗ kích thích, thể nội huyết anh chi lực dần dần cùng lửa thổ hai đế long dung hợp được, tà long đế khí từ đây tấn thăng đến một tầng khác phía trên, huyết long bắt đầu biến hóa thoát thai hoàn cốt, linh khí tăng thêm, khiến cho Thạch Cẩn thể nội bắt đầu dựng dục ra một thanh càng cường đại hơn binh khí, tà long kiếm, một thanh dùng tuyệt đối khí kình mà thành kiếm thể, siêu việt nhân loại bình thường binh khí tính hạn chế. Đây cũng chính là Thạch Cẩn nhận năm đó Long Hồ Sơn Trương Lô vì đó luyện chế ra lợi hại thương khung băng tinh kiếm lúc nhận dẫn dắt, trở thành bây giờ Tà Long kiếm cơ sở. Nông hậu dày đặc huyết khí tại Thạch Cẩn trên thân lan tràn ra, Tà Long kiếm liền như là Thạch Cẩn, sừng sững ở đây. Thạch Cẩn cười nhạt nói, hai năm trước, trong hoàng cung, một chỉ mối thủ, Bình Tấn Vương không biết nhớ được hay không? Thạch Lặc cuồng ngạo một tiếng nói, bổn vương cả đời giết người vô số, cái kia nhớ được những chuyện nhỏ nhặt này, bất quá hôm nay nể tình ta vạn người thị huyết đao thành ngày, liền cho ngươi cái thống khổ. Vừa mới nói xong, cùng hống vẫn nộ gào thét thanh âm bên trong, thân hình nổ bay lên trời, mang theo điện cực phá không đánh xuống, khát máu chi long cuốn lên thiên lôi điện tiệm hướng phía Thạch Cẩn trùng điệp đánh tới. Thạch Cẩn cuồng cười một tiếng, hai tay mở ra, tà long kiếm nổ bắn ra mà ra, phốc phốc đâm ra 1.300 kiếm, siêu việt cực hạn bên trong cực hạn. Tựa hồ cảm ứng được đối phương binh khí cùng loại thuộc tính, hai thanh ma binh cũng là phát ra tiếng gào chát chúa, như thiểm điện đụng vào về sau, ầm ầm nổ tung, vô số kình khí bắn ra bốn phía ra, hướng phía bát phương vọt tới. Thạch Lặc lui bốn bước, Thạch Cẩn thì lùi ba bước, có thể thấy được Thạch Lặc nội lực cũng không có Thạch Cẩn hùng hậu. Mà trên đất mọi người nhao nhao tản ra đến, tường thành lâu tháp cũng đi theo bị kình khí bắn thủng, chỉ trong một chiêu, đã là thủng trăm ngàn lỗ mà tới. Thạch Cẩn hét lớn một tiếng, phun một cái khẽ hấp, chân khí trong cơ thể kéo theo bên người khí lưu điên động mà lên, tà long kiếm huyễn thành to lớn huyết long hướng phía Thạch Lặc đánh tới. Thạch Lặc nổi giận gầm lên một tiếng, đao pháp mạnh biến, đánh lâu sắt chàng mà thành huyết sắt 13 thức cùng vạn người thị huyết đao ma lực điên cuồng tuôn ra, đao đao thẳng chặt huyết long yếu hại. Thạch Cẩn chim hừ một tiếng, xâm hàn lịch liệt chi khí từ trong tay bắn ra, hóa thân huyết long tà long kiếm đột nhiên tuôn ra duệ đột nhiên kiếm khí. Đạo đạo phản tập Thạch Lặc. Thạch Lặc cái kia gặp qua như thế đối thủ, tự nhận là luyện thành vạn người thị huyết đao về sau, phối hợp huyết sát 13 thức tất nhiên có thể vô địch thiên hạ, có thể cùng Nam Bắc kiếm hoàng tranh cao thấp một hồi, nào biết được trước mắt một cái vô danh tiểu nhi vậy mà như thế chi lợi hại. Ba phân tức giận ở giữa, Thạch Lặc rốt cục sử xuất ép ngọn nguồn chiêu thức, vạn người khát máu kình. Lấy vạn người máu lực ngưng tụ thành ngũ hồn chi lực, huyễn thành tử thần to lớn ma lực, đem người sống chi hồn phách hút ra đi vào, trên bầu trời phát ra tiếng vang nhạc buồn thanh âm, Thạch Lặc cuồng tiếu ở giữa. Vạn người thị huyết đao đã huyễn thành một trương to lớn tử thần mặt nạ, há miệng hướng phía Thạch Cẩn hút đi. Chỉ là hắn duy nhất không ngờ đến chính là, Thạch Cẩn đã hoàn toàn thu hoạch được huyết anh chi lực, lại thêm lửa thổ hai đế long phụ trợ, linh lực sớm đã siêu việt nhân loại. Tà long trên thân kiếm huyễn ra lệ liệt đỏ tươi chi sắc, cùng ngạo sát khí tại không trung tràn ngập mà đến, một đạo siêu việt nhân loại cực hạn lực lượng cùng kiếm khí đem vạn người thị huyết đao một chiêu cuối cùng ngạnh sinh sinh phá giải ra đến. Thạch Lặc bị loại kia bá khí chấn động đến tâm thần một lăng, chỉ là cái này một lăng ở giữa, Thạch Cẩn một chỉ kiếm khí lộ ra. Huyễn thành một đạo hồng quang nháy mắt tập nhập Thạch Lặc trong cánh tay phải, Thạch Lặc đau nhức tê một tiếng, phun ra một ngụm máu đến, nhưng thấy Thạch Cẩn cười lớn một tiếng, hét lớn một tiếng, dưới chân cao lớn mấy chục mét tháp lâu như là nhận sơn nhạc gáp lực hướng trên mặt đất lún vào, ngạnh sinh sinh hãm tiến vào mấy chục mét tới. Binh lính trung quanh đã sớm co quắp thành một mảnh, liền ngay cả Thạch Lặc nhìn thấy cái này cùng thần lực cũng là tâm hàn, trong tay vạn người thị huyết đao cũng sớm bị Tà Long kiếm chấn thành mảnh vỡ. Thạch Lặc người nhẹ nhàng mà lên, phi thân rơi xuống ngoài thành thanh truy trên thân, cười to nói, hôm nay đến đây, còn làm ngày hoàng cung một chỉ mối thù, Thạch Lặc ngươi khi tự giải quyết cho tốt, tự giải quyết cho tốt ta. Hắn tự nhiên là sẽ không giết Thạch Lặc, Thạch Lặc thân có long khí mang theo, được hưởng thiên mệnh, sâu vận tiên đạo Thạch Lặc tạm thời cũng sẽ không làm chuyện nghịch thiên tới. Thạch Lặc đồi phế đứng trên mặt đất, đột nhiên thành hoàng thành đế tín niệm ở trong lòng sụp đổ, mình vậy mà bại, thua ở một người trẻ tuổi trong tay, đối phương là ai cũng đã không trọng yếu, chỉ là mình giật mình lao mấy chục tuổi. Đêm đó về sau, Thạch Lặc như là biến thành người khác, tại trong chính trị, hắn khôi phục Ngụy Tấn đến nay cựu phẩm trong chính chế, thiết lập trường học, chế định pháp lệnh, đại lực đề xướng Phật giáo, tại kinh tế bên trên, hắn hạ lệnh châu quận duyệt thực hộ khẩu, khuyên khóa dân nuôi tằm, áp dụng Ngụy Tấn thuê điều chế độ, quy định hộ ti hai tớt, thuê hai hộ. Nhưng là thân ở chính trong cục, dù sao không cho phép người tùy tiện lùi bước, hắn y nguyên đi đến xưng đế con đường, về sau thành lập sau nước Triệu, hắn thống trị tại 16 nước bên trong vẫn xem như thanh minh. Chỉ là hắn kẻ kế tục Thạch Hổ tàn nhẫn hoang, đây cũng là nói sau. Thái Sơn phụ cận Mê Thiên cung bên ngoài, Thạch Thần sơ luyện được Tà Long kiếm, lại một chỉ đánh bại Thạch Lặc, báo ngày đó tại hoàng cung bên trong một chỉ mối thù, trong lòng cực kỳ vui sướng, cũng là giáo huấn hắn một chút. Sớm ngày rời đi Mê Thiên cung thời điểm, Lam Nguyệt liền đã xem đường đi báo cho hắn, Thạch Thần lần này đi Mê Thiên cung tự nhiên là lao mã quân đồ. Thanh truy quả là thân mã, mang theo Thạch Thần trèo núi vào lĩnh, như dẫm trên đất bằng, bất quá một canh giờ, liền tới đến Mê Thiên cung bên ngoài, thủ vệ nữ tử tự nhiên nhận biết Thạch Thần, nhao nhao hành lễ. Thanh truy tự nhiên không để bất luận kẻ nào phản ứng, thấy Thạch Thần tiến vào cung điện, mình thì ngạo nghệ đứng ở đó bên trong, như là cùng thần đạo bên trong điêu đắp so sánh. Vừa tiến cung điện, Tô tổng quản liền nên tới nói, gặp qua chúa công. Thạch Thần cười nói, cung chủ ngủ rồi. Tô tổng quản gật gật đầu, Thạch Thần cười hỏi, gần nhất không có loạn gì a? Tô tổng quản lại cười nói, ngày đó chúa công thần uy, tướng tin các nàng cũng không dám lại đến phạm. Thạch Thần cười nói, như thế rất tốt, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, trực tiếp hướng phía Lam Nguyệt khuê phòng đi đến. Khuê phòng bên trong vẫn là loại kia tố nhã thanh mùi thơm, Thạch Thần chậm rãi bước đi vào, trông thấy Lam Nguyệt cánh tay ngọc hơi lộ ra, đang ngủ ngon. Đang ngủ say Lam Nguyệt càng là kiểu mỹ ướt át, thấy Thạch Thần tâm linh lưu động. Nhẹ nhàng cười một tiếng, ngồi tại bên giường của nàng, nhẹ đỡ dậy cánh tay phải của nàng, thả tiến vào chăn mền bên trong đi. Lam Nguyệt có chút bừng tỉnh, nhìn trước mắt Thạch Thần, mừng đến muốn chống đỡ đứng lên nói, ngươi đến. Mà nàng lập tức lại phát hiện mình là xuyên ngủ trang, bận điệu vừa nằm xuống thân. Thạch Thần cười tại trên trán nàng một hôn, nói, ngủ đi, ta đi xem một chút sách. Nói xong, liền đứng người lên, theo tay cầm lên một quyển sách, trên bàn khêu đèn đêm đọc. Lam Nguyệt thì là hô cũng không phải, không hô cũng không thành, ngây ngốc một chút, buồn bực nói, cách xa như vậy làm gì. Thạch Thần quay đầu, nhìn xem Lam Nguyệt cong lên miệng, cười nói, ngồi gần, ta thế nhưng là không thành thật, nếu là ngươi ngủ không yên, ta cũng mặc kệ nha. Lam Nguyệt có chút oán trách hắn không hiểu phong tình mà nói, ai nói muốn ta muốn đi ngủ a? Thạch Thần ha ha cười, đem sách vừa để xuống, đi đến trên mép giường, ngồi xuống, mắt không chuyển thần nhìn chằm chằm Lam Nguyệt. Lam Nguyệt bị nhìn chằm chằm có chút đỏ mặt, phiết qua mặt nói, nhìn cái gì, có hoa a? Thạch Thần cười nói, có hoa, mà lại là đóa hoa hồng lớn. Nói xong, một tay nâng lên Lam Nguyệt cằm, hướng gò má nàng bên trên một hôn, Lam Nguyệt quả nhiên phi hà đợi mặt, quả như cùng một đóa hoa hồng. Lam Nguyệt xấu hổ cười đánh Thạch Thần một quyền nói, ngươi à, sơ khi thấy ngươi hay là cái tiểu hải tử, lại khi thấy ngươi là cái nam nhân, không nghĩ tới mấy ngày không gặp, lại thành người xấu. Thạch Thần cười ha ha nói, ta nếu không hỏng, ngươi chẳng phải là lại oán trách ta không hiểu phong tình rồi. Lam Nguyệt tâm tư bị nhìn xuyên, không khỏi càng thêm đỏ mặt, gắt một cái nói, ngươi cái này miệng, thật đúng là. Lời này không nói, liền bị Thạch Thần ngăn chặn. Một dòng nước nóng từ phần môi đưa nhập, Lam Nguyệt chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa ở giữa, không tự chủ tham lam mút vào kích tình, song tay thật chặt đem Thạch Thần ôm lấy. Hôn nồng nhiệt về sau, Thạch Thần đem đầu đặt ở Lam Nguyệt đầu vai, ngón tay nhẹ quyển mái tóc, ôn nhu nói, muốn ta sao? Lam Nguyệt nhẹ khẽ gật đầu một cái, tại Thạch Thần trên quần áo mài cọ lấy, hai tay tại trên lưng của hắn tự lo lấy nắm chặt lấy đầu ngón út, đầu bên trong một trận suy nghĩ lung tung, qua một trận mới nói, ngươi đây. Thạch Thần đem Lam Nguyệt ôm trong ngực bên trong, vuốt lưng của nàng, non mềm mà nhăn bóng, nói, nghĩ, thời khắc đều nghĩ. Lam Nguyệt bị mò được một trận đỏ mặt, nhưng lại cảm thấy chi kỳ ấm áp, không khỏi toàn thân mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại Thạch Thần trên thân. Con mũi thanh âm nói, ngươi, từ cái kia bên trong học được những này hỏng chiêu thức. Thạch Thần cười cười, tiến đến Lam Nguyệt lỗ thai, khẽ cắn chặt vành thai của nàng nói, hỏng chiêu thức còn không có xuất ra đâu. Lam Nguyệt cảm giác toàn thân càng thêm mềm nhũn, khí lực cũng không biết nhét vào cái kia bên trong, muốn đem hắn đẩy ra, lại lực bất tòng tâm càng thêm dung nhập ngực của hắn bên trong, dứt khoát quyết tâm liều mạng, hưởng thụ lên loại này ôn nhu đến. Nàng là đang hưởng thụ, Thạch Thần lại là tại đau khổ, đối nữ thần Lam Nguyệt làm ra động tác như thế, đã là hắn can đảm cực hạn, xúc tích kích tình sớm đã để hắn muốn ngừng mà không được, thế nhưng là nếu là muốn tiến thêm một bước, nhưng lại để hắn không đành lòng kinh nhận, không biết như thế nào, hắn để không nổi sau cùng dũng khí. Lam Nguyệt tâm lý tại oán trách, thật tại oán trách, khát vọng trong lòng phải chăng đã có mấy chục năm rồi. Dạng này ấm áp, dạng này hài lòng, dạng này bình thường, dạng này tự nhiên, liền nằm tại người yêu mang bên trong. Mỗi người thiếu nữ đều từng nghĩ như vậy, cao cao tại thượng thân là thánh nữ nàng cũng không ngoại lệ, chỉ là bây giờ đến, tới để sự tình vượt qua tưởng tượng của nàng, nguyên lai là cảm giác như vậy à, chỉ là hắn chỉ độn không còn dùng động tác, hẳn là muốn mình chủ động. Lúc đầu đã bình tĩnh Lam Nguyệt mặt lại đỏ bừng, mình suy nghĩ cái gì à, mình vậy mà muốn để hắn. Nếu là bị hắn biết, còn không đem mình cười chết rồi, cắn cắn môi, nhưng trong lòng kia cố kích tình vẫn không có bình tĩnh trở lại. Tựa hồ cố lấy dũng khí, Thạch Cẩn môi y nguyên cắn vành thai của nàng, mang lấy trùng điệp thở dốc nói, "Nguyệt." Lam Nguyệt cũng là con mỗi thanh âm, ông đáp, "Ân." Như đang ngủ say, tâm lý lại rất thanh tỉnh, mặt đỏ tới mang thai ở giữa, nhu tình một mảnh. Thạch Cẩn tay đang từ từ di động, cái yếm tơ thường đang từ từ giải khai, Lam Nguyệt trong lòng một trận cuồng loạn, tựa hồ trái tim muốn nhảy ra lồng ngực đến. Bên ngoài có mảy may không cảm giác được lạnh, ngược lại là từng đợt nóng hổi đốt tới bên tai tới. Thạch Cẩn môi lần nữa đặt ở trên môi của nàng, chẳng biết lúc nào, hai người đã loa chỉnh tương đối, bị hắn gắt gao đè ép, Lam Nguyệt cảm giác được thân thể bên trong vô hạn khát vọng hắn hôn, khát vọng hắn vuốt ve, khát vọng hắn chiếm hữu. Khi cảm giác nhói đau tiến vào thân thể, Lam Nguyệt nhịn không được kêu lên tiếng, nhịn không được tại như thủy triều trong khoái cảm tiểu hành thấp thở, nhịn không được song tay thật chặt bắt hắn lại, nhịn không được nghĩ đem thân thể dung nhập thân thể của hắn bên trong đi. Ánh đèn đến dao, chẳng biết lúc nào, hết thảy đều trở nên như thế bình tĩnh, chẳng biết lúc nào, hắn đã ngủ. Nam tại hắn kiên cố trên lồng ngực, thể nội còn truyền đến loại kia hạnh phúc hơi đau, Lam Nguyệt lại đem hắn ôm càng chặt hơn. Nam nhân một đêm, lại là nữ con người khi còn sống, Lam Nguyệt não hải bên trong 100.000 cái suy nghĩ lượn vòng, không biết đang suy nghĩ gì. Trong lúc ngủ mơ hắn như là một đứa bé, hôn loạn tóc, khép hờ hai mắt, kiên nghị mũi, nhếch đôi môi, cái này chính là mình nam nhân. Lam Nguyệt cảm thấy một trận như thủy triều vọt tới hạnh phúc, giống như mình kỳ vọng như thế, nước mắt chưa phát giác trượt xuống, hạnh phúc để cho mình say mê, cứ như vậy ngậm lấy tiếu dung tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ 3 mê thiên cung Lam Nguyệt gian phòng. Ánh nắng sáng sớm nghiêng nghiêng bắn vào, vuốt ve vai của nàng, phát ra như bạch ngọc con trạch, trong suốt mà óng ánh. Mái tóc của nàng có chút loạn, nhưng là mảy may không che giấu được loại kia phá lệ đen nhánh mà chân bóng. Tựa hồ là chú ý tới Thạch Cẩn tỉnh lại, Lam Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp nói, "Tỉnh." Thạch Cẩn chỉ cảm thấy vô so hạnh phúc tràn ngập tại trong ngực, một tay lấy Lam Nguyệt ôm trong ngực bên trong, nhịn không được tiểu hài tử khí kêu lên, "Ta thật hạnh phúc, ta thật hạnh phúc, ta thật hạnh phúc." Lam Nguyệt nghe thanh âm của hắn, cười một tiếng, cười đến hoa trên núi sáng lạn cũng so ra kém ngàn chọn một, cười đến Thạch Cẩn nhắm mắt nghe nàng mùi thơm. Kế tiếp theo than thở hạnh phúc chứ, thán thôi nói, như là lần đầu tiên gặp mặt liền có thể như thế. Lam Nguyệt nhẹ đánh hắn một quyền nói, như là lúc ấy ngươi dám, ta liền. Thạch Cẩn cười hỏi, ngươi liền như thế nào? Lam Nguyệt làm cái nghịch ngợm ý cười nói, ta liền. Không nói cho ngươi. Thạch Cẩn tính trẻ con đại tác, hai tay đánh thẳng nàng nách nói, ngươi không nói cho ta, ngươi không nói cho ta. Đắp lên thân trên chăn mền trượt xuống, Lam Nguyệt bộ ngực sữa lập tức đại lộ tại Thạch Cẩn trong mắt, nhìn xem Thạch Cẩn ánh mắt rung động, nuốt một ngụm nước bọt. Dù đã là hắn người, Lam Nguyệt cũng nhịn không được đem chăn kéo, hướng trên ngực đắp một cái. Thạch Cẩn thì đem chăn lắp một cái, một cỗ nhu kình đem chăn đánh rơi xuống, một cái sói đói chụp mồi hướng phía Lam Nguyệt đánh tới. Lam Nguyệt khẽ kêu một tiếng, như bị hoảng sợ con cừu nhỏ, hai tay không biết che đậy cái kia bên trong tốt. Bên ngoài lúc này vang lên tiếng đập cửa nói, "Chúa công, cung chủ, an điểm thơm." Lam Nguyệt nghe thấy, như là nhặt được cây cỏ cứu mạng, vừa muốn kêu to, đã thấy Thạch Cẩn tà tà ánh mắt hướng mình nhìn một cái, lớn tiếng về chiếu nói, "Khỏi phải." Thanh âm một thấp, nhìn chằm chằm Lam Nguyệt bộ ngực xưa nói, "Hôm nay sớm một chút liền ăn nàng tốt." Chăn lớn đắp một cái, đâu thèm xuân hạ cùng thu đông a. Một ngày này đúng là như thế xuân sắc khôn cùng a. Chương 100, vui trở lại An Bình quận. Ngày thứ tư Mê Thiên cung bên ngoài thần đạo. Lam Nguyệt đem Mê Thiên cung sự vụ tạm thời giao cho hai cái tổng quản, bởi vì Thạch Cẩn ngày đó đã xem thân phận thật sự cho thấy cho nữ nhân đường đường chủ, dựa vào điểm này, nữ nhân đường phương diện tự nhiên sẽ không lại truy đến cùng, cũng chính là Mê Thiên cung bản thân cũng sẽ không lại ma túy phiền. Tăng thêm Thạch Cẩn lại tốn thời gian tại Mê Thiên cung bên ngoài thiết hạ trận pháp, khiến cho toàn bộ Mê Thiên cung giống như một cái thiên nhiên thành lũy, mà Tề Tam trọng cũng tại hôm qua bị Thạch Cẩn phái đuổi theo tiêu ra bảo đội ngũ. Ngay hôm đó, Thạch Cẩn ôm Lam Nguyệt cưỡi thanh truy, hai người một ngựa hướng phía ngàn dặm ngoài Bành Thành quận bay đi. Lam Nguyệt mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, bị cái lang ôm vào trong ngực, cưỡi thần mã, ra sao chờ lãng mạn, ngẩng đầu nhìn hắn, Lam Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ say tại bộ ngực của hắn bên trong. Thạch Cẩn trong lòng cảm thấy sương ý, ôm mỹ nhân, thần tuấn vung ý, một đường rong ruổi, ra sao chờ phóng khoáng a, nếu để cho tự mình lựa chọn, tình nguyện sinh ra chính là như thế. Thanh truy thần mã, không phải tầm thường, chỉ vừa mới nửa ngày thời điểm, không ngờ đến Bành Thành quận cảnh nội. Lam Nguyệt sớm trên đường nghe nói Thạch Cẩn có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, một hỏi một chút tính danh tính cách, ngược lại cũng không nói gì, thân trong hoàng cung, từ nhỏ thai khinh mắt nhiễm, nhìn thấy hoàng gia gia tam cung lục viện đều chưa từng ngạc nhiên, huống chi mới mấy nữ từ đâu. Nếu là Thạch Cẩn chỉ có nàng một cái, ngược lại là hết sức kỳ quái. Đi tới Triệu gia trang thời điểm, chính là giữa trưa, trái tóc xanh đang nói tướng công làm sao vẫn chưa trở lại à, mọi người liền nghe hạ nhân đến báo, Thạch công tử trở về. Chúng người vui mừng quá đỗi, bận điệu vứt xuống bát đũa, đồng loạt ra đại sảnh, mới ra đại sảnh, lại tất cả đều ngốc. Thạch Cẩn không có biến, vẫn là kia chờ phong thái, để người si mê, mà bên cạnh hắn kia tố nhã cao quý nữ tử, kia dung mạo, kia nhã lệ, quả thực là một vị hạ phàm tiên nữ a. Muốn nói khác nữ tử cũng có thanh một mạc nhã, nhưng là nàng lại như là một vòng dâng lên mà ra mặt trời mới mọc, như thế sặc sỡ lóa mắt, thực tế quá đẹp, đẹp đến mức thoát tục, đẹp đến mức xuất thế, đẹp đến mức tự nhiên như thế tự nhiên, không nhốn bụi trần. Đừng nói là nam nhân nhìn si ngốc, liền xem như chúng nữ nhìn cũng là ngây người. Nữ tử này là ai? Đương nhiên là Lam Nguyệt. Lam Nguyệt cười doanh doanh đi tới, giữ chặt Tô Nhã Hiên tay nói, vị này nhất định là Nhã Hiên muội muội a. Tô Nhã Hiên không che giấu được kích động, bận điệu phúc phúc đạo, Nhã Hiên gặp qua Lam tỷ tỷ. Lam Nguyệt mỉm cười đưa nàng kéo lên nói, đều là nhà mình tỷ muội, không cần đa lễ. Nhìn xem Bộ Dư Tuyên, cười nói, vị này tất nhiên là Dư Tuyên muội muội. Bộ Dư Tuyên vội nói, Dư Tuyên gặp qua Lam tỷ tỷ. Tâm lý ám đạo, chắc không được để Thạch Thần có thể như thế lưu luyến si mê, quả nhiên không giống phàm trần nữ tử a. Nhìn xem cùng mình đồng xuất hoàng tộc Vận Hoa công chúa, Lam Nguyệt nhịn không được tán thưởng lên tiếng, nàng mỹ lệ thực tế là không giống bình thường, nhất là một đôi mắt đẹp, quả nhiên là rung động lòng người. Lam Nguyệt một cái tiếp một cái biết xuất chúng nữ, ở trong sân người vô không kinh ngạc. Thạch Thần cười ha ha, đi tới, nói, Nguyệt Nhi ngươi hảo hảo lợi hại. Lam Nguyệt trừng Thạch Thần một chút, cười nói, là mấy vị muội muội ngày thường nhu thuận, cực kỳ dễ nhận, chỉ tiếc tất cả đều rơi vào tay ngươi, thật không biết ngươi là tu mấy đời phúc khí. Thạch Thần cười nói, mấy đời a? Cái này muốn hỏi các ngươi là từ đâu thế liền bắt đầu đi theo ta rồi. Chúng nữ không khỏi mỉm cười, tại Lam tỷ tỷ trước mặt cũng dám cản rỡ như vậy. Lúc này Lam Nguyệt chính đi đến Thạch Long trước mặt, Thạch Long tuy là 15, 16 tuổi, cũng đã quen luận thi thư, 10 điểm nho nhã chắp tay nói, Long Nhi gặp qua đại nương. Lam Nguyệt mẩn ngơ, hướng Thạch Thần nhìn lại, đây là? Thạch Thần cười ha ha nói, đây chính là chúng ta nhi tử a. Nói xong, bước nhanh đi qua, tại Lam Nguyệt trước mặt lặng lẽ giải thích một phen, Lam Nguyệt một mặt ngạc nhiên, lại khôi phục bình tĩnh, mình vốn đã lịch quá nhiều kỳ tích, cái này lại có cái gì tốt ngạc nhiên. Thạch Thần ngừng một lát, nói, đến, giới thiệu cho ngươi những người khác. Chỉ vào Lam lão đại nói, đây chính là ta cho ngươi đề cập qua Lam lão ca. Lam Nguyệt có chút túi đầu nói, Lam Nguyệt gặp qua Lam lão ca. Lam lão đại cũng không dám thụ lấy túi đầu, lại đi theo phản bái một chút nói, không được, không được, nếu là thụ phu nhân cái này túi đầu, ta lão đầu cần phải tổn thọ. Mọi người cùng kêu lên cười, khó được Lam lão đại cũng có lúc hài hước. Lập tức giới thiệu chính là Thanh lão nhị, Bạch lão tam, Tử tứ muội. Lam Nguyệt kỳ quái nhìn chằm chằm Thạch Thần một chút, như đang hỏi, cái này tứ tỷ tỷ cũng là rất đẹp, ngươi như thế nào sẽ buông tay đâu? Thạch Thần cũng đồng thời nhìn thấy Tử tứ muội ánh mắt, kia chờ ưu hoán, tâm lý đột nhiên nghĩ đến, tính toán ra, Lam Nguyệt tuổi tác vẫn còn so với nàng lớn đâu. Lập tức giới thiệu chính là lục bộ cùng 8 cái nam tử trẻ tuổi, mấy người nam tử ngược lại là cùng kính gọi phu nhân, tâm lý lại là chấn động nhảy một cái, có đắc như vậy khí phu nhân, có chút không dám nhìn thẳng cảm giác. Giới thiệu đến Lâm Yến đến cùng Thải Thạch Cơ, lúc này Thải Thạch Cơ đã đổi lại nguyên danh gọi là Huyết Nguyệt, Lam Nguyệt cười nói, tốt phối một đôi à, xem ra luôn có một cái đào thoát độc thủ của ngươi. Thạch Thần cười cười, lắc đầu, nói phải tự mình dường như thật là phi thường phong lưu nam nhân. Sau đó liền Ân Hạo cùng Sát Thất Hùng Hán Tử cùng Đỏ Phượng cho viện xuất sinh mọi người, làn da trắng nõn, một đôi mắt như nước trong veo, thanh âm càng là mượt mà dễ nghe, một tiếng phu nhân làm cho Lam Nguyệt vui lấy bắt tay nói, nhìn thấy ngươi, ta mới phát hiện hắn cũng không phải là 10 điểm phong lưu a. Một câu tán tử nói đến cho viện cười một tiếng. Cuối cùng thì là Tào Ung Tào Tam trang chủ cùng Triệu trang chủ, Nô Văn Luân bởi vì về tổ địch trong quân đưa tin, sớm đã tại trải qua rời đi Triệu gia trang. Màn đêm buông xuống Bành Thành quận Triệu gia trang. Vào đêm thời điểm, vốn định giữ tại Lam Nguyệt trong phòng qua đêm Thạch Thần bị cứng rắn đẩy ra. Thế là Thạch Thần liền bắt đầu tại chúng nữ trước của phòng bồi hồi, kết quả, không có một người gác cổng làm mở, liền xem như gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm cũng là gọi hắn đến những người khác phòng bên trong đi. Mặc dù không có lời nói lạnh nhạt, nhưng là kia phần kiên quyết cự tuyệt tựa hồ là đồng tâm hiệp lực, để Thạch Thần cảm thấy một trận thê lương cảm giác, to như vậy một cái viện, vậy mà không có một gian phòng cung cấp mình ở lại. Thạch Thần đành phải liệt tay liệt chân lặng lẽ đẩy ra Lam Nguyệt phòng, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lam Nguyệt đang xem sách, thấy Thạch Thần trơ mặt ra tiến đến, đương nhiên biết hắn muốn làm gì, hoán buồn bực nói, ngươi không đi cùng các nàng. Thạch Thần bĩu môi nói, tốt, vậy ta liền đi cùng các nàng. Tâm lý đầy cảm giác khó chịu, vừa rồi phát sinh sự tình còn ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Vừa muốn quay người, Lam Nguyệt mở miệng nói, chờ một chút. Thạch Thần tâm hỉ nói, ta liền biết ngươi không nỡ ta, xoay đầu lại, cười đi qua ôm lấy Lam Nguyệt. Lam Nguyệt nói, ta là hỏi ngươi sự tình, đứng đắn một chút nha. Thạch Thần buông buông tay, một bộ dáng vẻ ủy khuất nói, ai, muốn hỏi điều gì a? Lam Nguyệt nói, ngươi đối tứ muội có ý kiến gì? Tuổi của nàng so với Tử tứ muội đương nhiên phải lớn, cho nên liền xưng tứ muội. Thạch Thần sửng sốt nói, tứ tỷ, ta không có gì cái nhìn a. Ánh mắt biến đổi, hỏi, ngươi sẽ không phải là? Lam Nguyệt thán tiếng nói, ta Tử tứ muội trong mắt nhìn ra được, nàng đối ngươi thế nhưng là mối tình thắm thiết, liền ngay cả cho viện tiểu nhi tử kia cũng không ngoại lệ. Thạch Thần cau mày nói, Nguyệt Nhi tựa hồ đang trách ta quá phong lưu, nếu là như vậy. Lam Nguyệt ngắt lời nói, ta không phải sợ ngươi phong lưu, là sợ ngươi xử lý không tốt quan hệ. Ta thân tại hậu cung, nhìn thấy chuyện như vậy thực tế quá nhiều, tần phi ở giữa dễ nhất lên ân đoán. Thạch Thần ngang nhiên xung qua, cười nói, có ngươi cái này trông coi, hậu cung tất nhiên an ổn. Lam Nguyệt cười khổ không được trừng mắt liếc hắn một cái, làm sao mình liền lấy hắn không có cách nào đâu. Thạch Thần thừa cơ lôi kéo Lam Nguyệt mà tay cầu xin như mà nói, Nguyệt Nhi nếu không chứa chấp ta, ta liền không có chỗ để đi. Lam Nguyệt ngạc nhiên nói, làm sao lại như vậy? Thạch Thần lúc này mới đem sự tình vừa rồi nói tới, tựa hồ Tô Nhã Hiên các nàng đã sớm thương lượng xong, quả thực là không cho phép Thạch Thần ngủ lại, cho nên vừa rồi hắn lúc đi vào mới một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Lam Nguyệt không chỉ có cười một tiếng, hành chỉ điểm lấy Thạch Thần cái chán nói, ngươi nha, là ngươi đem người ta khi dễ phải sợ rồi sao? Thạch Thần ôm Lam Nguyệt eo, cười nói, kia Nguyệt Nhi phải chăng cũng bị ta khi dễ sợ đây? Lam Nguyệt nhớ tới kia khuê phòng sự tình, mặt đỏ lên nói, cũng sợ. Thạch Thần cười ha ha, một tay lấy nàng chặn ngang ôm lấy, nhanh chân hướng đi đến nói, vậy tối nay Nguyệt Nhi nhưng phải vì tỷ muội của ngươi nhóm hy sinh một lần. Lam Nguyệt Hà ra một phát đầu, yêu ngạo mà nói, Nguyệt Nhi cũng không sợ ngươi nha. Thạch Thần cười ha ha một tiếng, tiện tay đập diệt ánh đến, đem màn trướng kéo xuống. Một ngày này, mọi người liền tại Hoan trong lúc cười vượt qua, trạm tiếp theo chính là An Bình quận, mọi người mang lo lắng bất an bắt đầu hướng phía An Bình quận xuất phát. Tháng 4 An Bình quận Nam Dương cửa. Lúc này chỉ là mặt trời mới lên, Nam Dương cửa cổng lại đứng một cái chừng 50 tuổi lão giả, cường tráng thân thể như cổng hai bên thạch sư cao lớn mà kiên nghị. Lão nhân mang theo mặt mũi tràn đầy chờ đợi cùng xa xa ánh mắt đứng, một cái quét rác lão đầu đi tới nói, "Trương lão đầu, lại tới." Được xưng Trương lão đầu người ừ một tiếng, lại thở dài. Quét rác lão đầu cười nói, "Ngươi khỏi phải mỗi ngày đều sớm như vậy đến, nhị công tử à, sớm muộn sẽ tới." Trương lão đầu phất râu thở dài, lại có chút ít tự hào nói, "Ngươi không biết ta thế nhưng là từ nhỏ nhìn nhị công tử lớn lên a, hắn nghịch ngậm là nghịch ngậm, thế nhưng là thông minh a, từ khi 2 năm trước chúng ta rời đi Trường An, dòng dã 2 năm không nhìn thấy hắn. Ta mỗi ngày không đứng ở chỗ này chờ, tâm ta bên trong liền hoảng a." Quét rác lão đầu lắc đầu cười cười, vừa muốn quay người, lại nghe được Thạch lão đầu chỉ vào tay hét lớn, "Đến đến." Quét rác lão đầu xoay người, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn không thấy cái gì, chỉ nghe thấy mơ hồ tiếng vó ngựa. Trương lão đầu lại là luyện võ qua người, tự nhiên thấy so hắn rõ ràng nhiều, sớm đã chạy ra ngoài. Thạch Thần đích sắp đến, đi đường suốt đêm, vội vã phải chạy về nhà đến, một nhóm 31 người, trùng trùng điệp điệp. Mặc dù tâm tình kích động, nhưng là Thạch Thần trong lòng vẫn có một tia tiếc nuối, chính là Thạch gia hôn nguyên đao mất đi, chỉ là bây giờ mình thanh danh như trời, như cũng có thể đền bù mất đao chi tội. Mắt thấy là phải đến An Bình quận, Thạch Thần liền nghe tới thanh âm quen thuộc truyền đến, sau đó là một bóng người xuất hiện tại cách đó không xa. Thạch Thần đại hỉ từ trên ngựa dâng lên, rơi trên mặt đất, vui vẻ nói, "Trương thúc." Trương lão đầu lệ nóng doanh tròng đem Thạch Thần ôm lấy, hai tay run rẩy nắm chặt, kích động nói, "Nhị công tử, cuối cùng đem ngươi trông mong trở về." Chúng nữ tử trên ngựa nhao nhao xuống tới, Lam Nguyệt mang theo đầu, hỏi, "Tướng công, vị này chính là ngươi thường nhắc lên từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên Trương thúc đi." Trương lão đầu ánh mắt hoa lên, trước mắt đột nhiên xuất hiện nhiều mỹ nữ như vậy, lôi kéo Thạch Thần, giật mình vô vô đầu nói, "Nguyên lai là các vị phu nhân à, Trương lão đầu hữu lễ à." Lam Nguyệt liền vội vàng đem Trương lão đầu đỡ dậy nói, "Trương thúc, chúng ta nhưng không dám nhận, nếu không có Trương thúc dạy bảo, tướng công nào có hôm nay đâu." Chúng nữ nhao nhao phụ họa. Thạch Thần cũng cười nói, "Trương thúc, ngươi liền khỏi phải khách khí, đều là người một nhà." Trương lão đầu dường như 10 điểm cao hứng, cười to nói, "Đúng đúng, người một nhà, người một nhà." Một tiếng nhị công tử trở về, cơ hồ đánh thức toàn thành, sau đó chính là lốp bốp tiếng mở cửa sổ, tiếng mở cửa, kêu la âm thanh, tiếng hoan hô, một mảnh tiếp lấy một trận, kích động nhất không ai qua được những cái kia tiểu gia bích ngọc, đại gia khuê tú, ngày thường bên trong không thèm để ý người, bây giờ lại cùng một chỗ nhô đầu ra, muốn nhìn bây giờ uy chấn cả nước về xa hầu nhị công tử tiêu sái bộ dáng. Nhị công tử bộ dáng là thấy rõ ràng, quả nhiên như trong truyền thuyết như thế anh tuấn tiêu sái, phong thái chi tư, thế nhưng là cũng thấy rõ ràng vây bên người hắn kia một vòng như hồ điệp mỹ nhân, từng cái thiên tư quốc sắc, diệu ngọc về hương. Lại nhìn phía sau hắn tùy tùng, từng cái vai hùng thẳng tắp, khí thế bức người. Đoàn người này đi qua, người trên đường phố quả thực thấy ngốc, cái này bình tĩnh An Bình quận bên trong hôm nay bên trong không biết nhiều bao nhiêu lời đề. Thạch Thần xếp hàng bên trong bọn nam tử càng là từng cái sửa chữa ngẩng đầu, trong lòng khí phách vùng chi như trời, như thế nhận thế nhân chú mục, hay là bình sinh lần thứ nhất đâu. An Bình quận công phủ bên ngoài sớm đã có người ra nên tiếp, dẫn đầu kia người tướng mạo cùng Thạch Nguyên giống quá là nhị thúc Thạch Duệ, hắn bên trái một cái hán tử cao lớn là Đường thúc Thạch Vân. Tại hàng thứ hai chính là Thạch Thần đại ca Thạch Tu, ở bên cạnh hắn thì là nhị thúc Thạch Duệ nữ nhi Thạch Nụ, giống như nụ hoa chấm nở nụ hoa đồng dạng, phong thái xinh đẹp nho nhã. Tại Thạch Nụ bên cạnh chính là Đường thúc Thạch Duệ hai đứa con trai, Thạch Thắng cùng Thạch Tiên. Còn lại thì là Thạch gia tông tộc đại đại nho nhỏ đám người, đem toàn bộ cửa phủ đều muốn chèn phá. Tuy là từ nhỏ nhìn xem Thạch Thần lớn lên, nhưng là bây giờ Thạch Thần nay không phải tích so, tất cả mọi người ước gì tìm tới cái vị trí tốt nhất đem hắn dò xét cẩn thận. Tại huynh đệ bên trong, Thạch Thần là nhỏ nhất, nhưng là lúc này trong mắt mọi người, hắn lại là thành thục nhất, trừ tướng mạo càng thêm dịu dàng anh tuấn bên ngoài, đương nhiên còn có tất cả quan côn đều đao ước hồng nhan chi kỷ. Vừa thấy được Thạch Thần đi tới, Thạch Duệ lập tức mang mọi người cong xuống nói, "Thảo dân gặp qua ngự sử trung thừa đại nhân, công chúa điện hạ." Vẫn Hoa công chúa phóng khoáng nói, "Chư vị mời lên." Thạch Thần nhanh sải bước đi tới đem hắn đỡ dậy nói, "Không được, nhị thúc ngươi làm sao cũng dùng bài này." Thạch Duệ cười ha ha nói, "Ngươi bây giờ thế nhưng là bệ hạ ban cho thiếp thân ngọc bội, cũng có quyền sinh sát nhất phẩm đại quan, nhị thúc nghĩ tới khi còn bé đánh qua ngươi không ít đánh gậy, liền phải bái túi đầu a, không phải nếu là ngươi ghi hận, nhị thúc nhưng chịu không được mấy đánh gậy a." Nhớ tới khi còn bé sự tình, Thạch Thần thật sự là buồn cười cười ra tiếng, nhìn xem nhiều như vậy khuôn mặt quen thuộc, loại kia thật sâu cảm động trong chốc lát xông lên đầu, vành mắt cũng đỏ lên. Chỉ là, cha không tại, Thạch Thần đang muốn mở miệng hỏi, Thạch Tu đã thấy cơ cười hỏi, "Những này là đệ muội đi." Chúng nữ tất nhiên là nhu thuận bái kiến các vị trưởng bối. Thạch Duệ bọn người như là tiến vào chúng hương quốc, nơi này chính là công chúa cũng có, giàu nhà tiểu thư cũng có, sắp xếp giáo đại tiểu thư cũng có, tông phái đại tiểu thư cũng có, Thạch Thắng cùng Thạch Thiên hai cái này quang côn càng là liên thanh thở dài, ánh mắt đã sớm ngưng tại chúng nữ trên thân, không thả ra. Thạch Thần mang theo mọi người cùng một chỗ bái kiến về sau, Thạch Duệ tất nhiên là cao hứng không thôi, nhìn xem Thạch Thần, ha ha cười nói, "Chất nhi ngươi quả nhiên là lớn lên, lớn lên à. Ánh mắt thổi qua chúng nữ, lộ cái ngầm hiểu ý cười. Thạch Tu cười nói, nhị thúc nói đúng, nhị đệ nhưng đem chúng ta mấy cái huynh đệ hâm mộ chết, cái này cùng Diễm Phúc, ai, nếu là nhiều mấy cái người, chúng ta ha không nên đánh quang côn không thành. Thạch Thắng cùng Thạch Thiên đi theo cười, chung quanh Thạch gia cái khác con cháu cũng là cười thành một đoàn. Thạch Duệ mang theo mọi người vào phủ bên trong đi, góp lấy Thạch Thần bên cạnh nói, Tiêu cô nương, Tề tiên sinh cùng Hứa Tráng sĩ đều tại phía đông tạo phòng đâu, ngươi có muốn hay không dành thời gian đi xem một chút? Thạch Thần sửng sốt một chút nói, bọn hắn đến sớm rồi. Thạch Duệ cười cười, vỗ vỗ vai của hắn nói, tiểu tử ngươi, Thạch gia khai chi tán diệp coi như dựa vào ngươi. Nói xong, cười to đi ra. So với Xây Khang nắm Ngọc Sơn chẳng đến, An Bình quận công phủ hiển nhiên tiểu chút, mọi người cùng nhau ăn cơm về sau, Thạch Thần cùng chúng nữ được an bài tại phủ Tây Duyên Tròn Viện bên trong, xem như lấy cái may mắn. Thạch Thần từ Duyên Tròn Viện ra, muốn đi phía đông Tiêu gia bảo một đoàn người đi xem một chút, chính đụng tới chạm mặt tới Thạch Tu. Thạch Tu cười hỏi, làm sao? Muốn ra cửa? Thạch Thần trả lời, vâng, đi phía đông đi xem một chút. Thạch Tu hội ý cười nói, hiểu rõ một chút. Thạch Thần đột nhớ tới cái gì, hỏi, cha không tại phủ bên trong sao? Thạch Tu ồ một tiếng nói, ta còn chính vì chuyện này tới tìm ngươi đâu. Thạch Thần ngạc nhiên nói, đã xảy ra chuyện gì? Thạch Tu cười nói, tự nhiên là chuyện tốt, mấy ngày nữa chính là Đông Hải Long Cung xây cung 100 năm, Đông Hải Vương đại yến tân khách, cha phân phó ngươi một khi đến, liền trước đi qua. Thạch Thần nói một tiếng tốt, vậy lúc nào thì đi? Thạch Tu nói, ta là nghĩ hiện tại liền đi, liền sợ ngươi ngựa xe vất vả, còn có chư vị đệ muội. Thạch Thần cười ha ha nói, ngươi đây cũng yên tâm, các nàng đều rất thông tình đạt lý, đại ca ngươi chờ một chút, ta đi nói tiếng đừng, liền tới. Thạch Tu cười nói, đại ca đi trước chuẩn bị ngựa. Hai người chợt rời đi An Bình quận công phủ, nhắm hướng đông cửa đi đến, đi tới đầu kia, Thanh Truy đột nhiên ngừng lại, quay đầu hướng phía một đầu nhìn lại, hắt hơi một cái. Thạch Thần cười nói, đại ca, ngươi lại cùng các loại, ta đi đánh một đầu liền trở lại. Thạch Tu gật gật đầu, đưa mắt nhìn Thạch Thần đi xa. Tiêu Giao đang chỉ huy lấy mọi người xây nhà, đột nhiên nghe tới Tiêu Gia bảo người rối rít kêu lên, chậm rãi xoay người, nhìn thấy nhiều ngày không gặp Thạch Thần. Thân cưới thần câu Thạch Thần, càng là thần thái chiếu người, mọi người không khỏi mang theo ngưỡng mộ thần sắc nhìn xem hắn. Hứa Huy cùng Tề Tam Trọng cùng mau chạy tới đây bái kiến, Tiêu Giao thì là chậm rãi đi tới, ánh mắt bên trong xẹt qua một tia du oán. Thạch Thần xuống ngựa, hai người bốn mắt nhìn nhau, tâm tư bên trong lại có loại nói không nên lời thường cảm chi tình. Mọi người chung quanh nhau nhau tức thời rời đi, còn lại hai người lại là rời đi. Nhớ được lần thứ hai gặp hắn thời điểm, hắn đáp lấy Thanh Truy mà đi, bây giờ hắn đến, tựa hồ Tiêu Giao nhẹ giọng mà hỏi, lại muốn đi rồi. Thạch Thần khẽ gật đầu, đến Đông Hải Long Cung đi một chuyến. Tiêu Giao tiếng nói một nạnh, đột nhiên không biết nói cái gì cho phải, chỉ là trong lòng ghen tuông làm cho hốc mắt có chút hồng hồng. Thạch Thần để ở trong mắt, nhịn không được đau lòng nói, rất nhanh liền trở về, đừng lo lắng. Tiêu Giao nhẹ nhàng cắn môi nói, nguyên lai yêu lên một cái người là mau như vậy. Tiêu Giao đã từng cho là mình không sẽ yêu người, nào biết được một yêu lại là như thế cảm giác, nghĩ ngươi, rất nhớ ngươi à. Thạch Thần thở dài, Tiêu Giao đến gần một chút, tựa ở Thạch Thần trên lồng ngực nói, để Tiêu Giao dựa vào một cái đi, chờ ngươi. Thạch Thần trong lòng nổi lên vô hạn chịu mến chi tình, nguyệt lao dây đỏ đã xem hắn cùng Tiêu Giao từ đây dắt lại với nhau. Chương 101, Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Cung, bởi vì đích truyền thiên đế giáo võ học mà nổi danh trên đời, lại thêm có được Tư Mã một mạch huyết thống cùng vương vị. Trong mắt của thế nhân, có được cao không thể chạm địa vị. Thế hệ này Đông Hải Long Cung cung chủ Tư Mã Trùng bởi vì người yếu nhiều bệnh, võ học tạo nghệ cũng không cao thâm, tăng thêm thế lực khắp nơi nổi lên, Đông Hải Long Cung phạm vi thế lực dần dần co lại nhỏ, khiến cho nó danh vọng cũng hạ thấp rất nhiều. Nhưng là, ở trên biển, Đông Hải Long Cung thế lực tuyệt đối xếp hạng thứ nhất. Đông Hải Long Cung sở tại địa, tại Đông Hải một cái trên đảo nhỏ, liên tiếp một mảng lớn bờ biển lục địa chính là Lang Tà nước chỗ. Hải đảo không hơn trăm bên trong chi cách, tại Thạch Tu dẫn đầu dưới, hai người đi thuyền mà đi, Thạch Thần nhìn xem xa xa phù hiện ở trong tầm mắt Đông Hải Long Cung, phát ra tiếng than thở, tốt một mảnh tự nhiên cảnh đẹp, toàn bộ hòn đảo trình một mảnh lá cây hình dạng, cung điện xây ở trong đó, cung tại trong đảo, đảo đưa trên biển, tăng thêm mây mù lờ lờ, rất có điểm đích thân tới tiên cảnh cảm giác, chỉ là càng đến gần, Thạch Thần vẫn không khỏi phải dùng mình một cái, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Càng tiếp cận hòn đảo thời điểm, càng nhiều đá ngầm bắt đầu xuất hiện, tại chủ thuyền thuần thục cầm lái dưới, thuyền nhỏ theo bọt nước bay dần, dần vào cảng ngõ hẻm, nhặt bầu trời màu lam bắt đầu bày biện ra một chút u ám chi sắp tới. Đông Hải, Đông Hải Long Cung, Long Cung thần điện chính điện. Đông Hải Long Cung chính là năm đó đời thứ nhất Lang Tả Vương tại trên hải đảo tu kiến một cái cung khác, trải qua 100 năm phát triển, chậm rãi diễn hóa thành trong chốn võ lâm một đại cấm địa Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Cung, kế tục tiên đế giáo võ học, lấy quỷ dị tăng trưởng, giang hồ càng đem cùng Vu Vương Cung, thần bí chín ngày cùng tịnh xưng giang hồ ba đại cấm địa. Vu Vương Cung lợi hại tự nhiên không cần phải nói, liền xem như trong chốn võ lâm một cùng một cao thủ, cũng không dám nổ nó hổ uy. Chín ngày cung truyền thuyết chính là trăm năm trước một tên cao tăng sở kiến, nó bá đạo chín ngày quyết càng là kinh ngạc giang hồ, cường hoành nhất thời, mặc dù xuất hiện cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, nhưng là y nguyên bị người giang hồ liệt vào ba cấm địa một trong, thực tế là có chỗ lợi hại. Đông Hải Long Cung cung điện vô số kể, chia làm Nam Cung cùng Bắc Cung, ở giữa khoảng cách vì bảy bên trong xa, Bắc Cung chính là tầm cung, Nam Cung lại tên Long Cung thần điện, vì thảo luận chính sự địa phương, chính điện tên là Đức Dương điện, điện cao ba trượng, vậy THVT trượng, trong điện có thể dung nạp vào người. Điện trung quanh có ao nước vần quanh, thêm ngọc chu lương, đàn dùng văn thạch hoàn thành, vách tường sức lấy màu họa, kim trụ lũ lấy cựu long hướng tôn đồ. Cái này cùng bố trí hoàn toàn là phòng theo đế vương cung điện mà chế, có thể thấy được nó lang tà nhất tộc dã tâm cùng xa hoa. Chỉ là hôm nay cái này Đức Dương điện bên trong lại là loạn thành một bầy, đây đã là ngay cả tiếp theo lần thứ 7 cấm cung có thị vệ vô cớ mất tích. Vô luận là trên điện phủ nhìn như trấn định Đông Hải Long cung cung chủ, lang tà vương Tư Mã Trùng, năm gần 40 liền trở thành Đông Hải Long cung cung chủ Tư Mã Trùng, làm người cẩn thận, cũng bởi vì như thế, tính cách đa nghi, hắn một phát lên giận đến, tất cả mọi người phải 10 điểm cẩn thận hầu hạ mới là. Điện hạ chính là toàn bộ Đông Hải Long cung chính là lực lượng chủ yếu, Tam Khanh 4 tôn 6 trưởng sử, 7 quân cựu tướng 12 vệ. Tam Khanh người, Xuân Khanh Tuần Chiêu, Hạ Khanh Phùng Văn Ý, Thu Khanh Hàn Doanh. Tam Khanh chi vị tại cung bên trong có thể nói là dưới một người, trên vạn người, địa vị chi cao thượng, cũng cùng bọn hắn thực lực tướng các loại, nghe nói Tuần, Phùng, Hàn ba họ đều là giáo đặc chức Tư Mã Ý Thiên Đế quyết nhân vật chủ yếu, cho nên Tam Khanh chủ yếu chức trách trừ đem Thiên Đế giáo võ học truyền thừa bên ngoài, càng muốn nghiên cứu mới võ học. Chỉ bất quá bởi vì Đông Hải Long cung chỗ kế tục chỉ là Thiên Đế giáo võ học một chút bộ phận, càng nhiều thì là mới sáng tạo võ học. Bốn tôn tức bốn đại thiên tôn, Mắt Hổ thiên tôn, Tàn Nguyệt thiên tôn, Cự Thần thiên tôn cùng Bất Động thiên tôn. Sáu trưởng sử tương đương với từng cái bộ môn tổng quản, về phần 7 quân cựu tướng 12 vệ thì là đảm nhiệm thủ vệ chức vụ các quân thủ lĩnh, nhất là 7 quân từng cái đều là quyền cao chức trọng. Lúc này trong điện còn có mặt khác hai cái đặc thù nhân vật, An Bình quận công Thạch Nguyên cùng Vương Đôn phái tới Tiền Phong. Tiền Phong ngày thường gầy nhỏ, tăng thêm râu dài đầy mặt, xa xem ra như cùng một con hầu tử, quắc thước bên trong mang theo cô âm hiểm khí tức. Không lộ vẻ gì, Tư Mã Trùng trầm giọng nói, chúng khanh gia thấy thế nào? Điện hạ mọi người đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đã không dám lắc đầu lại không dám gật đầu. Tư Mã Trùng trùng điệp hừ một tiếng, chỉ vào Bất Động Thiên Tôn nói, Bất Động, ngươi đến nói một chút. Bất Động Thiên Tôn cũng không nhịn được nhức đầu, chắp tay trầm ngâm một chút nói, cung chủ, cái này sự thực tại quá mức quỷ dị, thuộc hạ. Tư Mã Trùng dùng sức vỗ tay vì nói, ngươi dám nói ngươi nghĩ không ra biện pháp. Bất Động Thiên Tôn chính không biết như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên bên ngoài có thị vệ đến bẩm báo, về xa hầu Thạch Thần cùng hộ tỷ hầu Thạch Tu ở ngoài điện đợi thấy. Vừa nghe đến Thạch Thần danh tự, Bất Động Thiên Tôn đại hỉ vô vô đầu nói, cung chủ, có biện pháp. Mọi người cùng nhau nhìn qua hắn, Tư Mã Trùng cũng là vui trùng thiên hàng, cơ hội chống đỡ khởi thân thể nói, biện pháp gì? Bất Động Thiên Tôn nhìn xem ánh mắt của mọi người, không khỏi đắc ý trả lời, về xa hầu đã từng xông ra Long Hổ Sơn tấm lô giáo chủ Long Hổ Sơn trận, mà lại truyền ngôn tại tấm lô giáo chủ thăng tiên này, đạt được hắn chân kinh, chúng ta dùng biện pháp thông thường tự nhiên là truy tra không được người mất tích tung tích, nhưng là đạo thuật giả, làm trái phàm quy, định có thể tìm tới biện pháp. Mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ, Tư Mã Trùng càng là vỗ bàn đứng dậy, đứng lên cao giọng nói, còn không mau mời. Sau một lát, chỉ thấy hai cái anh tuấn nam tử phong trần mệt mỏi đi đến. Thạch Tu mọi người là sớm đã gặp qua, mà bên cạnh hắn cái kia thần thái chi tư, vương giả chi phong lập hiện thiếu niên hẳn là chính là Thạch Thần. Mọi người thấy, trong lòng cũng không khỏi phải thầm khen một tiếng, Tư Mã Trùng tự nhận là duyệt vô số người, nhưng cái kia từng gặp Thạch Thần cái này cùng phong thái người, không khỏi khen, đây chính là An Bình quận công nhị công tử, quả nhiên là phong thái phi phàm, phi phàm. Thạch Thần sớm đã trông thấy trong điện mọi người, đương nhiên cũng nhìn thấy cha Thạch Nguyên, trong lòng tất nhiên là rất là kích động, nhưng là mặt ngoài lại bất động thanh sắc, nghe được Tư Mã Trùng tán thưởng, chắp tay nói, cung chủ quá khen, vạn bối hơi kết thúc chi danh, há có thể cùng cung chủ Hạo Nhật chi quang tướng so đâu. Thân là ngự sử trung thừa, Thạch Thần lâu tại trong quan trường, xã giao trả lời chi đạo sớm đã thành thạo vô so, mà lại trả lời tự nhiên, nhìn như phát ra từ tiếng lòng, không chút nào giả tạo. Tư Mã Trùng nghe được tất nhiên là cao hứng, mọi người nhìn Thạch Thần bằng chừng ấy tuổi, tại nhiều như vậy cao thủ trước mặt, không kinh hoàng chút nào, chấn định tự nhiên, đều nhao nhao gật đầu. Thạch Nguyên cùng Thạch Tu liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được tỉ mỉ quan sát Thạch Thần đến, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, tiểu tử này, hai năm không gặp, quả thật biến thành người khác, coi là thật không lúc trước kia lười tiểu tử rồi. Biết tử chi bằng phu, nhưng là biến hóa lớn như vậy, Thạch Nguyên có chút hoảng hốt, hẳn là mình đang nằm mơ. Tư Mã Trùng cười ha ha một tiếng, thân thể hơi nghiêng về phía trước nói, bản cung cùng phụ thân ngươi tương giao ít sâu, ngươi lại gọi ta thế bá như thế nào? Thạch Thần có chút quay đầu nhìn xem Thạch Nguyên, dường như hỏi thăm chi ý. Tư Mã Trùng cười nói, Thạch huynh, như thế nào? Thạch Nguyên chắp tay nói, đã là cung chủ yêu nhất, thực tế là tiểu nhi chi phúc. Tư Mã Trùng cười ha ha, rất là cao hứng, xoáy mà sắc mặt hòa hoãn một chút, hỏi, nghe nói hiển chất tinh thông đạo thuật, không biết nhưng có tìm kiếm mất tích người chi pháp. Thạch Thần đáp, chỉ cần khai đàn tắt pháp, lấy người này chi pháp, áo hoặc thường ngày vật dụng làm dẫn, liền có thể tìm được. Trong điện mọi người nhao nhao đại hỉ, Tư Mã Trùng vỗ tay nói, tốt, người tới, lập tức bày đàn. Thạch Thần còn không có thăm dò rõ ràng vấn đề, Thạch Nguyên lại gần, có chút ít khẩn trương mà nói, ngươi có chắc chắn hay không? Lời nói bên trong hàm nghĩa, Thạch Thần tất nhiên là nghe ra mánh khỏe, cười, trong mắt mười phần tự tin nói, cha yên tâm, như không nắm chắc, ta liền sẽ không đề cập pháp này. Thạch Nguyên chậm rãi gật gật đầu, nhìn xem Thạch Thần, nói, nghe nói, ngươi bây giờ không chỉ có là bệ hạ phong ngự sử trung thừa, hơn nữa còn tại Giang Tả 12 tông tông chủ đại hội bên trong thu hoạch được thủ tông chi vị. Thạch Thần gật gật đầu, Thạch Tu xen vào nói, đâu chỉ, nhị đệ còn mang một đám đệ muội trở về. Thạch Nguyên sững sờ, một đám? Xoáy mài nết miệng cười to, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ ôn nhu nói, tốt, tốt. Thạch Thần ám chừng Thạch Tu một chút, dù như thế lớn, nhưng tại mình cha trước mặt, vẫn là không nhịn được có chút ý xấu hổ. Một cái pháp đàn lập tức ở ngoài điện lập tốt, đàn bên trên đặt vào một bộ quần áo. Thạch Thần bước đi lên tiến đến, đối mặt biển cả, trái tay cầm lên hương nến, tay phải hướng lên trên mặt phất một cái, hương nến lập tức bị nhen lửa, nhàn nhạt hơi khói lượn lờ. Thạch Thần cầm quần áo đặt ở pháp đàn phía trên, hai tay cầm bước lên pháp ấn, nhắm mắt trong miệng nói lẩm bẩm, cũng ra hai chỉ ở giữa ẩn ẩn phát ra một vòng ánh sáng. Mọi người tại đây đều là võ lâm cao thủ, nhưng là đối đạo thuật mà nói cũng chỉ là nghe nói, chưa từng nghiên tập, bây giờ thấy, đều say sưa ngon lành. Đợi hai chỉ ánh sáng ngưng hợp thành có như thực thể thời điểm, Thạch Thần cổ tay rung lên, pháp ấn bóp đổi ở giữa, một chỉ điểm tại trên quần áo, nhưng thấy hết vòng lập tức căng phồng lên đến, hướng bốn phía khuếch tán ra, hướng phía chân trời càng lúc càng mờ nhạt. Thạch Thần căn cứ ngũ quỷ siêu hồn pháp lấy quần áo làm dẫn tử, tại trong phạm vi một dặm triển khai lục soát, lấy hắn hiện tại linh lực, đối đạo thuật điều khiển năng lực cũng là càng ngày càng tăng cường. Thạch Thần tay phải có chút lắc một cái, tại góc đông nam phát hiện một tia khí tức, cổ tay phải lật một cái, hai ngón mạnh hướng xuống một chỉ, hiệu lệnh ngũ quỷ mạnh hướng nước biển dưới phóng đi. Lao xuống 300 xích lúc, khí tức dần dần giảm nhạt, linh khí cũng chậm rãi tan ra. Thạch Thần tay cũng nhịn không được lắc một cái, hai mắt mở ra. Tư Mã Trùng bộ nói, hiền chất, thế nào, có thể tìm được rồi. Thạch Thần trầm giọng nói, thân hình câu diện, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Mọi người tại đây sắc mặt đều bất an, nhất là mấy cái tướng quân, thủ hạ người bị người giết chết, lại không có phát hiện mảy may tung tích địch, cái này nên làm thế nào cho phải. Ngay tại cái này vào đầu, có thị vệ đến báo, phía bắc có hải tặc mấy chục chiếc chiến thuyền xâm phạm. Lời này như là lửa cháy đổ thêm dầu, Tư Mã Trùng tức giận phẩy tay háo một cái nói, đến hay lắm, lão phu hôm nay liền giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Nói xong, nộ khí trùng thiên hướng phía Vọng Nguyệt lên trên mục đi. Đông Hải Long cung Vọng Nguyệt Đài. Vọng Nguyệt Đài là cung điện bên ngoài một khối cao lớn bình đài, từ màu trắng chỉnh tề to lớn đá hoa cương xây thành, nhưng lấy viễn vọng đến phía trước trên biển hơn ngàn trượng địa phương xa. Lúc này tất cả mọi người đang nhìn đài ngắm trăng, quả thấy trên mặt biển xuất hiện lấm ta lấm tấm chấm đen nhỏ. Tư Mã Trùng hướng mọi người trông lại, nói, ai muốn lĩnh mệnh xuất chinh? Một người mặc chiến giáp đại hán vạm vỡ chắp tay nói, vương gia, ta nguyện. Tại bên cạnh hắn một cái cao tráng nam tử đi theo chắp tay nói, vương gia, ta nguyện. Thạch Tu tại Thạch Thần bên thai lặng lẽ giải thích, hai người này chính là thất tướng quân bên trong hai vị. Tư Mã Trùng gật đầu cân xong, hai vị tướng quân một người lãnh binh 500, chiến thuyền 20 chiếc, trước xuống biển chờ lệnh. Hai cái tướng quân không người lĩnh mệnh. Thạch Thần ánh mắt nhất là bén nhọn, nói, địch nhân chiến thuyền tựa hồ có 70 chiếc nhiều a. Không ít người nhao nhao xoay đầu lại, Xuân Khanh Tuần Chiêu phất dâu mỉm cười nói, hầu ra chỉ sợ là nhìn lầm đi, chỉ là hải tặc, chiến thuyền bình thường đều chẳng qua hơn 10 chiếc. Những người khác cũng đi theo hiền lành cười một tiếng. Chỉ là khi hải tặc thuyền chi càng ngày càng gần thời điểm, Vọng Nguyệt Đài phía trước binh sĩ lớn tiếng đến báo, bẩm vương gia, địch quân chiến thuyền tổng cộng vượt qua 70 chiếc. Mọi người nhao nhao kinh hãi, hiện ở trên biển sương mù mông lung, thấy không phải rõ ràng. Tư Mã Trùng tiếp nhận binh sĩ đưa lên thật dài cái ống, mắt đơn nhìn lại, mây mù ở giữa, địch thuyền quả nhiên lít nha lít nhít sử ra, tuyệt đối không chỉ tầm 10 chiếc. Tư Mã Trùng xem hết, sắc mặt đại biến, tán thưởng Thạch Thần một câu, hiển chất hảo nhãn lực a. Trầm giọng hỏi, tiểu tướng quân, trong đảo bây giờ chiến thuyền có bao nhiêu chiếc? Một cái già nua uy vũ nam tử trả lời, về vương gia, chiến thuyền tổng cộng 130 chiếc. Tháng này hải tặc đột kích 12 lần, trung hư hao 43 chiếc, có khác 24 chiếc ngay tại tu sửa bên trong, bây giờ có thể xuất chiến chỉ có 63 chiếc. Tư Mã Trùng sắc mặt một hàn, trầm giọng nói, mệnh lệnh hạ xuống, 63 chiếc chiến thuyền toàn bộ ra khơi, bổn vương muốn đích thân xuất chinh. Vừa mới nói xong, mọi người đều là quần tình phân chấn, tâm tình cực kỳ không giống, vừa rồi vẻ lo lắng chi khí quét sạch sành sanh. Đông Hải Long cung trên biển chiến thuyền. Cái này một chiếc dài 100 mét lâu thuyền chiến thuyền, chính là Tư Mã Trùng chỉ huy nơi trốn, cũng là toàn bộ đội tàu bên trong quy mô lớn nhất chiến thuyền. Nhìn xem hạo đãng nước biển, khói sóng mênh mông thời khắc, phía trước tung tích địch đã sơ hiện. Lúc này trên thuyền binh sĩ đến báo, địch thuyền đã phái ra mấy chục chiếc được hướng đại chiến thuyền, tốc độ cao nhất hướng ta phương xông lại. Tư Mã Trùng vung tay lên, hạ lệnh xuống dưới, 63 chiếc chiến thuyền lập tức liền vị trí chiến đấu, lấy Tư Mã Trùng cái này một chiếc thuyền cầm đầu, chia một đường ba cánh, trên thuyền binh sĩ nhao nhao cải tên thượng cùng, tay trái bàn định, cánh tay phải kính tấm, ánh mắt nhìn chằm chằm càng ngày càng gần địch thuyền. Chỉ nghe một tiếng hét to, phóng. Toa toa thanh âm mang theo đến hàng chục ngàn điêu linh tiễn bắn ra. Đầy trời thành tiễn như biển, chỉ là được hướng đại chiến thuyền bên trên địch nhân sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tấm thuẫn sẵn sát, dự phòng một chiêu này. Đống nghe một tiếng bên ta trong đội ngũ hô to một tiếng, ném lửa đem. Chỉ một thoáng mấy ngàn lửa đem, còn có đốt lên hỏa diễm tiễn tại đen nhánh bên trong thiêu đến ánh lửa tươi sáng, rộng mấy trăm trượng biển cả lửa cháy đốt đốt, tựa như là tượng trưng thắng lợi hỏa diễm. Đốt ta, đốt đi. Đông Hải Long cung đám binh sĩ nhao nhao reo hò hoan hô, tiếng giết rung trời. Lập tức lại là ra lệnh một tiếng, Đông Hải Long cung chiến thuyền bên trong lập tức phái ra trên trăm chiếc được hướng đại chiến thuyền. Xông đi lên cùng tàn hơn thuyền nhỏ nó đánh giáp lá cả. Thạch Tu đối Thạch Thần tiểu giải thích do nói, trên biển tác chiến, cung tiễn ngược lại chuyển qua tiếp theo địa vị, bình thường là dùng tiểu hạm trùng sát, chẳng những tốc độ nhanh, mà lại có thể vọt thẳng đụng chiến hạm địch, khiến cho hư hao cùng đám chìm. Trên biển binh chiến so với trên lục địa đến càng thêm hỗn loạn, tăng thêm sương mù càng ngày càng đậm, chỉ nhìn thấy vô số tiểu hạm vọt tới phóng đi, kim loại va chạm thanh âm cùng người tiếng kêu thảm thiết. Giết a, xông lên a. Đông Hải Long cung binh sĩ giếng liệt có thứ tự, trên thuyền hàng phía trước chiến binh tay cầm phòng hộ tấm thuẫn, sau bài nọ thủ cung tiễn thủ đã cải tên thượng cung, cường quân áp trận, khí thế bức người. Chiến hạm địch cũng càng ngày càng gần. Sau một lát, Đông Hải Long cung đội tàu đã cùng thuyền hải tặc lẫn nhau đổ bộ đối phương trên thuyền, lại là đoàn binh giao nhận. Tư mã trùng thuyền to lớn vô so, lại có những hạm thuyền khác bảo hộ, cũng không nhận được tiểu hạm cái rối, nhưng là cái khác chiến thuyền cũng đã có bị tiểu hạm đánh vỡ một cái hố đến, méo mó hướng biển bên trong lặn xuống. Bây giờ tại trên chiến thuyền chủ yếu đại tướng là Tư mã trùng thủ hạ 7 quân cựu tướng, cái khác quan viên thì tất cả trên lục địa thiết trí thủ vệ, một khi địch thuyền xâm lấn, có thể bảo vệ trên lục địa bình an. Mà lại lấy thất tướng quân 9 trận chiến đem thân thủ như vậy, phóng nhãn trên giang hồ đã ít có người địch, thế nhưng là để người kỳ quái lại là hải tặc lại cũng có như thế thân thủ. Thạch Nguyên nhìn thấy thất tướng quân một trong Yến Uy chính trên thuyền cùng một cái làm lấy trường đao nam tử trung niên đánh cho khó hòa giải, kinh ngạc nói, những hải tặc này tựa hồ không phải phổ thông hải tặc a. Tư mã trùng tự nhiên cũng xem sớm đến đây hết thảy, trong lòng cũng là kinh ngạc, chỉ là bây giờ thần trên thuyền đã là thân bất do kỷ. Trên thuyền làm chiến kỳ thật không cách nào sử dụng toàn lực, sẽ chỉ đem thuyền phá hư, lưỡng bại câu thương, cho nên song phương đều có kiêng kỵ, trong lúc nhất thời đúng là khó hòa giải. Đang nghĩ ngợi, đã có không ít hải tặc thông qua dây thừng bò lên trên thuyền đến, bên hai không ngừng nghe tới giết chóc thanh âm. Tư mã trùng bên người hai cái chiến tướng sớm đã rút đao vung đi, một đao mang theo từng đạo huyết tiễn đem hai cái hải tặc chém giết, đồng thời hô, bảo hộ vương gia. Nói xong cũng xung phong đi đầu giết tiến vào địch bụi bên trong đi. Thạch Nguyên từ bên hông rút ra trường đao, quay người bảo vệ Tư mã trùng, Thạch Tu cũng là rút đao nơi tay, chú ý đến chung quanh cá lọt lưới. Tư mã trùng sắc mặt không biết có bao nhiêu khó coi, đối phó chỉ là hải tặc, xuất động 63 chiếc chiến thuyền vậy mà đều giết đến như thế khó hòa giải, kỳ quái hơn chính là mình quân đội như thế lực chiến đấu mạnh mẽ tại Đông Hải tuyệt đối xếp hạng thứ nhất. Vì sao chỉ là hải tặc lại có thể kiên trì lâu như vậy? Thạch Thần lúc này lại nhìn ra mánh khóe, những hải tặc này từng cái đều thân thể dày đặc, mà lại binh lính bình thường một đao chặt trên người bọn hắn, căn bản lên không là cái gì tác dụng, kim loại tiếng va đập khiến cho Thạch Thần phỏng đoán trên người bọn họ bao trùm một tầng kim loại. Mà lại tầng này tơ kim loại không ảnh hưởng chút nào tốc độ của bọn hắn cùng trọng lượng, rơi vào trong nước cũng có thể khiến cho bọn hắn hiện lên. Cái này trong lúc vô hình cùng vào một thân khôi giáp, khiến cho lên sức chiến đấu tăng nhiều. Đột nhiên bọn nước cuộn lên, một mảnh đao quang hướng phía Tư mã trùng bắn nhanh mà đến. Giống như ngân như con trời, trong chốc lát xinh đẹp phi phàm. Thạch Thần đem Tư mã trùng kéo một phát nói, vương gia cẩn thận. Một trường hướng phía đối diện đao quang bổ tới. To lớn nội kình đem bọt nước tập phá, đao quang đột biến thành nụ kình, tinh tế vô so lại vô lô không bằng, đao đao tinh mịch, sắc ý giả dích bên trong, đã đem Thạch Thần cường đại nội kình hóa giải, đánh út về phía Thạch Thần. Xem ra người này sâu là minh bạch, không giết Thạch Thần, liền giết không được Tư mã trùng. Thạch Thần thản nhiên nói, cha, nhị ca, bảo vệ tốt vương gia. Chân bắn ra, giống như một đạo mũi tên đâm thẳng hướng đao quang chỗ. Chương 102, nguy cơ tiềm ẩn. Bọt nước lật gấp, tầng tầng lớp lớp, không thấy bóng dáng, chỉ thấy đao quang, Thạch Thần đưa thân vào bọt nước bên trong, xuyên qua lượn vòng ở giữa, giống như ưng chấn điêu bay, tới Lăng Vân. Lại gặp đao quang biến đổi, bọt nước như là bị chia cắt ra đến, nhìn thoáng qua ở giữa, dọc theo mặt biển lật bắn mà đến, lít nha lít nhít sóng điểm hướng phía Thạch Thần đánh tới. Thạch Thần cười lớn một tiếng, hai tay hào múa, trên thân quang hoa nổ bắn ra, một quả cầu ánh sáng hướng chung quanh phô thiên cái địa đang tới. Bọt nước không gặp ở giữa, đao quang lại hiện, hai cái tướng quân đao nghiệp lấy đem người tới ngăn lại. Khác một cây đao lại xuất hiện tại Thạch Nguyên cùng Thạch Tu trước mặt. Thạch Nguyên đoạn quát một tiếng, thế này quen Thạch ra ngay cả điểm đao pháp tiện tay thi xuất, lập tức giống như quần cuộn sóng lớn, gào thét lên hướng lên trước mặt người tới đánh tới. Một đạo tiếng long ngâm tái khởi, Thạch Thần dưới chân nước biển đột nhiên nổ tung, kim quang cuốn lên ở giữa, như mánh hổ thoát lao. Thạch Thần hư lạnh một tiếng, tay phải manh bắn ra mấy đạo kinh khí, quả thực là đem người tới bước dưới trong nước biển đi, sau đó chân lật một cái, phất tay áo đem Thạch Nguyên trước mặt đao khách đón lấy. Thạch Thần thản nhiên nói, cha, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Thạch Nguyên mặc dù đao pháp không sai, nhưng là đối mặt cái này dạng này kẻ địch cường hãn, đã là lực bất tòng tâm, thấy Thạch Thần đến đây áp trận, tất nhiên là đại hỉ. Chỉ là thoáng nhìn, Thạch Thần đã thấy rõ ràng phía trước đao khách, không người thể như cùng một con cự tôm, hai đem thật mỏng lưỡi dao như là sinh trên cánh tay, toàn thân che mặt, trở lại lên hắc quang. Cũng chỉ có thoáng nhìn thời gian, đao khách đao đã như thiểm điện hướng phía Thạch Thần đánh tới, đồng thời đầu thuyền chỗ kim quang bạo hiện, vừa rồi cái kia bị Thạch Thần bước đi xuống đao khách nghiệp lấy đưa ra, như cuồng long bước lên ở giữa hướng phía Thạch Thần bổ tới trăm hơn đao. Bị hai cái đao khách vây công, Thạch Thần ý nguyên chấn định tự nhiên, bước chân nếu như say rượu dạo bước mà đến, tay không tấp sắt ở giữa, lại giống như hai đem to lớn lực sát thương vũ khí, làm cho hai cái đao khách không ngừng lui lại. Hai cái đao khách lộ ra ánh mắt liếc mắt nhìn lẫn nhau, một tiếng trầm muộn thấp khàn giọng truyền ra, huyễn làm hai đạo quan mang, trên thân thể lập loè sinh huy, phi tốc hướng phía Thạch Thần đâm tới, tốc độ tăng thêm lực lượng đã siêu việt vừa rồi hoa mắt công kích. Thạch Thần hét lớn một tiếng, trên thân cự lực bộc phát, tà long đế khí huyễn ra tầng tầng vầng sáng, quả thực là đem hai cái đao khách đạn đến giữa không trung. Mang theo hai đạo vết máu rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng trong nước biển. Giờ khắc này, cũng chính là hai cái tướng quân bị cái kia đao khách một đao bức lui thời điểm, đao khách thân thể so với vừa rồi hai cái muốn gầy gò rất nhiều, giống như toàn thân chỉ còn lại có khô lâu. Toàn thân như xác ướp bọc lấy miếng vải đen, còn lại hai cái lôi thủng ánh mắt phát ra khiếp người quan mang. Đao khách đột nhiên thét dài một tiếng, giống như sói tru kêu mình, kinh tâm động phách, trong tay chi đao huyễn ra quang mang 10 ngàn trượng, giống như một cái mặt trời hướng mọi người phong tới. Thạch Thần quát to một tiếng, không được. Thể nội 10 thành tà long đế khí bỗng nhiên hướng phía đao khách đánh tới, đao khách kêu thảm một tiếng, bị Thạch Thần đấm ra một quyền mấy bên ngoài hơn 10 trượng đến, biến mất tại không trung. Đao khách phát ra to lớn mặt trời kinh lực cũng thụ này nghiêng một cái, nghiêng nghiêng tập đến cao lớn cột buồm bên trên, chiến thuyền nhận như thế một kích, càng là tổn hại phải nghiêm trọng hơn. Thạch Cẩn quay đầu đối Thạch Nguyên nói, "Cha, trước bảo hộ vương gia lên mở." Thạch Nguyên gật đầu nói, "Vương gia, lên trước bờ đi." Tư Mã Trùng phất tay hào nói, "Quân địch chưa bại, bổn vương sao có thể trước tiến lui?" Hai mắt uy nhưng ở giữa, vương giả chi khí lập hiện. Nhìn xem từng cái thuyền bên trên liên tục bại lui Long cung binh sĩ, Thạch Cẩn hướng hai cái chiến tướng ném qua tín nhiệm ánh mắt, "Vương gia liền giao cho các ngươi." Chiến trên thuyền cũng chỉ có võ công của bọn hắn tối cao. Vừa mới thấy qua Thạch Cẩn bá đạo võ công, hai cái chiến tướng thụ sủng nhược kinh chắp tay một cái nói, "Hầu gia yên tâm." Nhìn xem Thạch Cẩn phải đi, Thạch Nguyên gọi một tiếng, "Cẩn thận." Thạch Cẩn quay đầu, nhìn một chút Thạch Nguyên, trông thấy hắn kia trong mắt mang theo vô so hiền lành, cười một tiếng, như đại điểu hướng phía khác một đầu trên chiến thuyền bay đi. Chiếc này chiến thuyền đã bị địch nhân được hướng đại chiến thuyền xông phá mấy cái cửa hang, thân thuyền tại méo mó chìm xuống ở giữa, đám hải tặc lại quấn lấy Long cung binh sĩ không thả, Thạch Cẩn quyển tụ bay tứ tung, mười ngón lật đạn ở giữa, bắn ra kình khí đánh thẳng hải tặc. Nhưng thấy phía trước một cái tướng quân đang cùng một cái đao khách đánh đến chính lợi hại, không cẩn thận bị chặt trúng một đao, Thạch Cẩn hét lớn một tiếng, kình khí như bài sơn đảo hải, một quyền hướng đao khách đánh tới. Đao khách như cũng biết kình khí lợi hại, dưới chân vừa lui, một quay người, đao quang như hoa bay diệp vũ, mê người hoa mắt, nổ ra liên tiếp cực huyễn liệt sát tính quang mang, lóe ra tinh hỏa, mục tiêu chỉ hướng Thạch Cẩn giết hầu. Thạch Cẩn hiện tại chỉ đang cứu người, cũng không lãng phí thời gian, tại mọi người bừng tỉnh trong mắt, cũng không biết Thạch Cẩn như thế nào ra chiêu, chỉ thấy đao khách tại Thạch Cẩn phất tay áo ở giữa mang theo một trận huyết vụ phi đạn ra thuyền bên ngoài đi. Mang theo chúng quan binh mơ ngộng ánh mắt, Thạch Cẩn lần nữa bắn ra, bay người lên khác một đầu thuyền. Đứng xa xa nhìn Thạch Cẩn còn giống như thiên thần, giơ tay nhấc chân ở giữa đem địch nhân nhẹ nhõm giải quyết, Tư Mã Trùng cũng tán thưởng nhìn xem Thạch Nguyên nói, "Con trai ngoan của ngươi à, hảo nhi tử à." Thạch Nguyên nghe được trong lòng một trận ý mừng, Tư Mã Trùng tính cách, hắn là biết đến, có thể như thế chân thành tán thưởng, Thạch Cẩn lần này đích xác lập xuống đại công. Thạch Cẩn xuất hiện, khiến cho Đông Hải Long cung tướng sĩ nhao nhao sĩ khí đại phát, từng tiếng phấn uống bên trong, tiếng giết lập tức tái khởi, Thạch Cẩn cũng giết đỏ cả mắt, một quyền oanh bạo một hải tặc đầu, một cước đá bay một hải tặc. Một cái dưới buổi trưa, ngay tại cái này trên biển trên chiến trường vừa qua, đám hải tặc tựa hồ không biết bại lui, mấy trăm cái quả thực là bị giết đến không chừa mảnh giáp, trên chiến trường lúc này mới bình ổn lại. Xa xôi trời chiều chiếu đến đỏ tươi huyết hải, để người có một loại cảm giác kinh diễm. Thạch Cẩn sừng sững trên chiến hạm, bên người là mấy cái tướng quân, mọi người mắt quen biết ở giữa, có loại anh hùng tương tích cảm giác. Một cái trung niên tướng quân không để ý cánh tay phải máu tươi chảy dài, lớn tiếng cười nói, "Thống khoái à, thống khoái, thật sự là thống khoái." Chỉ là tại Thạch Cẩn trong lòng, lần này thắng lợi chẳng những không có mang đến cho hắn mảy may vui sướng, ngược lại mang đến cho hắn một cái nặng nề nghi hoặc, hắn rốt cuộc biết đám hải tặc này chân tướng. Đông Hải Long cung thần điện chính điện. Khi Thạch Cẩn nói ra hải tặc thân phận chân thật thời điểm, luôn luôn lão thành Tam Khanh cũng nhịn không được toàn thân chấn động một cái, ngược lại là thế hệ trẻ tuổi không có phản ứng gì. Tư Mã Trùng sắc mặt như là khoác lên một tầng sương lạnh, sau nửa ngày mới lên tiếng, "Hiền chất, người vương tin sao?" Hạ Khanh Phùng Văn Ý khẩn trương nói, "Hầu gia, chín ngày cung trăm năm trước liền đã tuyệt diệt tại trong giang hồ, hầu gia dựa vào cái gì phán đoán nhất định là bọn hắn đâu?" Mọi người nhao nhao gật đầu, nhìn xem Thạch Cẩn trả lời. Thạch Cẩn thở dài nói, "Thực không dám giấu giếm, trong giang hồ đích xác đối chín ngày cung không có quá nhiều ghi chép, nhưng là bản hầu từng đọc qua thiên hạ các phương bí sử, trong đó có liên quan tới chín ngày cung kỹ càng giới thiệu, truyền thuyết trăm năm trước trong giang hồ hai vợ chồng trở mặt thành thù, nam cạo đầu vì tăng, tổ kiến thiên hạ hai đại cấm địa một trong chín ngày cung, nó ba đạo chín ngày quyết càng là danh xưng vô địch thiên hạ. Tương truyền hắn từng tại Thiên Sơn chi đỉnh cùng thần võ cung chủ quyết đấu, tại 300 chiêu về sau thua trận." Sáu trưởng sử một trong hầu bình xen vào cười nói, "Đã là như thế, vậy còn gọi vô địch thiên hạ sao?" Thạch Cẩn nhìn hắn một cái, nói, "Thần võ cung chủ võ công cùng cung tà đế võ học tương xứng, hầu tiên sinh nhìn bản hầu võ công như thế nào?" Hầu bình đối Thạch Cẩn võ công tự nhiên là thấy không rõ ràng, thất tướng quân một trong gia cắt khôi trầm giọng nói, "Bản tướng quân võ công còn không so một cái đao khách, hầu gia một quyền liền có thể đánh bại hai cái đao khách, có thể thấy được hầu gia võ công hơn xa tại ta." Gia cắt khôi võ công tại toàn bộ trong Long cung đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay, như thế nói đến Thạch Cẩn võ học chẳng phải là càng thêm kinh người rồi. Lại nghe Thạch Cẩn nói, "Thế nhưng là bản hầu tại tà đế thủ hạ, tuyệt đánh không lại hắn ba thành công lực." Cái này xác thực không phải Thạch Cẩn xem thường mình, lấy hắn hiện tại công lực, cho dù huyết anh chi lực cùng oán khí hấp thu, đối phó có được ngàn năm ma thân tà đế ba thành công lực, cũng vô hoàn toàn nắm chắc. Lời này lại như đất bằng một kinh lôi, mọi người nghe được sắc mặt trắng bệch một chút. Thạch Cẩn tiếp tục nói, "Nữ lại tổ kiến Thiên Phi cung." Thu Khanh Hàn Doanh cả kinh nói, "Hẳn là chính là trăm năm trước trên giang hồ cái kia truyền thuyết có được trường sinh bất tử võ học Thiên Phi cung." Làm Tam Khanh bên trong duy nhất nữ tính, năm gần 21 tuổi Hàn Doanh cũng là diễm sắc kinh người, chỉ là nàng dù hiểu được thiên đế võ học, lại bởi vì tự thân thể chất hạn chế, lại không chút nào võ công, xem ra nhu nhược nàng xuất môn ra, tự nhiên có một phen đặc biệt hương vị. Thạch Cẩn nhìn nàng một cái, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, nói, "Thiên Phi cung lấy tà thuật vi tôn, chuyên môn nghiên cứu viễn cổ truyền xuống các loại tà thuật, bởi vì hai cung cung chủ mâu thuẫn, năm đó hai cung trên giang hồ đại đại xuất thủ, cuối cùng không biết duyên cớ nào, đồng thời biến mất trong giang hồ, đối với hai người ân oán cũng không có kỹ càng ghi chép." Lư Thiên Tề, chín trận chiến đem một, hỏi, "Hầu gia lại làm thế nào biết hải tặc chính là chín ngày cung người đâu?" Thạch Cẩn cầm trong tay một khối kim trúc bạc phiến xuất ra, đưa cho chúng nhân nói, "Chỉ bằng cái này." Mọi người tiếp nhận kim loại, già qua già lại, nhao nhao lắc đầu, không biết này là vật gì, cuối cùng truyền đến Tư Mã Trùng trong tay, Tư Mã Trùng sờ sờ, ngạc nhiên nói, cuối cùng là vật gì? Thạch Thần nói, đây chính là đột miễn giáp, chính là năm đó 9 ngày cung bên trong chiến giáp, này giáp lấy đặc thù kim loại chế thành, chẳng những có thể lấy ngăn trở đao kiếm, càng ở chốt nhưng để phòng ngừa tà khí xâm lấn. Mặt khác, vừa rồi tại trên chiến thuyền tập kích vương gia cái kia đao khách, phát ra như mặt trời ánh sáng, liền chính là 9 ngày cung không sinh động công 9 ngày quyết. Đồng Hiên cùng Đặng Tiên Danh hai tên chiến tướng tận mắt thấy kia cùng như mặt trời ánh sáng cùng lực lượng, Tư Mã Trùng hiện tại nghe cũng là lòng còn sợ hãi. Thạch Thần tiếp tục nói, bất quá hắn sử xuất chỉ là nhất dương quyết, cũng chính là 9 ngày quyết kiến thức cơ bản, nếu là cửu dương tế xuất, chỉ là quang mang liền có thể đem ở đây tất cả chiến thuyền toàn bộ thiêu hủy rơi. Mọi người nghe được đại hãn đều chạy ra, nếu như Thạch Thần phân tích là thật, đối mặt 9 ngày cùng cường địch như vậy còn có đường ra sao? Thu Khanh Hàn doanh tỉnh táo mà nói, nếu là Hầu gia phân tích phải chính xác, kia 9 ngày cùng biến mất trăm năm về sau, vì sao lại muốn đối với chúng ta động thủ đâu? Vấn đề này đích xác đã hỏi tới điểm mấu chốt. Mọi người xì xào bàn tán, Thạch Thần tán thưởng như nhìn nàng một cái, nói, Hàn đại nhân nói hay lắm, đây cũng là nơi mấu chốt, đến cùng là lúc nào phát hiện hải tặc xuất hiện, chừng nào thì bắt đầu lần thứ nhất chiến dịch đâu. Tư Mã Trùng trầm ngâm một chút, nói, Gia Cát tướng quân, ngươi đến nói một chút. Gia Cát Khôi nói, lần thứ nhất phát hiện hải tặc xuất hiện là tại nửa năm trước đó, lúc kia bất quá 3 chiếc chiến thuyền, bọn hắn thực lực cũng không có mạnh như vậy, nửa năm qua này, tăng thêm lần này, bọn hắn tổng cộng xuất chiến 13 lần, một lần chiến thuyền so một lần nhiều, lần này lực lượng cũng là cường đại nhất. Xuân Khanh Tuần Chiêu kinh ngạc nói, nhìn như vậy đến, bọn hắn tựa hồ là thực lực tại dần dần khôi phục, không phải là. Mọi người hôm nay thấy Thạch Thần đạo thuật, nhao nhao tin tưởng thần quỷ sự tình, bây giờ trên lưng không khỏi dâng lên một cỗ khí lạnh tới. Thạch Thần lắc đầu nói, ta cùng bọn hắn giao thủ qua, phải cùng thần quỷ sự tình không quan hệ, chỉ là 9 ngày cùng từ trước đến nay chỉ lấy câm điếc không chọn vẹn người làm đệ tử, căn bản không thể nào hỏi. Gia Cát Khôi đột nhiên vỗ đầu một cái nói, ta nhớ tới, nửa năm trước, ngoài cung từng xuất hiện một người câm, tại kỳ thần điện bên ngoài đào móc cái gì, bị binh sĩ phát hiện. Từ khi hắn chạy, không có mấy ngày nữa, hải tặc liền đột kích. Tư Mã Trùng lúc này nói, hiền chất, việc này liền do ngươi toàn quyền phụ trách, nhất định phải tìm đến phương pháp giải quyết. Thạch Thần chắp tay nói, thế bà yên tâm, chất nhi ổn thỏa toàn lực mà làm. Tư Mã Trùng có chút giã rời gật đầu, phất phất tay, mọi người như là tan triều quỳ lạy tạ an. Thạch Thần thở dài, cái này Đông Hải Vương quả thực chính là cắt cứ một phương, thành vương thành đế, ngay cả cái này đều tượng tan triều quy củ. Nhìn xem Tư Mã Trùng đi xa, Thạch Thần lôi kéo Gia Cát Khôi nói, Gia Cát tướng quân, có thể hay không mang ta đến kỳ thần điện một chuyến? Gia Cát Khôi cười nói, vui với hiệu mệnh. Tướng quân khác, trưởng sử nhóm cũng nhao nhao muốn đi theo tiền đến, tựa hồ ngày thường bên trong cuộc sống yên tĩnh không có chút nào mới mẻ, bây giờ bởi vì Thạch Thần đến, mọi người nhao nhao tinh thần gấp trăm lần. Chỉ là trên mặt đất đám người đều không có phát hiện, hòn đảo trên không trở nên càng thêm vẻ lo lắng, tầng mây dày đặc tích lũy, như là nặng nề tảng đá. Đông Hải Long cung kỳ thần điện bên ngoài đại viện. Kỳ thần điện là cầu nguyện ra biển bình an đại điện, bên trong thờ phụng hải thần tượng nặng, cho nên kỳ thần điện vị trí tại toàn bộ Nam cung đến cũng là cao nhất. Mọi người đứng ở ngoài điện viện tử trung quanh, xì xào bàn tán, nhìn xem Thạch Thần ở bên trong đập mạnh đến đập mạnh đi, có chút mới mẻ. Thạch Thần từ khi một tiến vào Đông Hải Long cung liền cảm giác hàn khí bức người, đến trước mắt đã không nhịn được đánh mấy cái run rẩy, nhất là đứng tại cái này kỳ thần điện bên trong, càng là rét lạnh vô so, nhưng là kỳ quái là, vì cái gì những người khác liền không có loại cảm giác này? Thu biết có một số việc là linh lực nhân tài mạnh mẽ có thể cảm giác được, Thạch Thần chính là bởi vì linh lực lên cao, mới có thể cảm giác được rất nhiều người khác không biết sự tình. Vẫn nhìn trong điện, không có chỗ kỳ quái gì, Thạch Thần xoay người, nhìn xem ngoài điện, ánh mắt vừa di động, đột nhiên rơi vào một khối bụi cỏ ở giữa, nơi đó thổ tựa hồ có chút kỳ quái. Bừng tỉnh đại ngộ, Thạch Thần nhanh chân đi ra đến, hỏi, Gia Cát tướng quân, kia bên trong cỏ dại lộn xộn, có phải là ngày đó kia người câm đào móc địa phương? Gia Cát Khôi gật đầu nói, đúng vậy. Thạch Thần nói, nơi đây nhưng thuận tiện động thổ. Gia Cát Khôi trả lời, vương gia đã hạ lệnh Hầu gia toàn quyền xử lý việc này, đào đất chút chuyện nhỏ này tự nhiên không có vấn đề. Nói vung lên, chiêu hai tên lính một sẻn hướng phía nơi đây đào. Tam Khanh bốn tôn sáu trưởng sử nhóm cũng đều nhao nhao vây quanh, như xem náo nhiệt, nhìn có thể đào đến thứ gì. Thạch Thần đứng tại viện tử bên trong, ngóc đầu lên nhìn lại, ánh mắt rơi ở trong viện một gốc cây khổng lồ trên cây, cây này tựa hồ có 100 năm lâu, cành lá rậm rạp, chỉ bất quá cây nhan sắc có chút kỳ quái, là chỉnh xích hồng chi sắc. Bởi vì kỳ thần điện vị trí tương đối cao, hướng xuống nhìn lại, vừa vặn toàn bộ Nam cung kiến trúc đều rơi vào trong tầm mắt. Thạch Thần nhìn một chút, ánh mắt rơi xuống một tòa cung điện trước khác trên một cây đại thụ, cây cũng là rậm rạp vô so, nhan sắc lại chỉnh lấy màu đen. Thạch Thần trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, tâm đột nhiên nhảy loạn một cái, trên sống lưng hàn khí tỏa ra. Lúc này binh sĩ hô, bẩm tướng quân, phía dưới có đồ vật. Thạch Thần nhanh cúi đầu hướng hố bên trong nhìn lại, lộ ra một góc chỉnh màu ngà sữa, chỉnh tề, tựa hồ là khối phiến đá. Gia Cát Khôi trầm giọng nói, kế tiếp theo đào. Mọi người chung quanh cổ đều kéo dài thật dài, suy đoán bên trong rốt cuộc là thứ gì. Hố càng đào càng sâu, là một khối to lớn đầu hình phiến đá. Gia Cát Khôi lại mệnh lệnh hai tên lính đến, bốn một nhân tài đem phiến đá nâng lên, thả trên sàn nhà, mọi người nhao nhao kêu lên sợ hãi đến. Nguyên lai cái này phiến đá trên có khắc sơn đỏ ba chữ, không phải khác, chính là Thiên Phi Cung ba chữ. Gia Cát Khôi ngạc nhiên nói, hẳn là cái này bên trong đúng là Thiên Phi Cung địa điểm cũ không thành. Xuân Khanh Tuần Chiêu trầm ngâm một chút nói, nhớ được Long Cung ghi chép, mới tới đảo này thời điểm, ở trên đảo hình như có còn sót lại cung điện, hiện tại rất nhiều kiến trúc chính là trước kia cơ sở bên trên tu kiến. Thạch Cẩn trong lòng hít một hơi khí lạnh, lớn kêu một tiếng không tốt, vội vã đối Tuần Chiêu nói, Chu đại nhân, nơi đây nhưng có một chỗ có thể đem toàn đảo dãy cung điện thu hết vào mắt chỗ. Tuần Chiêu vội vàng trả lời, có, chính là nơi đây không xa linh đài, chính là quan trắc tinh tượng sở dụng chỗ. Thạch Cẩn vội la lên, còn xin Chu đại nhân dẫn đường. Trông thấy Thạch Cẩn như thế gấp, mọi người cũng đều gấp đến độ chạy xuống mồ hôi đến, một đám người lại rối rít hướng phía linh đài đi đến, bỏ qua cao cao mấy chục tầng cầu thang về sau. Thạch Cẩn rốt cục đem cái này như cây diệp nhất hải đảo thu về đáy mắt, mà tâm tình của hắn cũng càng ngày càng bị, hắn chỗ thiết tưởng sự tình chỉ sợ đã trở thành sự thật, tầng tầng lột ra đến sự thật đúng là như thế nặng nề. Mà trong mắt mọi người, trước mắt phong quang lại là hùng vĩ chi cực, Tuần Chiêu ngạc nhiên nói, hầu ra, có cái gì không đúng sao? Thạch Cẩn trầm giọng nói, thỉnh cầu Chu đại nhân mang toàn bộ cung điện kiến trúc đồ đến đại điện bên trong, ta có việc muốn hướng vương gia bẩm báo. Đêm Đông Hải Long cung Long cung thần điện chính điện. Nghe nói Thạch Cẩn đã tìm được mặt mày, Tư Mã Trùng hứng thú bừng bừng đi tiến vào trong điện, vui vẻ nói, hiền chất nhanh như vậy tìm đến sự tình bắt đầu cuối cùng sao? Trong điện thả cái bàn lớn, phía trên chính là toàn bộ trong đảo cung điện khu kiến trúc đồ. Thạch Cẩn chắp tay nói, còn xin vương gia rời bước, tại hạ muốn cho chư vị nói rõ một chút. Thế là mọi người làm thành một vòng, Thạch Cẩn mang theo tâm tình nặng nề dùng bút lông ở phía trên các nơi điểm lên mấy điểm, lại vòng vài vòng, chỉ vào phía trên nói, cái này bốn cái điểm chính là bốn khoảng 100 năm cự mục, phân biệt chính thanh, đỏ, bạch, đen tứ sắc, cái này bốn cái vòng chính là bốn cánh rừng, khác biệt loại cây, cho nên có khác biệt nhan sắc, toàn bộ bên trong khu cung điện quận chỉ bên trên tổng cộng là 12 điện. Chương 103, 9 ngày thần tăng. Đêm Đông Hải Long cung thần điện chính điện. Mọi người nhao nhao gật đầu, Tư Mã Trùng nghi nói, hiền chất vạch ra những này hẳn là có khác hàm nghĩa không thành. Thạch Cẩn nặng nề nói, thanh đỏ bạch đen bốn mục đại biểu cho thiên địa bốn chiều, bốn cái rừng rậm đại biểu cho bốn mùa, 24 là 8, đã vì 8 vị, 12 cung điện đại biểu thiên địa 12 độ, tứ phương 8 vị 12 độ, chính là biểu thị tuổi, lúc, nguyện, ngày âm dương tăng giảm. Bốn cái rừng rậm dựa theo thuận kim đồng hồ sắp xếp, đại biểu cho đâu xây, đã là ngược chiều kim đồng hồ, bốn mục thì trình lịch kim đồng hồ xoay tròn, đại biểu tuổi tỷ, đã là phải xoáy, trung tâm 12 điện mấu chốt nhất bắt đầu cùng thái nhất hai vị đấu cùng chấm thấp, có chôn thiên chỉ tướng. Mọi người nghe được cái hiểu cái không? Xuân Khanh Tuần Chiêu nói, đạo gia đồ vật, hầu gia ngươi lại giải thích như thế nào, chúng ta cũng không hiểu cái này a đến tuột cùng là có ý gì a. Thạch Cẩn trầm giọng nói, hiện ở đây các ngươi có thể nghe hiểu được, cái này bên trong thiên nhiên địa hình tăng thêm ngày mai kiến trúc, khiến cho đảo này trở thành cổ kim trong trận pháp lớn nhất tà khí âm dương lịch nói trận. Nghe Thạch Cẩn nặng nề khẩu khí, mọi người cũng nhịn không được khẩn trương nói, âm dương lịch nói trận. Thạch Cẩn tiếp tục nói, âm dương lịch nói trong trận, mọi thứ phàm vật đều đã thoát ly thế gian luân hồi, mỗi 100 năm vì một đổi, năm đó thiên phi cung chỉ sợ cũng là vì vậy mà tan biến tại thế. Đông Hải Long Cung cũng chính là ngày mai, liền sẽ bị trận pháp nuốt hết, chúng ta tất cả mọi người đem thần hình câu diệt, không được siêu sinh. Vĩnh viễn khốn tại trận này bên trong, cùng chúng quỷ làm bạn. Lời này giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng truyền đến, tất cả mọi người nghe được từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, mồ hôi đầm địa, giống như nghe chuyện ma. Thạch Cẩn không để ý tới mọi người, kế tiếp theo lạnh giọng nói, theo như cái này thì, nửa năm qua này cung bên trong mất tích người, hẳn là thiên phi cung quỷ hồn làm quái, mà hải tặc cũng là như thế, trận pháp này đem toàn bộ hòn đảo đưa vào âm giới. Mà thân thể của chúng ta cũng cùng quỷ hồn có được đồng dạng trạng thái, cho nên tại chúng ta cùng quỷ hồn trong lúc đánh nhau, bọn hắn cũng là thực thể tồn tại hình thức. Thanh âm giống như ưu linh xuyên qua ở trong đại điện, mọi người chợt cảm thấy một luồng hơi lạnh bước tới, người sống sờ sờ đột nhiên sinh hoạt đến âm giới. Hàn Doanh thanh âm nhàn nhạt truyền đến, hầu ra nếu biết là trận này, vậy nhưng biết như thế nào giải quyết đâu. Giữa sân số ít tỉnh táo người bên trong, Hàn Doanh liền coi như trong đó một vị. Mọi người nghe lời này, không khỏi lại nhấc lên thần đến, không sai, thay cần nếu biết trận này, cũng biết trận này giải pháp đâu. Thạch Cẩn cũng không khỏi phải bội phục nhìn nàng một cái, sự chấn định của nàng để cho mình có chút thưởng thức, mở miệng chỉ vào bản vẽ nói, nếu muốn hủy đi trận này, liền cần hủy đi tứ phương 8 vị 12 độ, ta nhìn kỹ bản vẽ, trước muốn đem 4 cây đại thụ chặt cây, đốt thành cho bụi, sau đó lại đem 4 cánh rừng lấy đông, thu, hạ, xuân trình tự thiêu hủy, cuối cùng lại lấy tối cao điện hướng hai bên theo thứ tự đốt diệt. Tư Mã Trùng mừng lớn nói, cái này chẳng phải là đơn giản chi cực. Thạch Cẩn trầm giọng nói, đây chỉ là mở đầu, mà lại thanh đỏ bạch đen bốn mục lại xương bốn chiều, mỗi duyên nên có 3 thần hộ thể. Cũng chính là từ 3 cái thiên phi cùng cao thủ thủ hộ lấy, chỉ có đánh bại các nàng mới có thể phải đã xem cây chặt cây cùng quy đấu. Mọi người từ không chỉ có dùng mình một cái, Gia Cát Khôi trầm giọng nói, hầu ra chỉ cần phân phó, vì cứu Đông Hải quỷ lại có sợ gì. Mọi người nghe được, tinh thần cùng một chỗ nhao nhao gật đầu, càng là tại thời khắc nguy hiểm, người đảm lượng cùng ý chí mới hoàn toàn hiện lộ ra. Thạch Cẩn nói, việc này ta cũng có sắp xếp, chiếu tình huống hiện tại xem ra, năm đó 9 ngày cùng thiên phi cùng tuyệt ở đây, chúng ta đối mặt chính là hai cung đối thủ, hải ngoại 9 ngày cùng trong đảo thiên phi cung. Ta sẽ đem trấn quỷ linh phủ giao cho các ngươi muốn dựa theo ta nói phương pháp đối phó quỷ loại, như vậy mới có thể tại nửa đêm trước đó hoàn thành nhiệm vụ, nếu không phải như vậy, chúng ta sẽ vô một may mắn thoát khỏi. Mọi người nhao nhao gật đầu, Tư Mã Trùng nói, hiền chất ngươi liền phát mệnh lệnh đi, lần này bổn vương đều nghe người phân phó. Mọi người nghe vương gia nói như thế, tinh thần lần nữa chấn động, chỉ là cung điện bên ngoài mây đen tụ tập phải càng ngày càng đậm, liền ngay cả cuồng phong cũng xua tan không được. Cách nửa đêm còn có 2 canh giờ Đông Hải Long Cung Bắc Cung tu tâm điện. Cơ hồ hoa một cái canh giờ, Thạch Thần viết xong tất cả chú phù, đã an bài xong tất cả nhiệm vụ, lúc này, Thạch Thần muốn làm lại là một kiện khác nhiệm vụ trọng yếu hơn, trận nhãn. Đúng vậy, bất kỳ cái gì trận pháp đều có trận nhãn, mà hắn tin tưởng, bắt đầu cùng thái nhất chỗ phương vị chính là trận nhãn chỗ, hai nơi thần hộ mệnh, tất nhiên là Thiên Phi cung nhân vật lợi hại nhất, trong đó một chỗ hẳn là Thiên Phi chỗ, mà đổi thành bên ngoài một chỗ đâu, cũng tất nhiên là cái lợi hại nhân vật. Khi Thạch Thần đi tới tu tâm điện thời điểm, trong điện nhiệt lượng quần quần phong tới, giống như thân đang sôi trào liệt nhật bên trong, dạng này nhiệt lượng để Thạch Thần trong đầu suy nghĩ lóe lên, hẳn là chấn thủ cái này bắt đầu chi vị, đúng là 9 ngày thần tăng không thành. Trong lòng mánh hít một hơi, hắn muốn đối mặt chính là một cái trong truyền thuyết trăm năm trước nhân vật, hắn phải chăng cũng cùng Tà Đế đồng dạng lợi hại đâu. Đối bây giờ vẫn chưa thể nắm giữ hai đầu đế long lực lượng Thạch Thần đến nói, đây mới thực sự là thí nghiệm thực lực mình thời điểm. Thể nội ẩn chứa lửa chia đế long Thạch Thần, đối nhiệt lượng có tự nhiên năng lực chống cự, từng bước một bước tiến vào đại điện bên trong. Trong điện kim trên mặt ghế ngồi một cái diện mục thanh tú, giống như 20 tuổi tuổi trẻ tăng nhân. Thạch Thần đứng thẳng, tại ngày xưa nhân vật trong truyền thuyết trước mặt, hắn y nguyên có được chính mình đặc biệt khí thế, mở miệng nói, 9 ngày thần tăng. Tựa hồ trải qua kéo dài tuế nguyệt, 9 ngày thần tăng chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem Thạch Thần, nói, đã rất nhiều năm không có người như thế kêu lên ta. Thạch Thần từ tốn nói, có lẽ là một lần cuối cùng gọi ngươi. 9 ngày thần tăng thở dài một chút nói, ngươi tin tưởng người có thể trường sinh bất tử sao? Không có trả lời, Thạch Thần hỏi ngược lại, ngươi tin tưởng? 9 ngày thần tăng cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, ta không tin, thế nhưng là nàng tin. Tựa hồ đang giảng một cái cố sự, Thạch Thần lặng lặng nghe, hoàn toàn không có vội vã muốn động thủ. 9 ngày thần tăng nói, thời cổ sau dịch vì thiên hạ chi vương giả, phải thiên chi ban thưởng, lấy xạ nhật thần tiện bắn rơi 9 vầng thái dương, từ đó ngộ được 9 ngày quyết, phải này công lao, cứu vớt thiên hạ lê dân bách tính, Tây Vương Mẫu liền ban cho hắn 3 viên mật luyện tiên đan cùng một bộ nhưng trường sinh bất lao bí tịch, trường sinh quyết. Đáng tiếc hắn chưa luyện thành trường sinh quyết thời khắc, tiên đan lại bị phi tử Thường Nga chốt cướp. Thường Nga cuối cùng vũ hóa thành tiên, đứng hàng tiên ban, hậu nghệ bị này phản bội, một tay hủy đi trường sinh quyết, lọt vào thiên phạt, thiên mệnh bị đoạn, cuối cùng chết bởi thần tử chi thủ. Truyền thuyết năm đó hậu nghệ chỗ hủy trường sinh quyết chỉ là thượng bộ, phần dưới vẫn truyền lưu thế gian, ta cùng Thanh Thanh từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, về sau sướng y trong giang hồ, Thanh Thanh càng là ghét ác như cừu, tốt bên vực kẻ yếu, trên giang hồ người hiểu chuyện liền xưng nàng là Thường Nga tiên tử. Nào biết, đây chính là nghiệt duyên bắt đầu. Thạch Thần nhìn xem 9 ngày thần tăng trong mắt thật mỏng sương mù sắc, liền biết rõ người này là cái si tình nam tử, trong lòng thở dài một tiếng, kế tiếp theo nghe hắn câu chuyện. 9 ngày thần tăng tiếp tục nói, Thanh Thanh là cái mỹ nhân, đẹp người tâm bên trong cũng rất cao ngạo, xương bên trong, Thanh Thanh cũng rất cao ngạo phải thật sự coi chính mình là Thường Nga tiên tử, nàng không ngừng nghe ngóng Thường Nga sự tình các loại, lấy thế làm vui, cuối cùng lại hạ quyết tâm muốn tìm tới kia nửa bộ trưởng sinh quyết, khảo chứng cái rõ ràng, phải chăng Thường Nga thật sự là như thế người bạc tình. Cũng trách ta lúc ấy cho phép nàng tùy hứng. Chúng ta liền tìm tại Thâm Sơn Lũ Cốc bên trong, hoa thời gian 10 năm, vậy mà thật tìm được một chỗ mang trời đạo phủ, ở bên trong tìm được Trường Sinh Quyết cùng 9 ngày quyết. Thanh Thanh mừng rỡ như điên luyện tập Trường Sinh Quyết, mặc dù chỉ có phần dưới, nhưng là dựa vào ngộ tính của nàng, võ công bên trên thật có đột bay manh tiến vào tiến triển, ta lúc ấy thu hoạch được 9 ngày quyết, tự nhiên cũng như đói như khát học tập. Chỉ là tại nửa năm sau, Thanh Thanh đột nhiên cùng lấy Trường Sinh Quyết cùng một chỗ biến mất. Ta lòng nóng như lửa đốt rời núi, một bên tìm kiếm lấy Thanh Thanh tung tích, một bên dùng võ tế thế. 9 ngày quyết võ học quả nhiên là kinh thế chi học. Ta rời núi đến nay chưa gặp được địch thủ, tăng thêm ta cái này thiền sinh hói đầu, người hiểu chuyện liền đưa ta một cái ngoại hiệu, tên là 9 ngày thần tăng. Lúc ấy trên giang hồ tà giáo thịnh hành, lấy thiên phi cung vị rất, chuyên môn bắt đồng nam đồng nữ coi là thuốc dẫn, ta vẫn mà thành lập 9 ngày cung, chuyên chiêu câm điếc không chọn vẹn người làm đồ đệ, lấy 9 ngày quyết dương cương chi khí cải tạo thể năng của bọn hắn, làm đến bọn hắn có một đất dụng võ. Mấy lần tại thiên phi cung đánh nhau, rốt cục để ta thăm dò rõ ràng ngày này phi cung vị trí chỗ, chính là bây giờ cái này Đông Hải Long cung chỗ hòn đảo. Ta dẫn đầu 9 ngày cung tất cả nhân mã, dốc toàn bộ lực lượng, bố trí kế hoạch hoàn mỹ, chuẩn bị nhất cử công hám Thiên Phi cung, chính ta thì dẫn đầu chui vào Thiên Phi cung bên trong, một đấu Thiên Phi. Nào biết được, Thiên Phi không là người khác, vậy mà là Thanh Thanh, ta lúc ấy nhìn xem Thanh Thanh ngâm mình ở to như vậy ao bên trong tất cả đều là hài nhi máu tươi lúc, triệt để chấn trụ, Thanh Thanh hay là Thanh Thanh, như vậy mỹ lệ, thế nhưng là khỏe miệng nàng kia tia tàn khốc ý cười, lại làm cho tâm ta hẳn. Nguyên lai Thanh Thanh luyện được Trường Sinh Quyết lại lấy tà thuật làm dẫn, nhưng là như thế giết hại sinh linh. Ta ha có thể làm cho nàng mắc thêm lỗi lầm nữa, ta rốt cục xuất thủ. 9 ngày quyết dương cương chính khí vừa lúc là tà thuật luyện thành Trường Sinh Quyết khắc tinh, thế nhưng là, một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân, ta lại sao có thể chân chính ra tay độc các đâu. Nhường lối lại để cho, lại làm cho ta đúc thành sai lầm lớn, 9 ngày cùng các đệ tử L. Ai toàn quân bị diệt. Trong lúc nhất thời ta nản lòng phái trí, tâm niệm vừa mất, tổn thương tại Thanh Thanh trong tay. Thạch Thần mở miệng nói ra, nói như vậy, đảo bên ngoài những hải tặc kia liền là ngày đó chết đi 9 ngày cùng đệ tử. Ngâm đoán mà chết, hồn linh mới không vào được luân hồi chỗ. Ngưng lại nơi đây. 9 ngày thần tăng chậm rãi gật đầu nói, là ta ấy nấy tại bọn hắn. Thạch Thần nói, đã hổ thẹn, coi như liền bù, lấy ngươi chi lực, khắc chế thiên phi, cũng không thành vấn đề. 9 ngày thần tăng nói, ta hiện tại chính là gần chết thân thể, thể lưu nhân gian, hồn bay 9 ngày, công lực không đủ một nửa, huống chi ta đã nghĩ thông suốt. Thạch Thần hỏi, nghĩ thông suốt rồi? Chín ngày thần tăng cười nói, Thanh Thanh phạm phải lớn như thế ngập trời chi tội, là lỗi của ta. Nếu như lúc ấy ta hung ác một quyết tâm, liền không có hôm nay, cho nên nàng làm hết thảy sai lầm đều nên để ta tới gánh chịu, chỉ đợi tối nay nàng phi thiên thành tiên, ta liền tiến đến Diêm Vương điện, cùng nhau gánh chịu này tội, coi như thần hình đều tiêu, cũng là vô hối. Thạch Thần cả giận, ngươi dạng này yêu chỉ có thể là dung túng nàng tổn thương nhiều người hơn nữa. Chín ngày thần tăng cười khổ một tiếng nói, có lẽ chính là dung túng đi, hôm nay là sau cùng một đêm, nếu như nàng thành công, liền thật có thể trường sinh bất tử. Thạch Thần nói, như vậy chúng ta một trận chiến cũng lại chỗ khó tránh khỏi. Chín ngày thần tăng cười nhẹ một tiếng, không nói gì, cho dù hiện tại chỉ là có được một nửa công lực, như tại đương thời mà nói, võ học tạo nghệ cũng là đỉnh tiêm cấp cao thủ. Ngày giờ không nhiều, Thạch Thần tự nhiên cũng không dám lãng phí thời gian, tâm niệm vừa động, vận khởi bảy thành tà long đế khí, tà long kiếm tùy theo hiện ra, nội lực chi không đủ, khi lấy chiêu thức đền bù, chỉ là đối với nửa người nửa quỷ chín ngày thần tăng vốn có chín ngày quyết chính khí, chính là Thạch Thần thể nội đoán khí lực lượng khắc tinh. Không có một tia chần chờ, cầu vồng đột một tránh, túc sát chi khí như mang thai từ giữa thiên địa, tà long kiếm huyễn thành trăm số đạo quang mang thẳng hướng chín ngày thần tăng quanh thân 10 đạo đại huyệt đánh tới. Chiêu thức nếu như tự nhiên, liền ngay cả kiếm quang đều như thế hoàn mỹ, đẹp đến mức để chín ngày thần tăng nói một tiếng, được. Chỉ là một chữ, bốn đạo cường quang lập tức tuôn ra, chói mắt quang mang như là mang theo ngạo nghệ chính khí, đem kiếm quang phấn vỡ đi ra. Thạch Thần chìm quát một tiếng, kiếm quang vỡ vụn ở giữa, đột nhiên biến hóa, vỡ nát quang mang huyễn số tròn nghìn đạo kiếm ánh sáng, như mặt trời tô điểm, kéo theo sát khí hướng phía chín ngày thần tăng quanh mình đánh tới. Lệ liệt quang mang lần nữa từ chín ngày thần tăng trên thân lóe ra, đem nghìn đạo kiếm ánh sáng hòa tan ra, nháy mắt hóa giải về sau, chỉ còn phải một trận gió nhẹ. Nhưng là chín ngày thần tăng động dung đứng dậy, lần nữa một giọng nói, hảo kiếm pháp. Thạch Thần khoe miệng móc ra mỉm cười, ý cười sinh hàn, cầm kiếm mà đứng, ngạo nghễ đằng đằng sát khí không ngừng. Tà Long Đế khi kéo theo Bạch Long cá nội lực lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, mấy lần thí chiêu về sau, xem ra không ra mười thành nội lực, là không thể bứt phá chín ngày thần tăng ra công phu thật. Kiếm hoa phong vân, dẫn động chân khí mà đi, Thạch Thần cực nhanh mà ra. Mười thành tà long đế khí tịch từ tà long kiếm bắn ra, thân hình như gió như mây, kiếm thế viễn như tấm lụa cùng thiểm, đem toàn bộ đại điện đều gắn vào bốn phía kiếm khí bên trong. Chín ngày thần tăng cười nhạt một chút, hùng hậu trưởng thức mới ra, như như lôi đỉnh tức giận, thiên địa vì đó động dung, chấn động đến Thạch Thần kiếm thức cũng vì một trong nghiêng, một nghiêng ở giữa, đã mất đi vốn có lực sát thương. Thạch Thần chiêu thức nhất chuyển, hóa cương thành lưu, giống như mỹ nhân hy múa, chiêu thức trở nên triền miên, chính là Bích Nguyệt Tông Tiết Hoa kiếm pháp. Chín ngày thần tăng lại là đúng lý không tha người, một trưởng so một trưởng càng thêm cường đại. Bao tác kinh khí nổ bắn ra mà ra, để Thạch Thần không thể tới gần nó thân. Thạch Thần khổ đấu một trận, đổi bốn loại kiếm pháp, y nguyên cận thân không được. Chín ngày thần tăng kia như bài sơn đảo hải kinh khí, đem mình bức tại ba thước bên ngoài, lại như thế nào đấu tiếp, cũng là hổ phí, đến cùng như thế nào xử lý mới tốt. Múa ở giữa, Thạch Thần tâm niệm đột nhiên khẽ động, đột nhiên thét dài một tiếng, tà long kiếm thân kiếm đột nhiên bạo tăng ba thước có hơn, nháy mắt đâm về chín ngày thần tăng ngực. Chín ngày thần tăng kêu lên một tiếng đau đớn, bảy ngày giữa trời, trên thân đột nhiên huyễn ra bảy cái mặt trời quan mang, nội lực đột ngột tăng mấy lần. Quả thực là đem Thạch Thần chấn đến ba thước có hơn tới. Thạch Thần bị chấn động đến tâm huyết lưu động, kém chút bị nội thương, nhưng là trong lòng lại là đại hỉ, vừa rồi hắn đột nhiên nghĩ đến, mình đã cận thân không được, nhưng lại như binh khí có thể cận thân, chẳng phải là đồng dạng đạo lý. Tà Long kiếm là từ trong cơ thể mình kinh khí ngưng hợp mà thành, đã không giống với phổ thông binh khí, cũng không như bình thường kiếm khí, tùy tâm chỗ đến, có thể có duỗi tự nhiên. Nghĩ đến cái này bên trong, Thạch Thần thử một lần phía dưới, quả là thế, lập tức đại hỉ. Chín ngày thần tăng trưởng lực mặc dù mãnh liệt mà từ cường đại, nhưng là Thạch Thần trong tay tà long kiếm khi thì hóa thành hai thước đoạn kiếm, khi thì huyễn thành dài sáu thước kiếm, bén nhọn binh khi đem kình khí ngưng tụ, chiêu thức càng là quỷ dị khó lường, hoàn toàn lấy chiêu thức đền bù ở nội lực chi chênh lệch, khiến cho chín ngày thần tăng lại sinh ra đáp ứng không xuể cảm giác. Thạch Thần thân như phiên hồng, du tẩu trong điện, chín ngày thần tăng cuồng bổ mấy trường, lại không làm gì được Thạch Thần, lập tức nộ khí tỏa ra, điên cuồng gào thét một tiếng, đột nhiên một phát bắt được đánh tới tà long kiếm, hét lớn, chín ngày quyết. Mạnh thấy chín ngày huyễn hóa thành chín cỗ không đồng lực nói kình khí dọc theo tà long kiếm đột nhiên xâm nhập. Thạch Thần kinh hãi một chút, tâm niệm buông lỏng, tà long kiếm lập tức hóa khí, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chín cỗ lực đạo bởi vì vô gắng sức chi điểm tán loạn mà đến, đánh vào điện bên trong các ngõ ngách, tuôn ra mấy cái hố cực lớn tới. Nhưng là chỉ là cái này một ý nghĩ sai lầm, chín ngày thần tăng đã một phát bắt được Thạch Thần trước ngực quần áo. Lần thứ hai chín cỗ lực đạo đột nhiên từ ngực tập nhập, Thạch Thần chỉ cảm thấy toàn thân trăm mạch kịch liệt đau nhức, cường đại chính khí cùng thể nội tà ác oán khí phát sinh va chạm kịch liệt, chính khí, tà khí, cái này hai đôi trời sinh kẻ địch vốn có xưa nay, đem Thạch Thần thể nội xem như chiến trường. Thạch Thần thụ này cự lực, đống nhiên phun ra một ngụm máu đến, lúc này bị nội thương, chính khí cùng tà khí triển miên đánh nhau, làm cho Thạch Thần thể nội huyết khí sôi trào, thương thế lập tức chuyển biến xấu. Liền xem như cao thủ, thụ này cự lực, cũng ứng bạo máu mà chết, chín ngày thần tăng cảm thấy Thạch Thần thể nội lực cản, mang theo kinh ngạc trầm giọng nói, nguyên lai, ngươi cũng là tà đạo. Chỗ cổ tay manh vừa dùng lực, chín ngày quyết, phạm trời kinh khí. Chín ngày quyết, phạm trời kinh khí chính là chín ngày quyết một thức sau cùng, nó lực lượng bá đạo dựa vào 10 điểm kinh khí phối hợp chín đạo lực lượng tập nhập, nhất trọng lớn hơn nhất trọng. Phá hư đối thủ kinh mạch toàn thân, gây nên địch tại tử chi địa. Xem ra cái này 9 ngày thần tăng tâm niệm hoàn toàn không giống người xuất gia từ bi, tuy có chính khí mạnh, lại tâm hoài tà ác chi tình. Chỉ là tại 9 ngày thần tăng đều cho rằng Thạch Cẩn hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Thạch Cẩn thể nội đột nhiên truyền đến một cỗ đủ đã để thiên địa tuyệt diệt lực lượng, cùng bạo sát khí xoắn tới, quả thực là đem 9 ngày thần tăng 9 tầng lực đạo phá giải ra đến. 9 ngày thần tăng lập tức kinh hãi, 9 đạo lực lượng phá giải khiến cho tự thân muốn lọt vào phản vệ. Nổi giận gầm lên một tiếng, trên cổ gân xanh nổi lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, tăng cao 11 thành 9 ngày quyết lần nữa tập nhập. Thạch Cẩn cũng là cảm giác được thể nội kia cố không nhận mình khống chế sát khí tràn ngập tại huyết mạch bên trong, trong lúc vô hình đem nội lực của mình tăng lên tới một cái không biết tên trình độ, mà tà ác quán khí cũng điên cuồng tăng lên, tinh tinh chi hỏa một lát hóa thành liệu nguyên chi thế, cùng giết lực lượng từ Thạch Cẩn thể nội giống như thủy triều xông vào 9 ngày thần tăng thể nội. 9 ngày thần tăng như là bị rắn độc cắn trúng, cánh tay đột nhiên bắn ra, tiếp lấy liên tiếp bạo máu nát ngắn, bộ mặt mang theo vô so thống khổ, vặn vẹo lên khuôn mặt lắp bắp nói, "Ngươi, trong cơ thể ngươi, đến cùng là cái gì?" Vừa mới nói xong, trong thân thể tràn ngập sát khí đột nhiên nổ tung. Thời gian một cái nháy mắt, 9 ngày thần tăng vậy mà bạo hóa thành một đống tàn chi huyết nục, ở tại trong điện, tung tóe đến Thạch Cẩn trên thân. Thạch Cẩn nhìn xem hai tay của mình, cảm giác được thể nội kia cỗ thần bí mà cuồng bạo lực lượng đột nhiên biến mất, lại nghĩ tới ngày đó bên trong cùng Tuyết Thiên Thu quyết đấu thời điểm, đánh vỡ hai đầu đế long tình hình, trong cơ thể mình đến tột cùng có cái gì ngay cả chính mình cũng không biết lực lượng chỗ đâu. Nhìn xem chết được thê thảm như thế 9 ngày thần tăng, Thạch Cẩn trong lòng ít nhiều có chút áy náy, cho dù đối phương đối với mình có sát cơ, chỉ là kế tiếp đối tượng là so 9 ngày thần tăng càng thêm lợi hại thiên phi. Mình phải chăng có thể chiến thắng nàng đâu? Thể nội lực lượng thần bí lại đến tột cùng là cái gì? Nó tựa hồ cùng mình không thể khởi động hai đầu đế long lực lượng có quan hệ đâu. Đột nhiên xuất hiện nỗi băn khoăn để Thạch Cẩn hoang mang không thôi. Chương 104, dắt tay chiến thiên phi. Không kịp nghĩ nhiều như vậy, Thạch Cẩn bận bịu hủy đi bắt đầu chi giác, quay người hướng phía thái nhất góc độ chạy tới. Lúc này hòn đảo đầu kia truyền đến từng tiếng tiếng nổ lớn, sau đó là trùng thiên đại hỏa nổi lên, Thạch Cẩn trong lòng biết kia là giải quyết thứ một cây đại thụ kết quả, dưới chân lại kia không hề bưng lỏng, hướng phía thái nhất chạy tới. Đi tới thái nhất chi giác thời điểm, Thạch Cẩn hơi sững sờ, đối diện nữ tử kia quen thuộc vô so, chính là quận chúa Giao Cầm. Vườn hoa bên trong trăm hoa đua nở, đóa đóa mở ra, say lòng người thanh hương cùng bóng đêm sông vào mũi, nhàn nhạt bụi phiêu khởi, hình long lánh, trong bụi hoa Giao Cầm một mặt ý cười, thấy Thạch Cẩn đến đây, khẽ mỉm cười nói, "Ta nghe phụ vương nói, ngươi đến." Mặt mũi của nàng vẫn là như vậy thanh nhã, nhưng là trên trán nhân luân chi khí lại đậm đến tản ra không ra. Thạch Cẩn đứng chắp tay, nhưng trong lòng đã có chủ ý. Nhẹ nhàng hái một đóa hoa, Giao Cầm nở nụ cười xinh đẹp, hướng phía Thạch Cẩn cất bước tới. Chỉ là Giao Cầm một tiếng vào, Thạch Cẩn trầm giọng nói, "Đường Đường tiên phi, tội gì sử dụng cái này cùng phụ thân chi thuật?" Giao Cầm trong mắt lộ ra tia kinh ngạc, ngạc nhiên nói, "Hầu gia đang nói cái gì?" Giao Cầm sao không rõ? Thạch Cẩn hừ lạnh một tiếng, liền động, như manh thú xuất túi điên cuồng, bình thản một quyền lại giống như ôm theo vạn mã thiên quân lôi kình khuấy động không khí, bạch quang lóe lên ở giữa nổ bắn ra thiên lôi tiếng vang. Quyền đánh vào Giao Cầm trên thân, xuyên thấu Giao Cầm thân thể, không phải thực thể. Chỉ thấy một đạo nhàn nhạt vòng sáng bị đánh ra mấy trượng ngoài lai, huyễn ra một cái khác Giao Cầm bộ dáng, vẫn là mềm mại thần thái. Ánh mắt bên trong lại lộ ra điểm tán thưởng nói, "Hảo tiểu tử, ngay cả thích nữ nhân của mình cũng không chút nào nương tay." Thạch Cẩn ra sức đánh tan hư thể, thản nhiên nói, "Ta trong cả đời hận nhất lừa gạt. Đã ngươi không phải nàng, ta cần gì phải nương tay? Từ mới xuất đạo kinh lịch ngươi lừa ta gạt sinh hoạt, bị đoàn thị ném tiến hóa trong huyết trì, bị thích đạo an rút ra toàn thân tinh túy, nghĩ đến cái này bên trong." Thạch Cẩn nắm đấm bóp ken két phát vang, trong mắt như nhóm lửa giận như lửa. Giao Cầm vui vẻ nói, "Tuổi còn trẻ, trong lòng oán khí liền kinh người như vậy, nếu là đợi một thời gian, tất nhiên khinh thường quần hùng, ngươi ta nếu là giắt tay, liền xem như thiên giới cũng cho chúng ta đoạt được." Thạch Cẩn buông ra nằm đấm, cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, "Từ thân thể của nàng bên trong cút ra đây." Giao Cầm cái chán vẻ lo lắng còn tại, có thể thấy được còn tại thiên phi trong khống chế. Giao Cầm cười khanh khách nói, "Ta nói ngươi thật cam lòng độc thủ, nguyên đến vẫn không nỡ tổn thương nữ tử này." Thạch Cẩn hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay hóa chảo đống nhiên hướng phía Giao Cầm bắt tới. Giao Cầm không núp ních, liền mặc cho lấy Thạch Cẩn nắm trong tay, đang muốn cười, sắc mặt đột nhiên biến đổi, "Ngươi!" Thạch Cẩn lịch quát một tiếng, năm ngón tay bên trong đột nhiên kim quang bắn ra bốn phía, hóa thành một đầu kim long thần trảo, quả thực là đem một thân thể từ Giao Cầm thân thể bên trong tách rời ra. Một cái khác thân thể vừa rơi xuống đất, lập tức hóa thành một cái năm tuổi nữ hài, trong hai mắt phát ra là báo đi săn lực sát thương, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Thạch Cẩn. Giao Cầm lại như là được một trận bệnh nặng, vô lực tê liệt ngã xuống tại Thạch Cẩn mang bên trong. Thạch Cẩn tay phải lúc này mới buông ra đến, chỉ thấy phía trên dùng họa một đạo đỏ tươi phủ, nguyên lai vừa rồi Thạch Cẩn đứng chắc tay, liền vạch phá ngón tay, lấy máu vẽ bừa, thừa dịp thiên phi không sẵn sàng, đem nó bức ra Giao Cầm thân thể tới. Cô bé này chính là thiên phi. Thạch Cẩn trong đầu đột nhiên hiện qua một đoạn văn, võ học bên trong có cái gọi là ngựa âm dấu tướng người, nam tử nhưng co lại dương nhập thể, vì kim cương bất hoại chi thân, nữ tử thì nhưng hóa vô, dần dần đấu hóa, đến hài nhi chi cảnh, đây là phản lão hoàn đồng chi thuật. Nghĩ đến cái này bên trong, Thạch Cẩn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai 9 ngày thần tăng nói tới trường sinh quyết chính là phản lão hoàn đồng chi thuật. Thiên phi cười nói, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, liền đã sâu gần đạo thuật, vừa rồi 9 ngày linh khí đột mất, hẳn là chết tại trong tay của ngươi đi. Nói đến trượng phu chết, nàng vậy mà không có một chút bi thương cảm giác. Thạch Cẩn trầm giọng nói, hắn yêu ngươi thắng qua yêu chính hắn, ngươi lại như thế vô tình, vì thiên hạ sinh linh, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thiên Phi cười khanh khách nói, tiểu tử khẩu khí thật lớn, hôm nay phi liền muốn nhìn ngươi muốn thế nào không lưu tình. Thạch Thần đem dao cầm để qua một bên, Tà Long Đế khí bảy kín toàn thân, trận địa sẵn sàng, đồng thời cũng ra hai ngón, ngưng ra Tà Long kiếm. Chẳng biết tại sao, hấp thu lửa Chìa Đế Long cùng thổ Chìa Đế Long Thạch Thần, trừ linh lực gia tăng coi là, năng lực khác cũng không có như gì gia tăng. Hắn đã từng thử qua đem cả hai huyễn hóa thành binh khí, nhưng lại kia không hề có tác dụng. Tuyết Thiên Thu có thể làm, vì sao mình không thể? Hẳn là còn có cái gì bí quyết không thành. Thạch Thần lăng lệ vô so khí thế cũng là để Thiên Phi đột nhiên có cảm giác, Thiên Phi thân thể cũng bắt đầu có biến hóa, từ mỡ đông sắc điệu chuyển thành nhàn nhạt hoàng kim chi sắc. Thiên Phi toàn thân huyễn thành kim sắc, huyền như thiên thần hạ phàm, dày đặc kim quang bên trong ẩn giấu đi vô hạn trùng điểm sắc cơ. Kim quang u động, như sen theo gió ảnh, Thiên Phi xuất thủ, vung tay háo đã là phong vân biến ảo, thân hình từ từ bay lên ở giữa, đột nhiên tăng tốc giống như một vệt kim quang thăng nhập cửu thiên chí thượng. Trong bầu trời một vệt kim quang nói bắn mà đến, Thiên Phi tịch từ 9 ngày chi khí, nhờ vào đó xung lực một kích cho là gì trở kinh người. Thạch Thần cũng là ngửa mặt lên trời thét dài, há miệng cuồng hống ở giữa, tự sáng tạo đại thiên vũ trụ quyết tùy theo sử xuất, khỏa khỏa tinh cầu ở trong trời đêm cấu tạo mà ra, lẫn nhau động lại ở giữa hướng kim quang đánh tới. Chỉ là kim quang giống như một đem lưới dao, vậy mà hào không bị ảnh hưởng, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh hướng phía Thạch Thần vọt tới. Thạch Thần không thể không lần thứ hai ra chiêu, hai tay ngưng tụ lại Tà Long kiếm đã ẩn mười thành Tà Long đế khí. Vang một tiếng thanh thúy tiếng vang bên trong, kim quang rốt cục cùng Thạch Thần kiếm khí gặp nhau. Thạch Thần cho tới bây giờ cũng không có tưởng tượng có một người có thể dễ dàng như thế lột ra kiếm khí của mình, giống như lợi đao lột trúc đồng dạng. Ngực ngột ngạt một tiếng, Thạch Thần chỉ cảm thấy một cỗ cự lực vọt tới, điên cuồng hét lớn một tiếng, cực hạn kình khí nổ bắn ra mà ra, quả thực là đem kim quang cản lại. Thiên Phi như thiên tiên bồng bềnh bay khỏi, Thạch Thần lại là lao đi khỏe miệng máu tươi. Thiên Phi võ công không có Tuyết Thiên Thu lợi hại, nhưng lại càng thêm tinh thuần mà ngưng tụ. Chỉ là ngay cả Tuyết Thiên Thu đều có thể đánh bại Thạch Thần, lòng tin tăng gấp bội, đã Thiên Phi không có Tuyết Thiên Thu đáng sợ, hắn cần gì phải sợ nàng đâu. Một chiêu liền để Thạch Thần bị nội thương, Thiên Phi lại trông thấy Thạch Thần đấu trí tăng gấp bội, trong mắt bắn ra là báo đi săn ánh mắt, trong lòng không khỏi run lên, vì cái gì thắng lợi nàng muốn run rẩy đâu. Đã không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Thạch Thần động thủ, toàn thân phát ra huyết hồng quang mang, đột nhiên một cỗ lực lượng bá đạo phát ra 10.000 trượng quang mang hướng phía Thiên Phi phong tới. Thiên Phi hai tay ngưng tụ lại khí kình, nháy mắt công ra 130 đao, lại như cùng đao lột mang đồng dạng công phá Thạch Thần khí kình, một trưởng bổ vào Thạch Thần trên ngực. Thạch Thần kêu lên một tiếng đau đớn, miệng lớn phun ra một ngụm máu tươi, hướng về sau rời khỏi tầm 10 bước xa. Thạch Thần lại cười, cười đến 10 điểm sáng sủa, đúng vậy, hắn hiểu rõ đến Thiên Phi thực lực, một trưởng đem mình đánh ra xa như vậy, so với Tuyết Thiên Thu tùy ý một trưởng để cho mình anh ra bên ngoài hơn 10 trượng đến nói, thực tế là nhẹ nhõm nhiều. Nhìn lên trời Phi kinh ngạc, Thạch Thần lần nữa động thủ, chợt quát một tiếng, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, một quyền mang theo long hổ chi khí, liệt dương chi lực chỉ lên trời Phi đánh tới. Thiên Phi hừ lạnh một tiếng, thân hình huyễn thành một vệt kim quang hướng phía Thạch Thần đánh tới. Hai người đánh giáp lá cả, nháy mắt tại không trung tranh đấu chừng trăm chiêu, Thạch Thần nhớ rõ mình bị đánh trúng 70 mà trưởng, cũng chính là tránh thoát chí ít 30 trưởng. Thạch Thần đột nhiên cười ha ha một tiếng, ta minh bạch. Thân hình đột nhiên thoát ly Thiên Phi phạm vi không chế, đạn cao vài thước, lại đột nhiên hướng phía Thiên Phi ngược lại bay trở về. Thiên Phi quát lạnh một tiếng, lần nữa một đao hướng phía Thạch Thần chém tới, mà một trưởng vừa muốn bổ tới Thạch Thần trên lồng ngực thời điểm, Thạch Thần thân ảnh đột nhiên biến mất tại Thiên Phi trong tầm mắt. Thiên Phi vừa cảm thấy kinh ngạc, trên lưng đột nhiên siết chặt, lại bị Thạch Thần một trưởng bổ trúng. Thiên Phi giận quát một tiếng, dám đối bản nương nương vô lễ. Trở tay một trưởng hướng phía Thạch Thần bổ tới, nào biết Thạch Thần lại biến mất, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, một quyền hướng phía nàng cầm đánh tới. Lúc này vừa vặn nghe tới ngoài điện lại truyền tới tiếng vang thanh âm, Thạch Thần đại hỉ, cây thứ hai cự một cũng bị giải quyết. Mà bờ biển thì truyền đến không ít chấn thiên tiếng hò giết, kia là bài trừ tứ phương rừng rậm thiết yếu chương trình. Thiên Phi vừa nghiêng đầu, tránh thoát Thạch Thần quyền kình, trên thân kim quang ngược lại biến mất, lại biến thành mỡ đông nhan sắc nói, xem ra đối ngươi phải dùng điểm công phu thật. Cái gì? Nàng vô dụng công phu thật. Thạch Thần cười ha ha nói, chính là, chừng trăm tuổi lao thái bà, lại không hoạt động gần cốt há không muốn tan ra thành từng mảnh rồi. Thiên Phi trong mắt lộ ra ngoan độc chi sắc, lạnh lùng nói, muốn chết. Lúc này hòn đảo bên trên đột nhiên phát sinh kịch liệt run run, Đông Hải Long cung bên trên đột nhiên dâng lên một đoàn màu khói bao phủ bầu trời, mỹ lệ vô phương, quang hoa rực rỡ, có thể kỳ cảnh. Đây không phải khác, vậy mà là hòn đảo phía trên núi lửa bộc phát. Âm Dương Lịch nói chi trận, dẫn động trời biến hóa, hòn đảo nhận áp lực thời điểm, cũng phát sinh mãnh liệt biến hóa. Bầu trời mờ mịt bất mất, ngược lại như là hồi quang phản chiếu hào quang chẳng biến, lộng lẫy vạn đoan. Ngay tại Đông Hải Long cung phương đông một cái thiếu gia trùng thiên nhiệt khí, lửa nóng dung nham bắn ra, vạn chúng xôn xao kinh hãi thời khắc, đảo một chỗ khác lại tuôn ra khác một đám lửa, trong chốc lát Đông Hải Long cung liền thành nhân gian luyện ngục. Bầu trời vân phi bao tô tránh, tiếng sấm bạo tán, gấp sóng tuyến hoa, như lửa diệu thiên. Một trận mây đen mật sợ, cắm như trời rác, đại mục tận nổ, tất cuốn vào mây. Mọi người mặc dù công lực cao tuyệt, nhưng thấy tự nhiên cũng thế, chỉ cảm thấy ù tai tim đập nhanh, hoa mắt thần bất tỉnh, chỉ cảm thấy thiên uy không thể chống cự. Địa chấn đồi lay, âm vang tạc minh, núi lửa bộc phát chiếu sáng như tráng lệ vạn đèn đủ minh, tiếng như vạn lôi tề hoành, giống như là đại địa hỗn độn sơ khai, sâu đến quang hà tuyệt liệt, thanh thế dọa người chói mắt khó trợn. Hiểu được chạy trối chết, lại bị cái này đến cái khác sóng lớn hải khiếu thôn vệ tất cả chiến thuyền mà thần sắc hờ hững, đối đã biến thành một đống lại một đống gỗ mục chiến thuyền ngơ ngẩn như mất, trên mặt một mảnh trắng bệnh, hoảng sợ hoảng loạn không thôi. Liệt hỏa dung nham đến, mọi người đành phải nhao nhao hướng phía hòn đảo chỗ cao nhất chạy tới một nhảy một cái vào biển bên trong muốn trốn sinh du tẩu, nhưng không biết nước biển sớm đã nóng bỏng sôi cực, nhảy xuống nước, lập tức liền bị nóng bỏng thiếu nát. Thiên Phi cười lên ha ha, tóc dài như cuốn hồn kia từng tia từng tia phiêu dương, lại mảy may không cảm giác được mỹ cảm, nửa đêm đã đến, ngươi lại như thế nào cố gắng, cũng không được, chỉ muốn các ngươi chết hết ở cái này bên trong, liền góp đủ 9999 cái nhân mạng, bản nương nương liền có thể luyện thành trường sinh quyết, từ đây thoát ly luân hồi nỗi khổ, đứng hàng tiên ban, ha ha ha. Thạch Thần lúc này cũng hoảng, nhưng là đồng thời hòn đảo chìm xuống thời điểm, ở trên đảo cũng truyền đến ầm ầm tiếng nổ lớn, trên bầu trời một đạo hồng quang phong tới, rơi vào Thạch Thần bên người. Tú Mỹ khuôn mặt, khí chất cao quý, như thế nữ tử, không phải Lam Nguyệt không ai có thể hơn. Thạch Thần mừng lớn nói, Nguyệt Nhi, người đến chính là Lam Nguyệt. Thạch Thần mừng lớn nói, Nguyệt Nhi ngươi làm sao lại đến? Lam Nguyệt mỉm cười nói, phu quân hẳn là quên chúng ta tâm hữu linh tê rồi sao? Lam Nguyệt từng tại Thạch Thần cánh tay phải bên trong sinh tồn qua, hai người liên hệ tự nhiên không thể coi thường. Thiên Phi hừ lạnh nói, nguyên lai là một đôi đồng mệnh uyên ương. Không để ý tới Thiên Phi, Lam Nguyệt nói, không chỉ là ta đến, những người khác cũng tới, Lam đại ca bọn hắn đang giúp bận biểu nghị cách cứu viện những người khác. Thạch Thần vẫn khẩn trương nói, Nguyệt Nhi. Lam Nguyệt một tay nắm chặt Thạch Thần tay, thâm tình chậm rãi mà nói, phu quân, có thể cùng phu quân cùng một chỗ thời gian, là Nguyệt Nhi vui sướng nhất thời gian, nếu là thượng thiên thật muốn chúng ta đối đầu đồng mệnh uyên ương, Nguyệt Nhi cũng không chỗ lời oán giận. Thạch Thần kích động đem Nguyệt Nhi ôm vào mang bên trong, hào khí tăng nhiều, cười nói, Nguyệt Nhi, liền để chúng ta dắt tay làm chiến đi. Lam Nguyệt dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Một vượng thâm tình hệ tại Thạch Thần trên thân, hai người tình nhập lòng mang, như nhật nguyệt giao hòa, từng tia như trừ, vạn phân ngọt ngào. Thiên Phi cả đời hận nhất tình nhân anh em, nhìn thấy hai người như thế, nộ khí trùng thiên, trên thân kim quang đột nhiên nổ bắn ra, ngàn vạn đạo kiếm ánh sáng hóa tắc phong mây chi thế hướng phía hai người bay tới. Thế tới chi mãnh liệt, thật là bình sinh hiếm thấy, dù không kịp Tuyết Thiên Thu bá đạo, nhưng là nó sắc bén chi thế cũng tuyệt không ép tại Tuyết Thiên Thu phía dưới. Thạch Thần lại là không kinh hoàng chút nào, cùng Lam Nguyệt nhìn nhau, hai người tâm niệm một trận, kiếm chiêu, đao ý ăn khớp mà thành. Thạch Thần trong tay tà long kiếm, Lam Nguyệt trải qua hấp thu thương khung băng tinh kiếm mà hình thành thương khung băng tinh kiếm, hai người hai kiếm, kiếm chiêu xuất thủ, tựa như tự nhiên, vậy mà tùy tiện phá giải rơi Thiên Phi đánh tới kiếm thế. Thiên Phi hừ lạnh một tiếng, trên thân kim quang lần nữa bùng lên, một thanh kim sắc trường tiên huyễn thành 10 triệu đầu bóng roi, cuốn lên không khí, hình thành vô số cái vòng xoáy hướng phía hai người đánh tới. Nó thế giận như bao táp, cũng như biển gầm, kích xạ ra vòng xoáy tựa như muôn vàn vô số ma trảo. Thạch Thần tay cầm tà long kiếm, nghiễm nhiên một thể, vương giả chi khí phong mang tất lộ. Tà khí bên trong nhưng lại ẩn chứa nghiêm nghị vô thượng mạnh, kiếm chiêu mới ra, nghiêng, hoành, thẳng ba đạo kiếm ánh sáng bạo tạc tính chất huyễn thành vô số chấm mang, hướng phía trước vòng xoáy đánh tới. Lam Nguyệt thương khung băng tinh kiếm sau đó bắn ra, hóa làm đạo đạo nửa vòng tròn kim sắc quang điểm, Thiên Phi kình khí xuất thủ, đạo thứ hai kình khí lập tức tập ra, cường đại roi kình theo đuôi thứ nhất nói kình khí mà tới, một nháy mắt cùng thứ nhất nói kình khí va chạm mà phát ra tiếng nổ, mặt đất đột nhiên nổ bể ra đến, toàn bộ tràng diện bên trong sương mù một mảnh. Hỗn loạn bên trong, Thạch Thần kiếm khí khuấy động cuồng băng đến đá vụn. Tà Long kiếm huyễn thành một đầu huyết long, hướng phía trước thôn phệ mà đi, tại cùng thứ nhất nói kình khí va chạm về sau, đem đá vụn cuốn thành phân kết thúc. Lam Nguyệt thương khung băng tinh kiếm thì hóa thành một đầu băng long mang theo mấy chục năm nội kình cùng đạo thứ hai kình khí đụng vào nhau. Âm vang thanh âm như muốn đánh vỡ màng nhĩ, hai người toàn lực hành động, vậy mà có thể cùng Thiên Phi đánh cái ngang tay, cái này đương nhiên phải lực tại Lam Nguyệt nội lực hùng hậu cùng hai người linh tê tổ hợp. Thiên Phi dư kình đập vào mặt mà qua, y nguyên có chút xé rách làn da cảm giác, chung quanh bụi hoa đã sớm bị cuốn tới chân trời đi, cả hoa viên cũng thay đổi thành một cái hố to tới. Một chiêu này, Thạch Thần cùng Lam Nguyệt lòng tin tăng nhiều, Thiên Phi lại là giận không thể khiển trách, hét lớn một tiếng, như muốn 150 thành công lực hóa thành tiêu sát khí, tiên pháp chấn nhảy ra, như ngân như bay đầy trời dương, phiêu như mà đến, sát ý cũng tới. Giống, gầm thét xuất từ Tà Long kiếm, huyết long lần nữa tuôn ra, theo Thạch Thần thủ pháp, quang hoa nổ bắn ra mà ra, kiếm ảnh như huyết quang tả địa, nhìn thoáng qua ở giữa, kiếm quang tùy thân bắn thẳng đến Thiên Phi. Thương khung băng tinh kiếm cũng là rời khỏi tay, nhanh ý xuất thủ, một kiếm đâm ra, giống như đâm ra 1.300 kiếm, như cuồng long lượn vòng chi thế. Gào thét ở giữa mang theo Lam Nguyệt nội lực hùng hậu cuốn thẳng Thiên Phi. Thiên Phi dù sao không phải Tuyết Thiên Thu, trừ 100 năm công lực luyện thành ta công, không có cấp 40 cường đại binh khí, trong tay bất quá hai khoảng cấp 10 binh khí tất nhiên là không cách nào cùng Tà Long kiếm cùng Thương Khung Băng Tinh so sánh, tăng thêm Thạch Thần cùng Lam Nguyệt nội lực chiêu thức, cơ hồ không chê vào đâu được công kích. Thiên Phi trong đầu đột nhiên dâng lên một tia sợ hãi, lui, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện trong đầu, thân hình của nàng cũng đi theo lui. Trên bầu trời một đạo hồng quang báo tố ra, đến từ Thiên Phi phía sau. Một đạo máu tươi từ Thiên Phi trên lưng tràn ra. Con huyết nguyệt trải từ phía trên phi phần bụng đâm ra, nguyên lai Lam Nguyệt đang xuất thủ một khắc, huyết nguyệt trải cũng tùy theo bắn ra, lượn vòng xuất kích, vừa vặn chúng đích lui lại Thiên Phi. Thiên Phi tại tử vong bao phủ phía dưới kêu thảm một tiếng, đột nhiên nghiêm nghị nói, ta làm quỷ cũng tha không được các ngươi. Trên thân kim quang lại xuất hiện, đột nhiên hướng trên mặt đất giao cầm đánh tới. Lam Nguyệt hừ lạnh một tiếng, một trường hướng phía Thiên Phi đánh tới, nào biết Thiên Phi huyễn thành kim quang đột nhiên giỗi ra mấy cái xúc giác, hữu hướng lấy Lam Nguyệt cánh tay bên trong chui vào, thời gian trong nháy mắt liền dung nhập Lam Nguyệt trong tay. Hai người vốn là tại đại hỉ bên trong, nào biết có như thế đột biến. Thạch Thần bận bịu vận khởi chân khí, ngón tay liền chút, phong ra Lam Nguyệt cánh tay lớn bị, nhưng là từ đầu đến cuối ngăn cản không được kim quang thẩm thấu. Lam Nguyệt mặt hiện vẻ thống khổ, cánh tay phải đã bị kim quang ngưng tụ thành kim khối, Thạch Thần đột nhiên một chỉ điểm tại Lam Nguyệt huyệt đàn trung bên trên, một đám lửa nồng đậm hùng hồn lực lượng ngạnh bức nhập Lam Nguyệt trong thân thể, cùng Lam Nguyệt hợp làm một thể, Lam Nguyệt trên cánh tay phải kim quang chậm rãi biến mất xuống tới, mà hồng quang cũng dần dần bị Lam Nguyệt hút dọn sạch. Thạch Thần một tay dò xét tại Lam Nguyệt tay mạch bên trên, cắn răng nói, thiên phi vậy mà như thế ngoan động, vậy mà sẽ vì luyện thành trường sinh quyết, trăm năm qua hấp thu hoàng kim chi khí hoàn toàn tái giá đến trên người của ngươi. Lam Nguyệt chỉ cảm thấy thể nội nhiệt khí cuồn cuộn, ngạc nhiên nói, vậy ta làm sao lại không có chuyện gì? Thạch Thần nặng nề mà nói, ta vừa rồi đem lửa chìa đế long giao qua trong cơ thể của ngươi, hoàng kim chi khí bây giờ bị đế long nhiệt lượng hòa tan làm, phân tán ở ngươi toàn thân thất kinh bát mạch bên trong, tạm thời cũng không có vấn đề, nhưng là một khi đế long đè nén không được. Lam Nguyệt ánh mắt ảm đạm một chút nói, kia trong máu của ta hoàng kim liền sẽ ngưng kết. Thạch Thần đem Lam Nguyệt ôm thật chặt vào mang bên trong, thở hổn hển, an ủi, yên tâm, Nguyệt Nhi, ta nhất định sẽ tìm tới cứu phương pháp của ngươi. Trong lòng biết Thạch Thần khẩn trương, Lam Nguyệt đột nhiên cười một tiếng, cầm thật chặt Thạch Thần tay, cười nói, ngươi làm sao đột nhiên như thế không có lòng tin, trước kia chúng ta nhiều như vậy cực khổ đều trải qua đến, không phải sao? Nhìn xem Lam Nguyệt ánh mắt kiên định, nghe nàng quan tâm lời nói. Thạch Thần nhẹ khẽ gật đầu một cái, thở dài một tiếng, đem Lam Nguyệt ôm vào trong ngực, trong lòng thở dài, thượng thiên a, như có bất kỳ tai nạn, xin hàng lâm tại ta Thạch Thần trên người một người đi. 10 triệu, 10 triệu, chớ làm tổn thương nàng. Lúc này bóng đêm chính đồng, núi lửa biến mất dần khắp thiên hỏa diễm, cùng hồi lâu không gặp trăng tròn một vòng, chiếu lên hai người như là thần tiên quyến lữ. Chương 105, Nưu Chí Nam Quân. Sau 3 ngày an bình quận công phủ. Âm Dương Lịch nói trận cuối cùng không có hoàn thành, Thiên Phi cũng bị Thạch Thần Lam Nguyệt Trô đánh bại, nhưng là kinh lịch như thế hạo kiếp Đông Hải Long Cung cũng đã nguyên khí trọng thương, ở trên đảo hơn 3 vạn người, bây giờ chỉ còn lại có chỉ là 2000 người. Đông Hải nhất tộc như là trong lịch sử rất nhiều môn phái đồng dạng, bắt đầu từ cực thịnh thời kỳ đi vào suy sụp. Đông Hải Long Cung cuối cùng không có cử hành 100 năm chi khánh, tại Đông Hải thay một cái hòn đảo bắt đầu trùng kiến làm việc, bất quá bởi vì thực lực mặc dù yếu bất không ít, nhưng là tại trên Đông Hải, vẫn là không thể khinh thường thế lực, ở phía sau đến trong 100 năm, y nguyên thống trị toàn bộ Đông Hải mặt biển. Tư Mã Trùng từ đây cũng điệu thấp rất nhiều, tại Đông Hải Tư Mã một mạch cùng Tôn Thất Tư Mã một mạch ám đấu nhiều năm như vậy về sau, hắn rốt cuộc hướng bây giờ đế vương Tư Mã Duệ đưa lên tụng công thiếp, một phương diện biểu thị đối Tư Mã Duệ lãnh đạo vương triều tán thưởng, một phương diện khác cũng ám chỉ mình đối quốc gia cũng không dạ tâm, nguyện ý thành tâm phụ chính. Giao Cầm quận chúa vẫn là u buồn như vậy, vô luận trước đó còn là lúc sau, tựa hồ luôn có kết không ra khúc mắc, cuối cùng bồi tiếp Bùi Phi ở lâu Thọ Nguyên điện, về sau tại năm gần 27 tuổi thời điểm, chết bệnh tây về. Vương Đôn phái tới sứ giả Tiền Phượng cũng đã tại hết thảy hỗn loạn về sau không thấy tăm hơi. Về sau Lam Nguyệt hỏi Thạch Thần vì cái gì không đem Giao Cầm công chúa mang về, Thạch Thần cười nói, vô duyên đối diện bất tương phùng, cho dù Giao Cầm công chúa đối với mình có chậm rãi chi tình, mình vô ý vô tâm, há lại sẽ làm ra như thế lạm tình sự tình đâu. Tại cứu viện hành động bên trong, Tiêu Giao cũng là một ngựa đi đầu, lâm trận chỉ huy, nguy mà bất loạn, có phần bị mọi người thưởng thức, từ đây thân phận của nàng đã ở trước mặt mọi người đạt được tán thành, cùng chúng nữ quan hệ tự nhiên cũng càng đi càng gần. An Bình quận công Thạch Nguyên thì chỉ suy nghĩ lúc nào cho Thạch Thần xử lý cái thịnh đại hôn lễ, từ khi Thạch Thần trở về, hắn đột nhiên cảm giác được, mình có chút cũ, nên qua ngậm di làm tồn Tiêu Giao thời gian, mà có Thạch Long cái này cháu trai, Thạch Nguyên trong sinh hoạt cũng đột nhiên gia tăng rất nhiều sát thái, không còn ngày xưa kia nghiêm túc gương mặt, ngược lại nhiều hơn rất nhiều nụ cười hiền lành tới. Trong tộc sự vụ cũng dần dần giao lại cho Thạch Tu quản lý, từ nhị thúc Thạch Duệ phụ trợ, mình cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Thạch Thần thì từ Tư Mã Trùng kia bên trong nhận được tin tức, chuẩn bị mang theo Lam Nguyệt tiến về Miêu Cương một chuyến, nếu có thể mượn phải Vu Vương cung trấn cung chi bảo nuốt biển châu, hẳn là có thể đem Lam Nguyệt thể nội hoàng kim chi khí hút ra. Mà để Thạch Thần kỳ quái là, Lam Nguyệt từ khi hấp thu lửa chìa đế long về sau, vậy mà đối với hỏa diễm có loại không hiểu lực khống chế, nhưng là lửa chìa đế long ở trong cơ thể mình thời điểm lại tia không hề có tác dụng, hiện ở trong cơ thể mình thổ chìa đế long cũng là như thế, tựa hồ đang ngủ say. Tuyết Thiên Thu có thể thao túng, Lam Nguyệt cũng có thể thao túng, xem ra vấn đề này cây kết đúng là cùng mình có quan hệ, Thạch Thần trong lòng nghi hoặc, hết thảy vấn đề trung tâm rốt cuộc xác định tại thể nội kia cố lực lượng thần bí bên trên. Kia rốt cuộc là cái gì lực lượng đâu? Mà liên tại Thạch Thần sắp mang theo Lam Nguyệt xuôi nam thời điểm, An Bình quận lại phát sinh một kiện đại sự. An Bình quận công phủ phòng khách chính. Thạch Thần là ngay tại thu dọn đồ đạc thời điểm, bị thông chi tiến về phòng khách chính. Nghe từ nô bộc trong miệng lo lắng hương vị, Thạch Thần vội vàng đi tới phòng khách chính, nhìn thấy tại to như vậy sảnh bên trong đập mạnh bước tới lui Thạch Nguyên nói, "Cha, ngươi tìm ta?" Bên trong lại không chỉ Thạch Nguyên một người, Thạch Duệ, Thạch Tu đều tại, sắc mặt một mảnh nghi hoặc, tựa hồ cũng không biết chuyện gì xảy ra, Thạch Thần liền vội hỏi tiếng khỏe. Nhìn thấy Thạch Thần đến đây, Thạch Nguyên hô, "Ngồi trước." Từ trước đến nay ổn trọng Thạch Duệ hỏi, "Đại ca gọi chúng ta đến, nhất định có cái gì chuyện trọng yếu a?" Thạch Nguyên sắc mặt có chút nặng nề, nói, "Không sai, chúng ta thân ở An Bình quận, còn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, hôm qua một người bạn tới, mới báo cho ta bây giờ trên giang hồ thịnh truyền một sự kiện." Thạch Tu ngạc nhiên nói, "Sự tình gì có thể để cha như thế lo lắng?" Hơi thở có chút tăng thêm, Thạch Nguyên nói, "Giang hồ truyền ngôn, Tần Vương Thái Ức tích binh đổ rơi vào ta Thạch gia." Thạch Duệ ba người đồng thời chấn động, Thạch Duệ cả kinh nói, "Chính là truyền thuyết có thể luyện thành kim cương không phá chi thân Thái Ức tích binh đổ. Làm sao lại như vậy?" Thạch Nguyên trầm giọng nói, ta cũng là hôm qua buổi sáng mới biết được việc này, lập tức phái người ra ngoài nghe ngóng, quả nhiên là tình hình thực tế, bây giờ việc này trong giang hồ đã là thịnh truyền ra, lời đồn ta Thạch gia chính là bởi vì này đồ mới tiên triệu bệ hạ che chở bảo đảm nó nhất tộc. Hiện ở trong thành đã không ngừng có giang hồ cao thủ chui vào, mục đích liền là vì này đồ. Thật sự là một đợt vừa bình, một đợt lại lên, Thạch Duệ cau mày nói, như thế nói đến, nhất định là có âm mưu ở trong đó, nhưng là ai lại sẽ nghĩ tới bằng vào ta Thạch gia tới làm tấm mục đâu? Mục đích như thế nào đâu? Thạch Tu cười lạnh nói, kia người này lá gan cũng quá lớn, An Bình quận chúng quanh đều là ổ bảo hộ vệ, trong phủ lại có cao thủ dày đặc, liền xem như một cùng một cao thủ đến đây cũng không đủ gây sợ. Huống chi lời đồn đại chỗ, tự sụp đổ. Thạch Thần lắc đầu nói, đại ca, đối phương có thể nghĩ đến ta Thạch gia, nhất định làm qua một phen điều tra, cái gọi là mang ngọc có tội, dù cho là lời đồn đại, cũng là một cái rất có sức hấp dẫn cùng lực sát thương vũ khí, ta nhìn còn phải bàn bạc kỹ hơn a. Thạch Nguyên đồng ý gật đầu nói, không sai, lời đồn đại uy lực chính là ở đây, tại tin hay không ở giữa, càng có sức hấp dẫn. Bất quá ta hiện tại muốn nói cho các ngươi, là một kiện Thạch gia chân chính bí mật, một cái chúng ta Thạch gia có thể che chở chân chính bí mật. Thạch Duệ ba người đồng thời hướng phía Thạch Nguyên nhìn lại, trong lòng cùng là một cái nghi vấn, hẳn là thật là bởi vì cái gì đặc thù sự tình, mới khiến cho Thạch gia một mạch phải đã tiên đế che chở mà sống sót sao? Thạch Nguyên ánh mắt thấu phải sâu xa, trầm giọng trầm rãi nói, là bởi vì chúng ta Thạch gia có một cái chìa khóa. Thạch Thần chấn động trong lòng, hẳn là nhà bên trong cũng có một đem khai thiên thần chìa không thành. Thạch Nguyên tiếp tục nói, cái chìa khóa này chính là có thể mở ra võ đế di thư chìa khóa. Thạch Thần trong đầu đột nhiên lóe ra một người, bật thốt lên, Bất Động Như Lai. Thạch Nguyên gật đầu nói, đúng vậy, Bất Động Như Lai, hắn hẳn là chủ yếu hoài nghi đối tượng, bằng vào ta Thạch gia làm mục tiêu hấp dẫn đông đảo ánh mắt, sau đó thừa dịp loạn trộm lấy chìa khóa, mở ra giao long hộp ngọc, đạt được võ đế di thư. Nghe nói trên giang hồ hắn hoàn tục sự tình về sau, ta liền tâm sự nặng nề, không nghĩ tới hắn hay là đạo thủ. Thạch Thần cười, ánh mắt bên trong tự có một tia ngoan ý mà nói, cha ngươi yên tâm, có hài nhi tại, Bất Động Như Lai hắn mơ tưởng khoe khoang. Huống chi, ta cùng hắn còn có một bút chướng có thể coi là. Đúng vậy, đả thương Nguyệt Nhi Bất Động Như Lai, Thạch Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Thạch Tu cũng cười nói, chính là, cha ngươi yên tâm đi, có nhị đệ cùng nhiều cao thủ như vậy trong phủ, chớ nói Bất Động Như Lai, bất kỳ cái gì giang hồ cao thủ đến, đều tuyệt không chiếm được chỗ tốt. Thạch Nguyên nhìn xem ba người, mở miệng nói, kia nếu là 100.000 đại quân đâu? Thạch Thần ba người đồng thời cả kinh nói, 100.000 đại quân. Thạch Nguyên nói, không sai, lấy Thái Ất Tích binh đồ làm dẫn tử, bây giờ Thạch Lặc đã phái đệ đệ Thạch Hổ lĩnh 100.000 đại quân đi cả ngày lẫn đêm chạy đến, lại thêm dân tộc Tiên Bi đoàn thất đê cũng phái binh, Thanh Châu Tào Nghi cũng là ngao ngoe muốn động, bây giờ Đông Hải Long cung nguyên khí trọng thương, bất lực xuất binh đến rút, phương Nam tổ địch đại quân lại cùng dân tộc Hung Nô Hán quốc binh mã giữ lẫn nhau, càng bất lực đến rút. Cương binh tiếp cận, An Bình quận chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Những lời này, đem tình thế trước mắt phân tích phải thấu triệt, nguy cơ trùng trùng, mọi người không chỉ có sầu chạy lên nao tới. Thạch Thần quả quyết nói, cha xin yên tâm, Hải Nhi tất nhiên sẽ tìm tới đối sách, bảo trụ An Bình quận. Thạch Nguyên nhìn xem Thạch Thần mắt hổ bên trong tín nhiệm, chậm rãi nôn cái chữ, tốt. Đối Thạch Thần, đối con của mình, Thạch Nguyên tuyệt đối tràn ngập lòng tin. An Bình quận phủ Thạch Thần trong phòng. Thạch Thần một lần phòng, lập tức gọi đến Tào Ung, Tề Tam Trọng cùng Lam Nguyệt, lợi dụng hiện hữu mạng lưới tình báo lạc cùng Lam Nguyệt mê thiên cung, lấy tốc độ nhanh nhất sưu tập cần tình báo, cũng phái người tiến về tổ địch trong quân, cùng Ngô Văn Luân Ngô Tú mới bắt được liên lạc. Lam Nguyệt mê thiên cung quả là trải rộng các nơi, tại An Bình quận phụ cận cũng sắp đặt phân đà, lập tức đạt được tình báo mới nhất. Thạch Thần đại đại hương Lam Nguyệt một ngụm, bốn người lập tức ở trong phòng chiếu lấy địa đồ nghiên cứu lên tình thế trước mắt tới. So với Thạch Nguyên nói tới tình thế, chỉ sợ càng thêm nghiêm trọng một chút. Tề Tam Trọng phân tích nói, theo tình thế trước mắt xem ra, lấy vốn quận làm trung tâm, Bắc Bộ gần sát Thanh Châu Tảo Nghi trụ sở, Thanh Châu binh làm lấy dũng manh chứ danh, thế lực không thể khinh thường. Tây Bắc Bộ trừ bảo vệ một suối ổ, Thạch Lương ổ mới chỉnh bên ngoài chính là nhìn chằm chằm Thạch Hổ đại quân, đoán chừng cũng cầm cự không được bao lâu. Tây Nam phương hướng trừ Trần Xuyên quân coi giữ, bên ngoài chính là dân tộc Hung Nô Hàn Quốc quân đội, bọn hắn tuyệt đối có năng lực công phá, từ đó đột kích vốn quận. Vốn quận bởi vì là đất phong, trừ ngàn hơn tên lính, căn bản không có bất kỳ chiến đấu nào lực, huống hồ Thạch Hổ dẫn đầu tinh nhuệ binh mã, thực không phê hát. Ý bình thường quân đội có thể địch, bây giờ tình thế đích xác nguy cơ. Tao Ung gật đầu nói, Tề huynh nói đến chính là, mà lại hiện ở các nơi võ lâm cao thủ đến đây, càng gây nên vốn quận hỗn loạn, quân tâm bất ổn chính là tối kỵ. Thạch Thần nhíu mày nói, Nguyệt Nhi, ngươi có ý kiến gì? Lam Nguyệt trầm tư nói, Nam Đường binh lực cũng không phải là đồng tâm, nếu như có thể để bọn hắn công kích lẫn nhau, liền có thể giảm bớt không ít áp lực. Tao Ung cười nói, phu nhân góc nhìn chính giữa chỗ yếu hại, cái này mấy chỗ binh lực đều lẫn nhau nghi kỵ, mà lại quả quyết không hội hợp làm, chỉ cần để bọn hắn lẫn nhau đem lòng sinh nghi, khi sẽ đại loạn. Thạch Thần cau mày nói, chỉ là như thế, cũng không thể giải quyết tất cả biện pháp, không có cường đại binh lực, rất khó cố thủ thành này, như thế nào mới có thể đủ trong thời gian ngắn nhất tập kết lực lượng lớn nhất đâu? Tề Tam Trọng nói, vậy hạ bên kia sớm vô bình định phương bắc chi tâm, càng bất lực bình định nơi đây, chẳng bằng mượn lưu dân chi lực bảo vệ như thế nào? Lam Nguyệt nói, không thể, chúng ta muốn chính là chất lượng, mà không phải vẹn vẹn từ về số lượng tiến hành. Thạch Lặc thủ hạ gió lốc 18 cơi hòa hổ vệ doanh đều là tinh binh cường tướng, lấy lưu dân chi lực quả quyết ngăn cản không được, mà lại uổng nộp mạng. Huống hồ chúng ta thủ hạ đều là võ lâm cao thủ, đơn đả độc đấu còn có thể, lên chiến trường lại không được, như vô dũng tướng lương tướng, thực khó đảm bảo chứng chiến tranh thắng lợi. Tào Ung gật đầu nói, phu nhân nói không sai, không bằng lấy Tào Mộ chi lực, hiệu triệu các lộ anh hùng đến đây như thế nào? Tạm lấy giang hồ chi lực, bảo vệ ta quận, ở trong đó là có thể chọn lựa ra không ít lương tướng chi tuyển đi. Lam Nguyệt nói, việc này càng không thể, nên biết trong giang hồ càng là ham thái ớt tích binh đồ, nếu là chiêu giang hồ nhân sĩ đến đây, ngược lại trước loạn mình trận cước. Thạch Thần cao mày nói, vậy cái này nên làm thế nào cho phải đâu? Lam Nguyệt cười nói, ta cũng có một cái tốt hơn phương pháp. Ba người ngạc nhiên nói, là phương nào pháp? Lam Nguyệt cười nói, đã bọn hắn muốn thái ớt tích binh đồ, chỉ cần chứng minh thái ớt tích binh đồ không tại trong tay chúng ta không phải rồi. Ba người đồng thời mừng lớn nói, đúng vậy. Thế nhưng là vừa mới nói xong, lại ảm đạm xuống. Tao Ung nói, phu nhân lời nói đương nhiên là cao chiêu, thế nhưng là người đến đều không phải người tầm thường, như thế nào mới có thể để bọn hắn tin tưởng thái ớt tích binh đồ không tại trong tay chúng ta đâu, dù cho nơi khác có, bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi cái thứ nhất bạo suất tin tức địa phương. Lam Nguyệt nói, binh giả, loạn nó tâm. Chẳng những là thái ớt tích binh đồ, cái khác so với nơi đây đến trọng yếu hơn bảo vật cũng có thể giả tạo ra, tiến hành tuyên truyền, mà lại tuyên truyền địa phương liền tại bọn hắn chỗ trải qua hẻm núi, sông lớn chi địa, dạng này dù không thể ngăn cản bọn hắn đến đây, lại có thể vì chúng ta tranh thủ thời gian. Nhìn xem ba người, Thạch Cẩn vừa chuyển động ý nghĩ, nói, không sai, Nguyệt Nhi pháp này rất hay, nhưng là an bình quận chỗ chỗ, thân ở bây giờ chiến tranh tuyến đầu, thực tế là thành tấm mục, nếu như muốn chân chính an toàn. Bốn người đồng thời nhìn nhau, đồng thanh nói, nam rời. Thạch Cẩn gật đầu nói, không sai, đơn giản nhìn chỉ là có người nhằm vào Thạch gia đưa tới hỗn loạn, nhưng là suy nghĩ cẩn thận, lại là chiến tranh không thể thiếu thẻ đánh bạc, coi như tránh thoát kiếp nạn này, về sau lại càng ngày càng sâu hãm trong cục, bệ hạ kia bên trong ta sẽ bẩm báo, cũng không thành vấn đề. Huống hồ chúng ta nam rời, đối triều đình cũng sẽ không tạo thành bất luận cái gì tổn hại, Thạch Lặc đại quân một mực không dám tiến vào nơi đây, cũng là bởi vì nơi đây vọn phở ám bảo tung hành, lực lượng cường đại, xâm nhập nội địa, còn nhập hang hổ, bên ta nếu như đình trệ bất động, ngược lại cho đối phương một cái lý do đầy đủ mạo hiểm. Nếu như ta quân rút lui, ngược lại sẽ làm cho đối phương bó tay bó chân, hoang mang mà chỉ trệ không tiến. Tao Ung nói, môn chủ phân tích phải rất đúng, bây giờ từng cái vọn phở ám bảo làm theo ý mình, trừ phi nguy cơ thời điểm, kiên quyết sẽ không liên hợp, nếu như đối phương đem mâu thuẫn chỉ hướng chúng ta, từng cái vọn phở ám bảo nhất định lựa chọn tự vệ, mà bị từng cái đánh tan, mà chúng ta cũng bởi vì không có ngoại viện mà không, nếu là đem toàn quận người nam rời đến địa phương an toàn, chỉ muốn đến tổ địch đại quân chỗ liền có thể, sau đó lại chậm chạp nam rời cũng không thành vấn đề. Chúng ta vừa lui, từng cái vọn phở ám bảo thì đứng núi chịu sào, tất thành liên hợp chi thế, địch quân đại quân tất lui. Tề Tam Trọng cười nói, chính là, lui một trong sách, chính là nhất tiễn song điêu kế sách vậy, thực tế là cao minh chi cực. Đã chủ ý đã định, Thạch Cẩn hỏi, theo tào sứ giả nhìn, từ An Bình quận di chuyển đến tổ địch đại quân chỗ cần muốn thời gian bao nhiêu? Tao Ung nói, toàn quận hơn 2000 hộ người, ước chừng 20000 miệng, dựa theo bình thường di chuyển tốc độ, chí ít cũng được nửa tháng, nếu như tăng thêm tốc độ, chỉ sợ cũng phải 10 ngày. Thạch Cẩn hỏi, Nguyệt Nhi, lúc này quân địch đến cái này bên trong cần muốn bao lâu thời gian? Lam Nguyệt nói, Thạch Hổ đại quân khoảng cách nơi đây vẫn cần 3 ngày, dân tộc tiên bi binh lực lộ tuyến cùng Thạch Hổ đại quân song song, khoảng cách nơi đây cũng cần 3 ngày thời gian, nếu như Tào Nghi xuất binh, nhiều nhất 1 ngày, dân tộc Hung Nô nước Triệu nếu như đánh hạ Trần Xuyên, cần 5 ngày. Thạch Cẩn hít sâu một hơi nói, như thế cũng quá mức nguy hiểm, thời gian cấp bách, nếu như năm rời, chỉ sợ chưa tới chỗ an toàn, liền bị quân địch đuổi kịp, trong đồng hoang, đối với chúng ta vô bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Lam Nguyệt lúc này cười nói, nhưng là, chúng ta còn có một cái rút ngắn thời gian phương pháp. Ba người con mắt soát tập trung ở Lam Nguyệt trên thân, nhất là Tào Ung cùng Tề Tam Trọng, ngày thường bên trong chỉ cảm thấy đại phu nhân cao quý trang nhã, không nghĩ tới hôm nay một phát đàm phía dưới, nhu trí lại đều không kém chính mình, đồng thời còn mỗi lần điểm chúng yếu hại, thực tế là để hai người kinh thán không thôi. Lam Nguyệt lập tức nói, tổ địch luôn luôn bị Đông Tấn triều đình chỗ bài xích, năm đó hắn biết được Đường Kim bệ hạ hai phải chiếu thư bắc phạt, vẫn do dự lúc, liền dứt khoát góp lời nói, quốc gia loạn lạc chết chóc, cũng không phải là từ bên trên bất tỉnh dưới phản, thực bởi vì phiên vương tranh quyền, tự giết lẫn nhau, liền khiến ngoại địch thừa cơ mà vào, đồ thán Trung Nguyên. Nay bách tính gặp, người người nghĩ phấn, muốn quét mạnh hồ, đại vương như quyết phát uy mệnh, làm như địch cùng chí sĩ làm là, lường trước quận nước hào kiệt tất trông trường hướng về, bách tính cũng trung khánh đến tô, Trung Nguyên như phục, quốc sĩ như tuyết, nguyện đại vương chớ mất cơ hội cơ. Tư Mã Duệ gặp hắn lời lẽ chính nghĩa, trung dũng như giả, liền bổ nhiệm hắn L. M. Phấn Uy tướng quân, dự châu thứ sử, cho hắn 1000 người lương, 3,000 tất vải, lại không phát một binh một tốt, để chính hắn đi chiêu mộ. Mặc dù tổ địch chiêu An Lưu Vong tướng sĩ, cân bằng từng cái vọn phở ảm bảo ở giữa thế lực, nạp nó lương người, kích nó không kiên người, cùng lưu thông, Thạch Lặc cùng Hồ Đem đối kháng, một lòng nghị thu phục Trung Nguyên chi địa, nhưng là một mực không chiếm được triều đình ủng hộ, không có hậu thuẫn, thực khó có chỗ đại hành động, mà lấy phu quân thời nay địa vị của hôm nay, tại trong triều đình lực ảnh hưởng, cùng bệ hạ, Vương thị một mạch quan hệ, bằng vào Ngô Văn Luân khẩu tài, hẳn là có thể thuyết phục tổ địch mới đúng, tổ địch hẳn là biết rõ, nếu như có thể đạt được phu quân trợ giúp, muốn lấy được triều đình ủng hộ, tự nhiên cũng là ở trong tầm tay, bây giờ đã có cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Húng chi bây giờ tổ địch đại quân cùng dân. Tộc Hung Nô Hán Quốc binh mã đối nghịch, nhưng là cũng không có lớn chiến tranh phát sinh, chỉ cần hắn âm thầm điều động binh mã, tiếp ứng ta phe nhân mã liền có thể. Thạch Lặc đại quân đối tổ địch đại quân luôn luôn kiên kỵ, thấy có to lớn quân kỳ hảo, nhất định lui quân ba xá, bên ta tất thắng vậy. Lam Nguyệt từ tổ kiến Mê Thiên Cung đến nay, đối triều đình chính sự cũng là thuộc nằm lòng, bây giờ thuận miệng nói lên, cũng là thuộc như lòng bàn tay. Lam Nguyệt nói xong, Tào Ung bội phục bài nói, phu nhân cơ trí, Tào Ung bội phục cực kỳ. Tề Tam Trọng cũng đi theo cúi đầu, thực là xuất phát từ nội tâm chi kính trọng. Lam Nguyệt ung dung cười một tiếng, nói, hai vị tiên sinh xin đứng lên, như thế dày tán, thực không dám nhận. Thạch Cẩn hít một hơi thật sâu, lại nói tránh đi đối Lam Nguyệt nói, họ ra cắt võ hầu như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, đệ tử của hắn lại sẽ cùng Thiên Đế giáo thánh nữ cùng một chỗ dắt tay đối địch. Tào Ung cùng Tề Tam Trọng đồng loạt giật mình, mặc dù biết Lam Nguyệt là Thạch Cẩn phu nhân, nhưng lại không biết thân phận chân thật của nàng đúng là Thiên Đế giáo thánh nữ. Lam Nguyệt vũ mị cười nói, hắn như biết ngươi như thế hỏng, sẽ còn thu ngươi làm đệ tử sao? Thạch Cẩn cười ha ha, ném cái mập mờ ánh mắt tới, phát ra ý niệm nói, liền sợ ta không xấu thời điểm, ngươi lại nhớ ta hỏng. Lam Nguyệt tất nhiên là nghe được hắn ý nghĩ, hung ác trừng mắt liếc hắn một cái. Chương 106, Tào Đế dạ tâm. Ngày thứ 2 An Bình quận phủ. Từ hôm qua bắt đầu, tiến vào An Bình quận thành người rõ ràng tăng nhiều, Thạch Cẩn cũng được phụ thân Thạch Nguyên ý kiến, quyết định nâng thành di chuyển đến tổ địch đại quân đóng quân chỗ, sau đó lại nam rời đến Đông Sơn tông chỗ, thâm cư phương nam lời nói, so với tại An Bình quận đương nhiên muốn an toàn gấp trăm ngàn lần, huống hồ ở tại Đông Sơn tông, đối với mình chủng kiến Đông Sơn tông, nắm giữ binh đạo 12 tông quyền lợi đến nói, cũng càng vì thuận tiện một chút. Tại Tề Tam Trọng theo đề nghị, Thạch Nguyên mệnh lệnh toàn thành tiến vào giới nghiêm kỳ, mặt ngoài vì phòng ngừa giang hồ nhân sĩ cùng các lộ thám tử ăn cắp quận trong phủ thái ớt tích binh đồ, kỳ thực là vì âm thầm tiến hành di chuyển làm việc. Ba ngày bên trong án binh bất động, trong quận các nơi đều đã mai phục tốt nhãn tuyến, đem từng cái hoài nghi người lối ra tiến hành ghi chép, sau đó ở buổi tối tiến hành nghiêm mật giám thị, khiến cho không được có dị động. Tại ban đêm thời điểm, bí mật di chuyển quận nội nhân ngựa ra khỏi thành. Đây cũng là họ ra cắt võ hầu môn thần cơ sứ giả lần đầu cùng Thiên Đế giáo huấn luyện dưới Mê Thiên cung hợp tác, năm đó hai thế lực lớn dần dần kết hợp, khiến cho sự tình lạ thường thuận lợi, cũng vì về sau Thạch Cẩn trùng kiến họ ra cắt võ hầu môn đánh xuống cơ sở. Nhưng là nâng thành di chuyển không khỏi rơi xuống cái chạy trốn thanh danh, Thạch Cẩn tự nhiên không muốn thân là An Bình quận công phụ thân trên lưng cái này thanh danh, một trận chiến này vẫn là phải đánh, mà lại muốn một trận chiến dương Thạch gia uy danh. Vì gia tăng tự thân nhân thủ, Thạch Cẩn tại Thạch gia đệ tử bên trong rút ra tư chất không tệ một bộ phận, lấy trận pháp tiến hành huấn luyện, sau đó vải tại An Bình quận phủ các nơi để mà lại địch. Tuy chỉ là 6-7 lưu người trẻ tuổi, một khi Thạch Cẩn huấn luyện hợp với trận pháp, có thể vây khốn một cùng một cao thủ, chúng đệ tử càng là mừng rỡ như điên, chăm chỉ luyện công, đồng thời bảo vệ An Bình quận 4 cái ổ chủ nguy nên Quách Mặc, Lý Cự cùng Triệu Cố cùng cũng nhao nhao biểu thị nguyện ý nghe hiệu lệnh. Thạch Hổ đại quân tiếp cận cũng cho bọn hắn tạo thành nguy cơ rất lớn. Tại 4 cái vòn phở ảm chủ coi đây là lý do vào thành về sau, Mê Thiên cung thám tử lại do nó chân thực dụng ý vẫn là tại Thái ất tích binh lưu toan bên trên. Xem ra 4 cái vòn phở ảm chủ dã tâm cũng là không tiểu. Đồng thời phía tây nam truyền đến tin tức, Trần Bội chưa đã hàng dân tộc Hung Nô Hàn Quốc, bây giờ dân tộc Hung Nô Hàn Quốc chính phái 70.000 đại quân tiến sát An Bình quận. Tin tức này cũng thực cho Thạch Cẩn gia tăng không ít áp lực, tại Thạch Cẩn trong phòng, bí mật trước khi chiến đấu hội nghị ngay tại tổ chức. Trải qua trong đêm điều tra cùng phân tích, cơ bản sách lược đã định ra xuống tới. Tào Ung chỉ lấy địa đồ nói, Thạch Lặc, Vương Di đều là dân tộc Hung Nô Hàn Quốc trọng thần, mà Tào nghi người, vốn là Hàn Quốc Vương Di đại tướng, về sau Vương Di bị Thạch Lặc lấy tội phản quốc tru sát. Tào Nghi mới đã kế thừa Vương Di địa bàn, chiếm lấy Thanh Châu quận, nghe nói người này mê rượu háo sắc, đối toàn bộ Thanh Châu có nhiều ham. Không qua binh lực của hắn tổng cộng chỉ có 4 vạn người, Thanh Châu binh cho dù danh xưng cường hãn, nhưng lại như cùng Thạch Hổ dẫn đầu đại quân tinh nhuệ so ra, chỉ sợ còn phải kém hơn mấy bậc. Cho nên hắn tạm thời án binh bất động, cũng là cực kỳ mâu thuẫn. Dân tộc Tiên Bi Đoàn Thất Đê lần này xuất động 30.000 thiết giáp binh, từ Đoàn Thất Đê xuất lĩnh, Đoàn Thị vốn là ủng hộ Đông Hải Tư Mã nhất tộc, nhưng là bây giờ đã ngày càng độc lập, Niu Toan chiếm lĩnh phương Bắc Thảo Nguyên chi địa, lại Nam cũng Trung Nguyên. Trừ cái đó ra, tại Thạch Hổ, Đoàn Thất Đê, Tào Nghi thế lực ở giữa, còn có Thiệu Tục con rể Lưu Sa vì ổ chủ chiếm lĩnh sông Tế Bình Nguyên, bởi vì nó binh hùng tướng mạnh, lấy một loại vi diệu tư thái ở vào 3 cái thế lực ở giữa, tam phương đều nghị cực lực lôi kéo nó, bất quá nghe nói người này huyết tính ngay thẳng, cũng không có tiếp nhận bất kỳ bên nào. Thạch Cẩn trong lòng âm thầm có dự định, nói, như thế, Tào sứ giả ngươi liền đi một chuyến Thanh Châu, trần thuật ta An Bình quận ý thần phục. Tào Ung cả kinh nói, môn chủ nghị dẫn Tào Nghi chi quân ngăn cản cái khác đại quân. Thạch Cẩn cười nói, không chỉ như vậy, ta còn muốn đem ta Thạch gia truyền thuyết có thể mở ra võ đế di thư chìa khóa giao cho hắn. Lam Nguyệt cũng hiểu được Thạch Cẩn mục đích, nói, phu quân là nghĩ đem ánh mắt của mọi người dẫn đến Tào Nghi chỗ a. Thạch Cẩn cười nói, chúng ta liền tới một cái ám độ trần thương kế sách. Võ đế di thư đối các lộ quân mã đến nói, sức hấp dẫn so với Thái ất tích binh đồ đến nói, không biết to được bao nhiêu lần, mà lại đây cũng chính là bất động như lai mục đích chỗ, có bất động như đi đến Tào Nghi kia bên trong, Tào Nghi nhất định trước loạn trận cước, chúng ta lại cho hắn thêm phiền, liền sẽ không đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Dân tộc Tiên Bi hai bộ Đoàn Thị cùng Mộ Dung Thị sớm có khe hở, bây giờ Đoàn Thất Đê xuất tinh binh xuất động, hang ổ nhất định trống rỗng, năm đó hắn xoán vị mà trở thành dân tộc Tiên Bi đại tù trưởng, trong tộc người sớm đã khâm phục, chỉ cần có người có thể thuyết phục dân tộc Tiên Bi Mộ Dung Thị cùng Lưu Sa Tể công đoàn TH. Hậu phương, Đoàn Thị từ cố bất cập, gì có thể uy hiếp được chúng ta đây? Tề Tam Trọng chắp tay cười nói, Tào huynh nói tào, Tề Mỗ liền tiến về phương Bắc một chuyến, định không có nhục sứ mệnh. Thâm Tình nhìn Lam Nguyệt một chút, thay cần cười nói, Đoàn Thất Đê nói thế nào cũng coi như chúng ta bà mối. Phần này hậu lễ xem như hảo hảo đáp tạ hắn. Nếu là không có ngày đó Đoàn Thất Đê đem Thạch Thần ném tiến hóa huyết trì, Thạch Thần đích xác cũng sẽ không đụng vào đến Lăng Nguyệt. Nghĩ tới năm đó gặp nhau tình hình, ngày xưa đủ loại tái hiện não hải, Thạch Thần nhịn không được cảm giác được một cô ấm áp ngọt ngào tới. Lăng Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, buồn bực hắn không đứng đắn, tâm lý lại là ngọt ngào, liền ngay cả trừng ánh mắt của hắn cũng mang theo một cỗ nhu tình mật ý đến. Bất quá nàng thanh tình nói, bất quá còn có Thạch Hổ 100.000 đại quân cùng dân tộc Hung Nô Hán Quốc 70.000 đại quân, đây mới là nhất uy hiếp địa phương. Thạch Thần cười nói, gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông. Thạch Lạc sớm có tâm tự lập làm vương, chúng ta liền cho hắn một cái lấy cớ, dân tộc Hung Nô đại quân cùng Thạch Hổ nhất định lẫn nhau nghi kỵ, không nghĩ đối phương rút trước chủ, chúng ta liền muốn cho dân tộc Hung Nô đại quân cung cấp tình báo, sau đó tại Thạch Hổ đại quân trên đường không đống nhiên phục kích cùng tản hư tin tức giả, ảnh hưởng bọn hắn tiến trình, chỉ chờ bọn hắn hai quân cách xa nhau không xa thời điểm. Tào Ung cùng Tề Tam Trọng cũng là cao trí chi sĩ, nghe Thạch Thần nói chuyện, lúc này minh bạch, bốn người đồng thời nở nụ cười, một trận chiến này nhất định đặc sắc liên tục. Màn đêm buông xuống An Bình quận phủ Lam Nguyệt trong phòng. Thạch Thần tại Lam Nguyệt trong phòng, không, chuẩn xác mà nói, là tại nàng ngồi, Lam Nguyệt đương nhiên cũng không lay chuyển được hắn, bị hắn ôm thật chặt trong ngực bên trong, tại một trận trong khi hôn hít, lúc này mới từ muốn hít thở không thông im ắng hí bên trong thở mạnh thở ra một hơi nói, ngươi à, có chính sự nói. Thạch Thần sắc mị mị nhìn xem nàng, dùng chân đem chăn lớn vén lên, đắp lên trên thân hai người, hai tay làm quái như vớt nói, chính sự, ta là đang làm chính sự à. Lam Nguyệt bên cạnh thở phì phò bên cạnh trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi à, chỉ biết khi dễ Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi nói cho ngươi, Mê Thiên Cung bên trong đưa tới tin tức, Bất Động Như Lai đã đi tới An Bình quận. Thạch Thần cười một tiếng, châm thấp đầu tiến đến bên thai nàng nói, kia vì đa tạ Nguyệt Nhi tin tức, vi phu cũng phải thật tốt cảm ơn ngươi à. Lam Nguyệt vội la lên, ngươi chờ chút muốn đi bận điệu đâu. Thạch Thần cũng mặc kệ nhiều như vậy, cười ha ha thời điểm, đã một tay lấy Lam Nguyệt kéo tiến vào ổ chăn. An Bình quận Tường An khách sạn. Bất Động Như Lai, Tào Đế đích xác đã đi tới An Bình quận, lúc này hắn ngay tại khách sạn gian phòng bên trong uống rượu. Tại bên cạnh hắn là một nữ tử mỹ lệ làm rung động lòng người, trong lúc vô hình có một cỗ thành thục nữ nhân phong vận, hoàn tục sau Tào Đế càng là anh tuấn nho nhã, thật sự là tốt một đôi mỹ nhân. Mỹ nhân như hoa, rượu ngon như thuần, rượu không say người người tự say a, Tào Đế tâm tình tự nhiên cũng là mười điểm thư sướng. Nữ tử nhu thuận cho Tào Đế châm lấy rượu, Tào Đế nhẹ nắm ở nàng sáng nguyện, ôn nhu nói, ta tự mình tới. Nữ tử cười cười, lắc đầu, cố chấp phải vì hắn rót đầy. Tào Đế ánh mắt ôn nhu nhìn xem nữ tử, thở dài, ý đi. Nhận biết ngươi đã có một năm đầu, ngươi thủy chung là như thế ôn nhu, như thế hiền lành, như thế quan tâm, coi như ta buồn bực ngươi thời điểm, ngươi đều không phát một câu lời oán giận, có thể được ngươi, thực tế là ta tảo mộ chi phúc à. Y châm xong rượu, ngồi vào Tào Đế bên người, ngậm cười nói, tướng công lời này sai rồi, tướng công đối y yêu thương phải phép, từ không chê y tâm lý chỉ có tướng công một người, chỉ sợ hầu hạ không chu toàn, chọc giận tướng công. Tào Đế nắm chặt tay của nàng, trong mắt thâm tình chậm rãi, nhẹ lắc đầu nói, y bất kỳ cái gì thời điểm, tướng công cũng sẽ không buồn bực ngươi. Y trong mắt lóe lên một tia chần chờ, lại nháy mắt quá khứ, nhu thuận cười nói, y biết tướng công đau lòng y lìa tướng công, chờ chúng ta vào tay chìa khóa về sau, nên làm cái gì đâu. Tào Đế cười nói, mở ra giao long hộp ngọc, lấy được võ đế di thư. Đến lúc đó, ta học đến tiên tổ võ học, liền muốn trọng trấn Tào gia huy danh, thống nhất thiên hạ, y lìa ngươi chính là ta. Y nhịn không được ai oán thở dài một cái nói, từ xưa quân vương đều phong lưu, phải chăng y quá mức hy vọng xa vời, tự tư nghĩ đến tướng công chỉ thích y lìa một người. Tào Đế định thần nhìn xem y lìa nói, Ý đi, ta đời này chỉ yêu một mình ngươi, vô luận là giặc là đế, kiên quyết như thế. Lời tâm tình lọt vào thai, Ý triển mi mỉm cười nói, tướng công liền xem như đùa Ý đi, giờ phút này cũng là vạn tách ra tâm. Thấy Ý không tin, Tào Đế thành khẩn nói, Ý đi, Tào Đế. Ý đưa tay nhẹ nhàng che tại Tào Đế trên môi, lắc đầu nói, đừng, ta biết ngươi lại muốn phát thệ, Ý tin ngươi chính là. Nến đỏ ảnh dưới, tài tử giai nhân, Ý đến tột cùng có gì mị lực, lại để Bất Động Như Lai có thể hoàn tụ, càng có thể để cho yêu không thể tự thoát ra được. Có lẽ tình một chữ này vốn là khó mà nói rõ, tràn đầy tự tin Tào Đế, là có hay không có thể vào tay chìa khóa, mở ra rảo long ngọc hạng, thu hoạch được Tào Tháo lưu lại võ đế di thư đâu. Ngày thứ tư phương Bắc khu vực Thanh Châu quận. Tại Thạch Thần phân phối dưới, từ Lam lão đại cầm đầu, Đông Sơn tông đệ tử cùng sắp xếp giáo đệ tử tạo thành phục kích đội ngũ, dẫn theo tứ đại ổ bảo bộ đội tinh nhuệ, lấy du kích phương thức đối Thạch Hổ đại quân ban đêm trụ sở thực hiện quấy rối. Thạch Thần càng là bí mật đem họ ra cắt võ hầu nghiên chế địa lôi chế pháp tướng truyền, Bạch Lao Tam tự nhiên là phụ trách lên tại Thạch Hổ đại quân trên đường an trí địa lôi trận nhiệm vụ. Thạch Hổ đại quân tại hàng đêm quấy rối cùng địa lôi tiếng nổ bên trong chậm chạp trước tiến vào, bực bội tâm tình bất an bên trong vừa gặp phải ngòi nổ liền muốn nổ tung lên. Dân tộc Hung Nô đại quân tốc độ bắt đầu từ từ tiếp cận cũng vượt qua Thạch Hổ, hai con quân đội tại tin tức sai lầm chỉ đạo dưới bắt đầu hướng phía chậm rãi tiếp cận. Tề Tam Trọng đã tiến về Lưu Sa cùng dân tộc Tiên Bi mộ dung thị chỗ, trong đó càng có Thạch Thần tự viết một phòng, viết thiệu tục cái chết bí mật, chuyện này chỉ có hắn một người chứng kiến, bất quá ngôn từ thành khẩn, tin hay không liền phải dựa vào Tề Tam Trọng cầu tài. Tào Ung bí mật mang theo chìa khóa tiến về Thanh Châu, bái kiến Tào Nghi. Lấy thứ ba tấc không nát miệng lưỡi đại hiến ân cần chi tử. Một ngày này, gió thổi báo dông bao sắp đến, mơ hồ chiến khí đã khiến cho bầu trời trở nên vần đục, nôn nóng bất an khí tức mang theo tiếng ngựa hí truyền đi thật xa. Tại Thạch Nguyên chủ hành dưới, An Bình quận người trước từ lao hấu bệnh tàn bắt đầu ban đêm bí mật rút lui, mà lần này Tiêu gia bảo ngựa có thể nói là lên tác dụng cực lớn, một nhóm người tiếp lấy ra khỏi thành, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới tổ địch đại quân chỗ. Nô Văn Luân quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, thuyết phục tổ địch bí mật điều động binh mã tiếp ứng, tại lộ trình bên trên liền đã nhưng tiết kiệm thời gian một ngày, thay cần mọi người tất nhiên là đại hỉ, hết thảy đã nắm trong lòng bàn tay. Mặc dù đêm bên trong y nguyên có không ít không biết tốt xấu giang hồ nhân sĩ ban đêm xông vào An Bình quận, nhưng là đều bị trận pháp vây khốn, trải qua những người này khích lệ miêu tả, giang hồ truyền ngôn phía dưới, Thạch Gia Huy danh càng là như mặt trời ban trưa. Lúc này Mê Thiên cung lần nữa đưa tới tin tức, Tào Đế đã tiến về Thành Châu, mà lại dự tính tối nay tại Thành Châu phủ thái thú bên trong tiến hành đoạt triệt hoạt động. Thạch Cẩn một mực rất là kỳ quái Lam Nguyệt vì cái gì đối Tào Đế hiểu như thế rõ ràng, nhưng khi hắn nhìn thấy Y Y thời điểm, mới bừng tỉnh đại ngộ. Y Y đúng là Lam Nguyệt an bài tại Tào Đế bên người một con cờ. Năm đó vì trả thù bất động như lai đối Thạch Cẩn truy sát, Lam Nguyệt bí mật huấn luyện không thiếu nữ tử tiếp cận Tào Đế, mà Y Y thì là thành công nhất một cái, chẳng những khiến cho mê luyến bên trong Tào Đế hoàn tụ, mà lại đem nó từng bước dẫn vào đến quốc gia phân tranh bên trong, tại dã tâm gia tăng mãnh liệt đồng thời, thanh tịnh chi tâm đã từ từ biến mất, Phật tâm lập tức hóa thành sát khí. Khách sạn bên trong, Tào Đế đã tiến về phủ thái thú cấp đoạt chìa khóa, Thạch Cẩn cũng chính là tại cái này bên trong, lúc này nhìn thấy Y Y. Y Y ưu nhã bài nói, Y Y gặp qua cung chủ, chúa công. Lam Nguyệt vui mừng nói, Y Y lần này công lao thế nhưng là không nhỏ, đợi sự tình hoàn tất về sau, bản cung phải thật tốt khen thưởng ngươi. Y Y khẽ môi ngắm cười, lại không thể che hết một vẻ ưu buồn nói, Y Y có thể có hôm nay, đều là cung chủ một tay ban tặng. Y Y chỉ có một chuyện muốn nhờ, vạn mong cung chủ có thể thành toàn. Lam Nguyệt nói, chuyện gì? Y Y đột mà quỳ mà nói, Y Y chịu mời cung chủ có thể tha tướng công một mạng, để Y Y trung thân phục thị với hắn. Lam Nguyệt cùng Thạch Cẩn nhìn nhau, Lam Nguyệt kinh ngạc nói, Y Y ngươi yêu hắn rồi? Y Y nói, vâng, Y Y là yêu tướng công, nhưng là cũng sẽ không phản bội cung chủ, cho nên Y Y chỉ có dùng cái này lưỡng toàn thể mỹ. Huống chi Y Y cũng không nghĩ tướng công tranh quyền đoạt thế, chỉ muốn hắn toàn tâm toàn ý yêu ta một cái, niệm tình ta một cái, nhìn ta một cái. Trong lời nói nhàn nhạt lại tồn tại một loại bá đạo lòng ham chiếm hữu. Thạch Cẩn đột mà cười nói, Y Y ngươi lại đứng lên đi. Ta chẳng những sẽ không đả thương hắn, còn muốn cho hắn đoạt được chìa khóa, hoàn thành tâm nguyện của hắn. Y Y hơi kinh hãi, Lam Nguyệt trong mắt xuyên thấu qua nghi hoặc, nhưng là không nói gì thêm. Thạch Cẩn ngưng cười, trên nét mặt nhẹ nhàng thở ra đi ra ngoài, Lam Nguyệt dặn dò Y Y vài câu, liền đi theo ra. Đợi cho hai người đi ra khách sạn, Thạch Cẩn quay đầu nói, Nguyệt Nhi, muốn không mau mau đến xem Tào Đế. Lam Nguyệt gật đầu cười nói, phu quân ngươi như muốn đi nhìn, Nguyệt Nhi liền đi theo chính là. Thạch Cẩn cười, cười đến có chút cổ quái nói, Nguyệt Nhi ngươi cũng đã biết Đế Long Thần Đan sự tình. Lam Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, nói, đương nhiên nhớ được, phu quân đã từng nói cho ta biết, đều là cái kia đáng chết Thích Đạo An. Thạch Cẩn nói, chúng ta vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở Thích Đạo An trên thân, nhưng là nhưng vẫn không có suy nghĩ Đế Long Thần Đan rơi vào ai trên thân. Lam Nguyệt cả kinh nói, phu quân ngươi hẳn là đã phát hiện Đế Long Thần Đan tung tích. Thạch Cẩn cười nói, không sai, Đế Long Thần Đan chính là bằng vào ta chi thân vì lô đỉnh, lấy huyết anh chi lực dẫn đạo, ngưng hợp trong cơ thể ta tinh túy mà thành, từ trong cơ thể ta chi vận, nhất định tại ta có cảm ứng, ta vừa vào thành này, liền cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Đế Long Thần Đan nhất định chính là ở đây. Lam Nguyệt hướng phía Thạch Cẩn nhìn lại, nói, phu quân ý tứ, không phải là chỉ, bất động Như Lai. Thạch Cẩn cười nói, chính là, ta lúc đầu nghĩ như vậy trở về, nhưng là đã sự tình trước kia nổi lên mặt nước, tự nhiên phải đi chào hỏi một chút người quen. Lam Nguyệt kéo Thạch Cẩn cánh tay nói, nếu thật là bất động Như Lai được Đế Long Thần Đan, lúc này công lực tất nhiên là tăng nhiều, phu quân còn muốn cho hắn lấy được võ đế di thư sao? Thạch Cẩn quay đầu nhìn Lam Nguyệt, cười nói, muốn, đương nhiên muốn. Ta nói qua, muốn đường đường chính chính đem hắn đánh bại, để hắn cũng nếm thử cái gì gọi là thống khổ tư vị, một máu năm đó hắn đối thương tổn của ngươi. Thanh Châu quận phủ thái thú đại viện. Ngày xưa bên trong ba huy hoàng, bây giờ lại tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí, Tào Nghi người mặc chiến giáp, nộ khí trùng thiên đứng tại trong đại viện, trong viện từ trên xuống dưới, bên trong tam trọng bên ngoài tam trọng, viện trên tường, trên nóc nhà, có thể an bài thượng nhân địa phương tất cả đều an bài tốt người. Chí ít có 300 tên binh sĩ tay cầm dài thương nhắm ngay đại viện ở giữa, chí ít có 500 tên binh sĩ tay cầm thiết đạm trường cung, nhắm chuẩn đại viện ở giữa. Khẩn trương khí tức tại Dương cung bạt kiếm bên trong triển khai, mặt đất không ít binh sĩ thi thể cùng máu tươi phát ra để người buồn nôn mùi máu tươi đến, không ít người đã mồ hôi đầm địa. Khẩn trương như vậy lý do chỉ có một cái, đứng tại trong đại viện ở giữa nam nhân kia, vung tay lên liền chém giết 11 sĩ binh nam nhân. Tào Nghi tay trái cao cao giơ lên, chỉ cần hắn vung lên phía dưới, mấy trăm mũi tên liền sẽ đem ở giữa cái này cái nam nhân xuyên thành con nhím. Nhưng là tay của hắn tựa hồ cứng đờ, vậy mà vung không đi xuống, ánh mắt của người đàn ông này, kia cô vô hình sát cơ làm phải tự mình thần kinh quá nhạy cảm ngưng kết tại cái này bên trong. Như là khai thiên đến nay vẫn đứng tại cái này bên trong. Tào Nghi trên trán chưa phát giác mồ hôi ở mức, thở mạnh cũng không dám một chút, binh lính trung quanh tự nhiên cũng cảm giác được nam tử trên thân luồng sát khí này, toàn bộ tràng diện liền như là một đoàn cừu non đối mặt với một con hung mãnh vô so hùng sư. Cái này cái nam nhân không là người khác, chính là ngày xưa bất động Như Lai, hôm nay Tào Đế à. Tào Đế nhìn xem Tào Nghi, bình tĩnh nói, xem ở chúng ta đồng tông phân thượng, giao ra chìa khóa, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tào Nghi nuốt một ngụm nước bọt, lại cả lăm như vậy nói không ra lời. Tào Đế gặp hắn không có động tác, hừ lạnh một tiếng, trên thân ngưng tụ sát khí đột nhiên như là như cuồng phong cuốn lên, trung quanh vài chục trượng bên trong không khí đột nhiên bị rung ra, hình thành một cỗ to lớn lăng nhiên khí kình, thẳng đem trung quanh vây quanh binh sĩ hướng về sau ném đi. Chương 107, cười một tiếng lại địch. Thanh Châu quận phủ thái thú đại viện. Trong lúc nhất thời, kêu cha gọi mẹ một mảnh, Tào Đế liền như là thanh lý rất rưởi, chỉ là hừ lạnh một tiếng, đã xem trung quanh binh sĩ sợ vỡ mật, Tào Nghi thân là thái thú, một thân dạ tâm, lại cùng mình lực lượng không thành chính so, đối lên trước mắt cái này, lúc nào cũng có thể muốn mình mạng già nam nhân, Tào Nghi không phải là không muốn đem chìa khóa giao ra, mà là đã giọng đốc. Tào Đế chậm rãi hướng phía Tào Nghi đi đến, mỗi đi một bước, đều như cùng ở tại chúng nhân trong lòng gõ dưới một khối đá lớn, nếu là xuất thủ còn tốt, mọi người chí ít cũng có thể động một chút, nhưng là Tào Đế trên thân bởi vì Phật khí mà chuyển hóa thành sát khí, có loại đặc biệt ma lực, khống chế chúng suy tư của người, để mọi người kinh hồn táng đảm. Khi Tào Đế đi đến Tào Nghi bên người thời điểm, Tào Nghi quả thực muốn sụp đổ, náo hải bên trong một mảnh mờ mịt bên trong, hô hấp dần dần hỗn loạn, không thành trật tự. Tào Đế nhẹ hừ một tiếng, từ hắn mang bên trong lấy ra chìa khóa, nhãn tình sáng lên, cái này đem nhìn như phổ thông chìa khóa, chính là để mình thành vương thành đế mấu chốt. Tào Đế đột nhiên cười lên ha hả, thanh âm như rồng ngâm hổ gầm phóng lên tận trời, đem toàn bộ Thanh Châu thành đều che đậy nhập trong đó, mọi người chỉ cảm thấy khí huyết lưu động, huyết dịch không bị khống chế liền muốn hướng ra ngoài tuôn trào mà đi. Đúng vào lúc này, từng tiếng âm như có như không vang lên, chậm rãi đến, huyễn hóa thanh âm, mọi người chỉ cảm thấy khí huyết bất bình, mới vừa rồi bị Tào Đế khí kình dẫn đạo huyết khí chậm rãi khôi phục tại chỗ. Tào Đế thanh âm mãnh một cao vút, thẳng hướng lấy Cửu Thiên chi thượng phóng đi, thanh âm lại không thay đổi chút nào, không vì long ngâm khống chế, nhẹ nhàng mà đến, như tình nhân thì thầm, thẳng đem Tào Đế nhu nhu của lấy. Tào Đế bỗng nhiên dừng lại thanh âm, quay đầu ngưng thần hướng về phương xa một cái phòng đỉnh. Trên nóc nhà, trăng tròn bên trong, một cái nam tử áo trắng mang theo một cái cô gái áo lam nhẹ nhàng đứng tại đôi si phía trên, như thần tiên mỹ quyến. Mọi người đều là không kém tiên nhân, Tào Đế lại là thấy rõ ràng, nữ tử này. Tào Đế mang theo kinh ngạc nói, là ngươi. Lam Nguyệt thật chặt tựa sát Thạch Thần, một đôi mắt đẹp đánh giá trong viện mọi người, tâm tư lại hoàn toàn là thắt ở Thạch Thần phía trên. Thạch Thần khẽ cười nói, bất động Như Lai, đã lâu không gặp. Bất động Như Lai. Cái tên này ở đây mặt bên trong nổ nở hoa, một năm trước kinh động thiên hạ danh tự, một năm sau lần nữa kinh động thiên hạ danh tự, cái này cái nam nhân vậy mà xuất hiện tại cái này bên trong, chắc không được có uy lực lớn như vậy. Tào Nghi lúc này lập tức thở dài một hơi, may mắn ban đầu không có lô mãng động thủ, không phải đã sớm mệnh ném Tây Thiên đi. Tào Đế nhìn kỹ Thạch Thần, đột nhiên chấn động toàn thân, trong lúc mơ hồ cảm giác được cái gì. Thạch Thần nhìn chằm chằm Tào Đế, trên thân cũng là có cảm ứng, cười lạnh nói, quả nhiên là ngươi. Tào Đế nháy mắt ổn định lại tâm thần, đem chìa khóa bỏ vào trong ngực, hừ lạnh nói, không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Thạch Thần cười ha ha nói, ngươi nghĩ không ra địa phương còn nhiều nữa. Tay phải manh ngưng lại kình, Tà Long Đế khí huyễn thành một đầu huyết long gào thét xung ra, lực lượng chi mãnh, trên nóc nhà mảnh ngói tùy theo bay ra, mặt đất đi theo nổ tung một đầu lớn câu, theo đuôi huyết long mà đi. Uy lực như thế, Tào Đế cũng không dám khinh thường, tay phải ngưng tụ lại một cỗ cự lực, Đế Long thần đan tăng cường nội lực đi theo anh ra. Hai cổ bá đạo cự lực cầm vang tiếp xúc, sau đó nổ tung lên, va chạm thành lực lượng chỉnh gọn sóng hướng chung quanh khuyết tán ra đến, nhấc lên mặt đất phiến đá tường gạch hướng chung quanh bốn phía bay đi. Bọn binh lính ầm vang một mảnh hướng ra ngoài chạy tới, Tào Nghi thấy tình thế không đúng, cũng nhanh hướng ra ngoài chạy tới, toàn bộ đại viện bên trong cũng chỉ còn lại có Tào Đế một người. Sương mù nồng đậm tản ra, Tào Đế đã ở một kích bên trong lui hai bước, sắc mặt hơi khó coi, Thạch Thần cao cao tại thượng, khóe miệng tô lại ra mỉm cười đến, Tào Đế, coi như ngươi ăn Đế Long thần đan, cũng không phải là đối thủ của ta. Ta liền cho ngươi thời gian một năm, để ngươi học được võ đế di thư, lại để cho ngươi bại cái tâm phục khẩu phục. Tào Đế hừ lạnh một tiếng, dưới chân bắn ra, hóa như kiểu long đằng không mà lên, song trưởng bỗng nhiên bộ ra, khí thế trướng như kinh hồng chi sắc, một cỗ so vừa rồi mạnh lớn mấy lần kình khí tùy theo tuôn ra, kim quang bỗng nhiên hóa làm muôn vạn gia Phật chi tượng, sát khí tràn đầy hướng phía Thạch Thần cùng Lam Nguyệt hai người chụp xuống. Thạch Thần cười nhạt một tiếng, tay phải huyễn ra một đạo cự đại quang mang, dường như chín ngày quyết sóng nhiệt đưa ra, vô số đạo kiếm khí tùy theo bắn ra ở giữa thẳng đem Tào Đế chiêu số nháy mắt hóa giải đi đến. Tào Đế cả đời tự ngạo võ học kinh người, hút Đế Long thần đan về sau càng là như vậy, nào biết người bên trên càng có người, thần thượng càng có thần, trong lúc nhất thời cả kinh nói không ra lời. Bên hai truyền đến Thạch Thần bay đi lúc truyền tới âm, ghi nhớ, ta gọi, Thạch Thần. Tào Đế nắm tay phải bóp quá chặt chẽ, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Thạch Thần, khá lắm Thạch Thần. Nổi giận một tiếng, chân hơi dùng sức, cự lực thấu tường chuyển xuống, đem phòng lớn đánh sập, mình thì ngưng đứng tại duy nhất trương ngược lại trên cột gỗ vững vàng mà đứng. Tào Nghi xa xa nghe thấy Thạch Thần thanh âm, lau khô mồ hôi trên trán, cả kinh nói, về xa hầu Thạch Thần. Nguyên lai thật sự là lợi hại như thế. Trong lúc nhất thời, tranh hùng chi tâm không còn sót lại chút gì. Gió lạnh hô hô mà qua, thổi Tào Đế bỗng nhiên băng lãnh thân thể, lần thứ nhất cảm nhận được thất bại tư vị, để hắn chớ răng khó quên, chậm rãi lấy ra trong ngực chìa khóa, xuất ra dao long hộp ngọc. Trên bầu trời giật mình có lôi quang chợt lóe lên, dao long hộp ngọc tùy theo mở ra, chỉ thấy bên trong một trường kim sắc vải gấm bao lấy một vật. Mang theo lạnh lùng mà không khỏi tâm tình kích động, xúc lên vải gấm, Tào Đế trước mắt đột nhiên sáng lên, kim quang lóng lánh bên trong, Tào Đế hai tay nhịn không được phát run lên. Nguyên lai cái này kim quang lóng lánh vậy mà là một trương lệnh bài, trên đó viết ba chữ to, thần võ cung. Ha 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 ha, Tào Đế nhịn không được cười lên ha hả, thanh âm chấn thiên mà lên, cùng buồn cuồng hỉ ở giữa, Tào Đế cũng không khống chế mình được nữa cảm xúc, điên cuồng phi thân lên, hóa làm một đạo quang ảnh, biến mất ở trong trời đêm. Lúc này Thanh Châu quận bên ngoài, cưới Thanh Truy một mực hướng về thời điểm ra đi, Lam Nguyệt mới khải miệng nói, ngươi cứ như vậy thả Tào Đế, còn miễn phí cho hắn võ đế di thư. Ngươi quên ngày đó hắn là như thế nào đối ngươi, đối ta rồi. Thạch Thần ôm Lam Nguyệt, nói, không, ta một chút cũng không có quên, nhưng là, ta muốn để hắn học võ đế di thư, lại đường đường chính chính đánh bại hắn, dạng như vậy mới là cho hắn lớn nhất thống khổ. Huống hồ, nữ nhân này đối với hắn si tình cực kỳ, đang khi nói chuyện nhưng lại lộ ra một câu ngoan ý, tin tưởng Tào Đế cũng sẽ không dễ chịu. Lam Nguyệt thở dài, ta còn tưởng rằng ngươi là phát sinh thiện tâm, nghĩ tắc thành cho bọn hắn đâu. Nhìn xem Lam Nguyệt, Thạch Thần thành khẩn nói, Nguyệt Nhi, đối các ngươi, ta là đa tình, cũng là thâm tình, đối với địch nhân, đối tổn thương qua ngươi người, ta tuyệt đối là vô tình, ta muốn ở trước mặt người đời đánh bại hắn, để hắn vĩnh viễn nhấm nháp một đoạn này xỉ nhục. Tào gia một mạch cũng đem vĩnh thế thoát thân không được. Nghe Thạch Thần trong miệng lạnh lùng lời nói, Lam Nguyệt lại cười, cười bên trong mang một ít khổ, có một ngày, ngươi sẽ không như vậy đối ta đây. Ngươi đừng quên, chúng ta cũng là đối thủ. Thạch Thần sắc mặt hòa hoãn, cười nói, nếu là ngươi Hoàng gia gia cùng họ gia cắt võ hầu biết có hôm nay, nghĩ nhất định là oan oan tương báo khi nào, không bằng để chúng ta yêu đến hóa giải mất đoạn ân oán này. Cho nên a, chúng ta muốn đời đời kiếp kiếp yêu. Lam Nguyệt cười khúc khích, chỉ điểm một chút lấy miệng của hắn nói, ngươi cái miệng này a, lúc trước làm sao không gặp lợi hại như vậy. Thạch Thần cười ha ha, chống đi một cái tay đến quấy rối nàng nói, nào chỉ là miệng a, tay cũng rất lợi hại. Lam Nguyệt chứa giọng nói, ngươi a, đây là lập tức a. Thạch Thần lại cười ha ha ra lệnh, Thanh Truy, gia tốc. Đồng thời tay cũng gia tốc hướng phía Lam Nguyệt đánh tới. Nguyệt không dưới, một ngựa hai người mang theo Hoan Thanh Tiếu Ngự chạy qua, không thấy chút nào trước giờ đại chiến khẩn trương. Sau 4 ngày đêm an bình quận bên ngoài 50 bên trong. Mộ Ái thật sâu khóa tầng mây, thanh lương hiểu hoàng hôn, thư không dùng mình vừa tịch liêu, đủ kiểu nhan sắc táng u hồn. Trầm muộn khí tức mang theo màu nâu xám tầng mây đem toàn bộ đại địa khóa lại, ban đêm thời điểm, càng là lộ ra một cỗ tứ ngược tương lai. Nôn nóng bất an Thạch Hổ quân đội rốt cục lựa chọn trong đêm thêm trình hành quân hình thức, cùng loạn quân đội mang theo máu tanh sát khí hướng phía ngoài 50 dặm an bình quận chen chúc mà tới. Đồng thời, dân tộc Hung Nô Hán Quốc quân đội lại là một đường nhàn nhã, không trở ngại chút nào bình ngựa tiến quân, lúc này ngay tại ngoài 50 dặm trên địa đầu hạ trại nghỉ ngơi. Thạch Cẩn, La Nguyệt, Trái Tóc Xanh, Lâm Yến đến, Thải Thạch Cơ, Hứa Huy cùng Ân Hạo mang sắt tắm cưới, 14 người 14 con ngựa, tại dưới bầu trời đêm, uy nghiêm đứng thẳng. Thạch Cẩn phân phó nói, tại chúng ta phía trước chính là dân tộc Hung Nô đại quân đóng quân doanh địa, chúng ta lần này nhiệm vụ chủ yếu là dụ địch xuất động, phương hướng hướng bắc, đợi đến cùng Lam lão ca một đoàn người tụ hợp về sau, các ngươi lập tức hướng phía đông nam xuất phát, đuổi kịp An Bình quận cuối cùng một chi di chuyển đội ngũ, nhất định phải bảo hộ tất cả mọi người an toàn. Mọi người cùng nhau gật đầu, tại Thạch Cẩn một tiếng hiệu lệnh phía dưới, 14 người dục ngựa mà đi, dùng nội lực phụ trợ, trên mặt đất truyền đến trận trận tiếng vó ngựa. Từng tiếng lọt vào tai, lúc đầu tiến quân bình tĩnh dân tộc Hung Nô quân đại doanh lập tức, sau đó chính là vội vàng hấp tấp chen chúc mà ra dân tộc Hung Nô đại quân. Thạch Cẩn vung tay lên, mọi người lập tức hướng phương bắc tiến đến, tiêu giết ở giữa, dẫn động dân tộc Hung Nô đại quân hướng bên ngoài một dặm vội vàng đi đường Thạch Hổ đại quân phóng đi. Lúc này cũng chính là Lam lão đại mọi người đem Thạch Hổ đại quân dẫn tới thời điểm, hai đường đại quân tại Thạch Cẩn cùng Lam lão đại hai đội người dẫn dắt phía dưới, nộp xiên chi thế vọt tới. Phút chốc, Thạch Cẩn 14 người liền cùng Lam lão đại đội ngũ gặp nhau, bóng đêm mông lung, Thạch Cẩn sau lưng dân tộc Hung Nô đại quân nhìn thấy phía trước Lam lão đại sau lưng Thạch Hổ đại quân, nhao nhao tưởng rằng nó hậu viện, mà Thạch Hổ đại quân cũng là đồng dạng cho rằng, lập tức hai quân nổi trống trước tiến vào, giết thành một mảnh. Mà trong lúc hỗn loạn, Thạch Cẩn một đoàn người đã sớm dục ngựa hướng phía đông nam chạy tới. Mọi người ra roi thúc ngựa chạy một trận, nhao nhao cười ha hả. Thạch Cẩn càng là một tay lấy Lam Nguyệt cùng Trái Tóc Xanh ôm lấy, một ngựa ba người bay về phía trước chỉ. Lam lão đại cười to nói, Thạch huynh đệ chiêu này thật sự là hay lắm, như thế hai đôi đại quân hỗn loạn bên trong giết thành một mảnh, đợi đến phát hiện không hợp lý lúc sau đã muộn. Hứa Huy cười nói, chính là, nhất là kia Thạch Hổ hộ vệ doanh bị chúng ta quấy rối phải gà chó không yên, lại tìm không thấy phát tiết, lần này phát hiện tung tích địch, chưa đủ lớn giết một mạch ta. Ân Sáng cũng là ha ha cười nói, chúng ta sắp tám cơi tuy nói là hành tẩu giang hồ, nhưng là còn chưa hề làm qua như thế rượu sự tình a. Thạch Cẩn cười ghìm chặt ngựa nói, Nguyệt Nhi, Tóc Xanh, các ngươi phải nhanh đuổi kịp tra đội ngũ của bọn hắn, bây giờ An Bình quận hết thảy mọi người đã ở di chuyển trên đường, lớn như thế quy mô hành động, tất nhưng đã gây nên người chú ý, các ngươi phải bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Lam Nguyệt gật đầu nói, phu quân ngươi cứ yên tâm, có Nguyệt Nhi ở đây. Trái Tóc Xanh cũng đi theo gật đầu nói, tướng công ngươi cứ yên tâm đi. Lam lão đại một đám cũng đi theo cất cao giọng nói, Thạch huynh đệ yên tâm. Những người trước mắt này, đích thật là trụ cột vững vàng a, có bọn hắn hộ tống, An Bình quận nhân mã tuyệt đối có thể an toàn đến mục đích. Lam Nguyệt nhẹ nói, phu quân ngươi cũng phải cẩn thận. Thạch Cẩn cười nói, Nguyệt Nhi yên tâm, ngươi nhưng đừng quên ta là ai truyền nhân a. Một cao giọng nói, việc này không nên chậm trễ, mọi người nhanh lên đường. Mọi người lập tức dục ngựa giơ roi, hướng phía đông nam phương hướng tiến đến. Nhìn xem mọi người rời đi, Thạch Cẩn thì ghìm ngựa đi về phía tây, tiến về An Bình quận, mặc dù hai đường đại quân lẫn nhau giết chóc, nhưng là sớm muộn sẽ bị phát hiện, đại quân chủ lực y nguyên vẫn còn tồn tại, bây giờ chỉ có tại An Bình quận lại đã bẫy, dẫn sói vào nhà, mới có thể tổn thương nó gân cốt. Ngày thứ hai An Bình quận bên ngoài, Thạch Hổ cưỡi chinh chiến mười mấy năm yêu cưỡi một đường đi tới. Toàn bộ đội ngũ đều là âm u đầy tử khí, cũng không phải là bởi vì đêm qua giết chóc tử thương hơn 6000 người, mà là bởi vì bên trong đối phương cái bẫy, đối với tinh thông chiến thuật Thạch Hổ đến nói, đây quả thực là cái đả kích. Theo Thạch Hổ đại quân song hành trước tiến vào thì là dân tộc Hung Nô Hán quốc đại quân, từ đại tướng quân đổi vầng sáng lĩnh, nhưng là ở bên cạnh hắn lại có một cái quyền cao chức trọng lão giả, Hồng Tại. Đứng hàng Bắc Kiếm Hoàng cửa tam công một trong, có thể nói là dưới một người, trên vạn người nhân vật, liền ngay cả đổi quang hành sự tình cũng được cố kỵ ba phần. Dân tộc Hung Nô Hán quốc 70.000 đại quân đêm qua tổn thất càng nặng nề hơn, tử thương tiếp cận 10.000, đợi đến phát hiện thời điểm, đã vì lúc quá muộn. Đổi quang trên đường đi tâm sự nặng nề, không biết cái này một chuyện tốt Hồng Tại Hồng Công sẽ hay không đem việc này thật lòng bẩm báo bệ hạ. Hai đường đại quân yên lặng đi tới, thẳng đến muốn tới An Bình quận thời điểm, hai đường đại quân mới dừng lại, hai phe thám tử đồng thời đến báo, An Bình quận đại môn mở rộng, tựa hồ không có mùa hay, chỉ có trên tường thành, còn có một cái tuổi trẻ nam tử.